Chương 31, biến thái yến kinh, ban biên tập tạp chí thế giới cổ tích. Nếu như nói trước đó bởi vì cô bé bán diêm, thế giới cổ tích quyển tạp chí này nhận được không ít lời phàn nàn và kháng nghị của độc giả, cho rằng những câu chuyện kia đều sẽ không phát sinh, như vậy đợi đến khi chuyện đứa bé trong năm thùng rác phiên bản hiện thực của băng thành bùng nổ, thế giới cổ tích lại nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Phải biết rằng, đương sự Lâm Tĩnh đều nói, cô là bởi vì câu chuyện cổ tích cô bé bán diêm này mới có thể nghĩ đến đi tìm mấy đứa nhỏ kia. Nếu không, sự tình không thể tưởng tượng nổi. Dưới cường độ chú ý cao như vậy, có thể nói thế giới cổ tích quyển tạp chí này lượng tiêu thụ cọ cầu thang thức tăng trưởng, thẳng cấp tăng lên. Tạp chí thế giới cổ tích đương nhiên biết đây đều là bởi vì cô bé bán diêm câu chuyện cổ tích này, mặc dù nói sự tình có chút trùng hợp, nhưng sự tình chính là phát sinh như vậy. Vốn được cho là chuyện cổ tích, giả dối, không có khả năng phát sinh ở xã hội hiện thực, nhưng hiện tại chân tướng tàn khốc chính là vạch trần trần trụi như vậy. Chu Khánh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn thấy tin tức trên báo chí mới nhất về băng thành năm Nam Hải kia sau khi xử lý, trong lòng cuối cùng là buông xuống một chuyện tâm sự. Cốc cốc cốc. Bên ngoài văn phòng, Tô Cầm gõ cửa. Chu Khánh thấy Tô Cầm cầm tờ báo, gấp lại, ý bảo Tô Cầm đi vào. Tổng biên tập, lượng tiêu thụ kỳ mới nhất lại tăng lên, ta phải tăng lương cho chúng ta, trong khoảng thời gian gần đây thật sự bận rộn. Tô Cầm vừa tiến vào, liền trực tiếp bắt đầu tố khổ. Ngoài miệng nói như thế, nhưng trên mặt Tô Cầm lại không kiềm chế được vui sướng, vẻ mặt tươi cười. Chu Khánh tiếp nhận báo cáo Tô Cầm đưa tới, nhìn kỹ lượng tiêu thụ tạp chí cùng một ít phản hồi của độc giả, nói, đây đều là bởi vì cô bé bán diêm. Đúng vậy à, không nghĩ tới theo băng thành năm Nam Hải trong thùng rác bên trong chúng độc các con mò nổ xài lên men chuyện này, phía sau màn mấy hải tử kia ân nhân cứu mạng lớn nhất lại là thiên truyện cổ tích này, nếu không xem thiên truyện cổ tích này, cái kia Lâm Tĩnh căn bản cũng sẽ không hơn nửa đêm chạy tới tìm mấy hải tử kia. Chu Khánh gật gật đầu, nhớ tới cũng có chút cảm khái, phải biết rằng lúc trước bọn họ còn từng do dự, có nên phát biểu câu chuyện cổ tích tàn khốc cô bé bán diêm này hay không. Nghĩ tới đây, Chu Khánh thật sự cảm thấy quyết định của mình lúc trước thật sự là quá chính xác, đột nhiên lại nhớ tới vị tác giả bao thập nhất kia, vị này mới thật sự là ta hùng đứng sau màn, không khỏi cứu mấy đứa nhỏ kia, cũng giúp tòa soạn, nhìn Tô Cầm, hỏi, thế nào? Biết ngay ngươi sẽ hỏi vấn đề này. Tô Cầm nghe Chu Khánh hỏi như vậy, chớp mắt một cái, nói, ha ha, ngươi nhìn hòm thư là biết, ta đã chuyển tới hòm thư của ngươi rồi. Chu Khánh vừa nghe Tô Cầm nói lời này, lập tức hiểu được, đây nhất định là bao thập nhất gửi bản thảo cho bọn họ. Tô Cầm nhìn Chu Khánh mở hòm thư máy tính, chuẩn bị đi xem chuyện cổ tích mới nhất bao thập nhất gửi tới, không khỏi rời tờ giấy trên bàn làm việc về phía Chu Khánh, ánh mắt phiêu hốt, có chút thần bí nói, chủ biên, lần này dùng giấy rút tiết kiệm chút, sắp hết rồi đấy. Để làm gì? Chu Khánh hồ nghi liếc mắt rút giấy, lại nhìn Tô Cầm, hỏi, sẽ không phải lần này hắn gửi chính là chuyện 18 đây chứ? Đầu óc ngươi nghĩ cái gì vậy? Chúng ta đây là chuyện cổ tích tạp chí, làm sao có thể sẽ là chuyện 18, làm sao có thể? Tô Cầm suýt nữa phun ra một ngụm máu giả, tại chỗ bị lời này của chủ biên làm cho tức giận đến thiếu chút nữa rút đao tự vẫn, để chứng minh trong sạch. Vậy ánh mắt kia của ngươi là sao? Trong lòng ngươi rõ ràng, lớn mà không gương mẫu, thử, nghĩ cái gì vậy? Tô Cầm trong lòng thầm nghĩ một câu, thư lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Chu Khánh tự nhiên biết bao thập nhất không có khả năng sẽ phát chuyện 18 đến thế giới cổ tích, bởi vì đó tuyệt đối là chuyện chỉ có biến thái mới có thể làm. Rất hiển nhiên ở trong lòng hắn, bao thập nhất có thể viết ra cô bé bán diêm tuyệt đối không phải là một biến thái, nhất định là một tác giả tâm địa thiện lương. Thế giới cổ tích gần đây được gọi là tạp chí lương tâm của văn học thiếu nhi, vậy bao thập nhất là tác giả lương tâm. Rất nhanh, bao thập nhất vị tác giả lương tâm thiện lương này mới nhất gửi bản thảo một thiên nàng tiên cá, làm cho Chu Khánh buồn bực. Nàng cúi xuống và hôn lên khuôn mặt tuấn tú của hoàng tử lần cuối. Sau đó, nàng ném con dao vào những con sóng, lần nữa lại ngoái nhìn về phía hoàng tử, sau đó nàng nhảy xuống đáy biển, cả cơ thể theo đó cũng dần dần tan chảy thành bọt nước. Nàng tiên cá nhỏ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một bong bóng trắng nhảy múa trên những con sóng xô vào bãi cát. Những cờ mờ nở. Cho dù Chu Khánh cảm thấy tính tình luôn luôn rất tốt, khi xem xong câu chuyện này, trong lòng vẫn không nhịn được mắng tác giả bao thập nhất giết ngàn đạo kia. Nàng tiên cá vì để biến thành người đi gặp hoàng tử phải để đôi cá biến thành chân người, chịu nỗi đau giống như một con dao nhọn cắt đứt thân thể, mỗi bước đi đều đau đớn vô cùng, hơn nữa còn bị cắt lưới, không thể nói chuyện. Chính là khổ sở như vậy, cuối cùng vậy mà còn hóa thành bọt biển. Phúc. Chu Khánh cầm lấy dây rút đã chuẩn bị sẵn ngay từ đầu, hung hăng xì nước mũi một cái, cảm thấy mình hiện tại không khỏi nghẹn mũi, tâm càng thêm nghẹn. Tại sao tác giả không thể cho câu chuyện một kết thúc cổ tích tốt đẹp? Uổng công hắn còn cho rằng bao thập nhất là một tác giả văn học thiếu nhi tâm địa thiện lương, không nghĩ tới xuống tay dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, mỗi lần đều phải tới một bộ này. Đây cho dù là hắn xem câu chuyện này trong lòng cũng rất không dễ chịu, những hải tử kia xem thiên nàng tiên cá còn không biết sẽ khóc thành cái dạng gì. Cốc cốc cốc. Tô Cầm đứng ở cửa, trên mặt mang theo nụ cười, thấy Chu Khánh phiếm hồng bánh mắt, đang hỉ mũi, khỏe miệng nhếch lên, cười hỏi, thế nào? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Chu Khánh một hơi nghẹn ở bên miệng, nghẹn nửa ngày, phun ra một chữ, được. Thật muốn cự tuyệt bài nàng tiên cá này, bởi vì có thể muốn nhìn thấy khi câu chuyện được phát biểu, những đứa trẻ vô tội kia lại bị tổn thương nhưng hắn làm sao có thể cự tuyệt câu chuyện cổ tích cảm động đến nghẹn ngào rơi lệ này. Chính là như vậy, rõ ràng trong lòng buồn bực, rồi lại không thể cự tuyệt. Trái tim thật sự đau nhói. Chu Khánh lại nhìn thoáng qua nàng tiên cá, che mặt, vẻ mặt u sầu, thở dài, các ngươi chuẩn bị tốt tiếp điện thoại khiếu nại của những người đó đi, bởi vì người xấu lại tới nữa rồi. Tổng biên tập, ngươi cũng đừng nói như vậy. Tô Cầm thay bao thập nhất bên vực kẻ yếu, nói, lần trước tin tức đưa tin, tác giả bao thập nhất còn là một học sinh trung học, đừng bởi vì viết chuyện cổ tích bi thương chính là nói người ta xấu. Lần trước ta còn ở trước mặt tất cả biên tập viên của chúng ta, nói bao thập nhất là một tác giả lương tâm. Coi như ta tâm địa thiện lương, tuổi nhỏ vô tri, nhất thời bị lừa gạt, che giấu lương tâm, mắt mù được rồi. Đó chính là một tên biến thái. Bọn nhỏ, bảo trọng. Chương 32, đi chết đi bởi vì chuyện cổ tích cô bé bán diêm, thế giới cổ tích quyển tạp chí văn học thiếu nhi nhỏ bé này, ngày bọn trở thành tạp chí văn học mới nổi. Tuy rằng nhân khí này có chút hư ảo thế nhưng cư dân mạng đưa ra bốn chữ tạp chí lương tâm, đích thật là để cho tạp chí thế giới cổ tích đi về phía trước một bước dài. Lượng tiêu thụ tăng lên, danh tiếng cũng đều mở ra. Cho dù trong nhà không có con cái một số người cũng sẽ mua một quyển thế giới cổ tích, càng nhiều kỳ thật là muốn xem còn có bao thập nhất viết chuyện cổ tích hay không. Câu chuyện buồn càng khiến người ta khó quên. Những lời phàn nàn trước đó nói, phụ huynh sẽ không mua tạp chí thế giới cổ tích nữa cũng đều lại đây mua quyển tạp chí này, bất quá rất hiển nhiên bọn họ lại muốn cân nhắc lần nữa, đến tột cùng có nên cho con mình xem quyển tạp chí thế giới cổ tích này hay không, nhất là bao thập nhất viết chuyện cổ tích. Chu Khánh tuy rằng trong lòng mắng bao thập nhất biến thái, nhưng hắn biết rất rõ ràng bài nàng tiên cá này viết rất khá, vì thế trong lòng mắng, trang bịa thế giới cổ tích kỳ mới nhất vẫn là tác phẩm nàng tiên cá của bao thập nhất. Bịa là một tiểu mỹ nhân ngư tinh xảo xinh đẹp ngồi trên một bãi đá ngầm, đại dương xanh biếc mênh mông vô bờ, bầu trời xanh thẳm, trên mặt biển hiện ra bọt sóng. Hình ảnh thập phần tinh xảo, sáng ngời, ấm áp. Không giống với trang bịa tạp chí cô bé bán diêm trước đó, chỉ cần nhìn trang bịa tạp chí này đã có một loại cảm giác ấm áp. Phụ huynh không chú ý tên tác giả trực tiếp đưa tạp chí thế giới cổ tích cho con xem, mà có chú ý tới bao thập nhất tác giả cổ tích nổi tiếng này, trong lòng không ít độc giả cũng rất tò mò, rất muốn biết là một câu chuyện như thế nào, có thể giống cô bé bán diêm hay không là một bi kịch. Các bậc cha mẹ khác trước khi cho con xem, phải tự mình xem qua tác phẩm của bao thập nhất. Phải biết rằng cô bé bán diêm chính là thời xe cũ, câu chuyện bi kịch có thể không cho đứa nhỏ biết, sẽ không cho đứa nhỏ biết. Nhưng nhìn trang bìa nên, đại khái, có lẽ, có thể là một câu chuyện ấm áp. Sau khi xem xong nàng tiên cá, nàng nhảy múa không ngừng, mặc dù mỗi khi chân chạm đất lại như dẫm lên lưới dao. Mỗi khi trong cung điện vang lên tiếng nhạc động lòng người, nàng đều nhảy múa nhẹ nhàng trên sàn nhà, không ai nhảy tốt bằng nàng, nàng nhảy không ngừng, chỉ cần hoàng tử mỉm cười với nàng, nàng liền quên đi đau đớn ở dưới chân. Các chị nói, nhanh lên, đâm hoàng tử đó đi, mặt trời sắp mọc, lúc đó ngươi sẽ chết. Sau đó, nàng tiên cá chết và hóa thành bọt nước, trôi theo những cơn sóng, tan vào trong hư vô. Khi Lâm Tĩnh nhìn thấy lần cuối cùng, trầm mặc hồi lâu, trong lòng không hiểu có chút khó chịu, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Đình Đình đi đến, nhìn thấy thế giới cổ tích trong tay Lâm Tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái liền lộ ra nụ cười ngọt ngào vui mừng, cất bước nhỏ chạy đến bên cạnh Lâm Tĩnh, rước khoát nói, mẹ, lại có chuyện cổ tích mới sao? Và, mỹ nhân ngư thật xinh đẹp. Đình Đình cầm lấy tạp chí trong tay Lâm Tĩnh, chuẩn bị mở ra xem, Lâm Tĩnh một mực rối rắm, rốt cuộc có nên để cho con gái mình xem một câu chuyện cổ tích hay không? Hẳn là, không nên, hẳn là, không nên. Hu hu, nàng tiên cá đã chết. Được rồi, không cần xoắn xuýt nữa. Sau khi xem xong nàng tiên cá, Lâm Tĩnh cảm thấy tim tắc nghẽn, thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn đứa nhỏ vẫn khóc, tim càng thêm tắc nghẽn. Khi Chu Mẫu kiểm tra trước, xem xong nàng tiên cá, nhất thời liền không vui, giống như bắt được tác giả bao thập nhất viết câu chuyện này, bóp cổ ngươi hỏi ngươi, vì sao phải viết câu chuyện cổ tích như vậy? Tại sao? Nàng rất muốn xé câu chuyện này ra khỏi tạp chí, nhưng một lần xé này sẽ xé bịa, đến lúc đó đứa bé xem, nhất định sẽ hỏi, là chuyện gì xảy ra? Được rồi, cuối cùng khi đứa nhỏ Chu Sơ Dương xem xong, quả nhiên là mắt đỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, lại bắt đầu bàn tay nhỏ bé cầm chặt tạp chí, nhỏ giọng nức nở. Ngươi khóc cái gì? Đó là một kết cục hạnh phúc hoàn mỹ. A Chu Mâu vẫn cho nhi tử Chu Sơ Dương cường điệu kết quả cuối cùng tốt đẹp, nhưng là chính nàng trong lòng đều cảm thấy thật hư, nhưng vẫn là cười nói, vương tử cùng công chúa không phải hạnh phúc vui vẻ mà sinh hoạt cùng một chỗ sao? Về phần mỹ nhân ngư gì gì đó thì đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Bao thập nhất. Khi Dương Mẫu lần nữa cầm kỳ mới nhất thế giới cổ tích kể cho con gái mình nghe chuyện xưa nàng tiên cá, nói đến cuối cùng bà lại dừng lại, cười nói, sau đó nàng tiên cá đã giết hoàng tử. Nữ nhi Dương Viên của nàng mở to hai mắt, hỏi, có phải hay không a? Ừm, nàng tiên cá đã giết hoàng tử và trở lại biển để bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc. Được rồi, câu chuyện kết thúc rồi. Ngủ đi, ngủ đi. Mẹ ơi, nàng tiên cá nhỏ đã chết, lại chết nữa rồi. Con gái, từ lại này của con dùng thật sự là vô cùng tốt. Đột một tiếng, một vị nữ sĩ mặc tạp dề tâm tình rất khó chịu, gơ dao trong tay, trực tiếp một đao chém xuống đầu cá. Đừng khóc, khóc cái gì à, đây là chuyện xưa, đây thật sự chỉ là chuyện xưa, đọc sách tiểu mỹ nhân ngư sẽ không biến thành bọn, bởi vì căn bản cũng không có tiểu mỹ nhân ngư. Ngươi gạt người. Lần trước đã gạt ta, nói cô bé bán diêm sẽ không xảy ra. Lần này ta thật sự không lừa ngươi, hơn nữa lần trước ta cũng không lừa ngươi, đó không phải là cô bé bán diêm, đó là đứa bé, hơn nữa bọn họ cũng không bán diêm. Hoa một tiếng, càng lớn tiếng khóc, đệ sĩ bẹn thẳng tắp bay lên. Không nói xem xong nàng tiên cá đứa bé cảm thấy thế nào, vấn đề mấu chốt nhất là nàng tiên cá càng giống như chuyện cổ tích của người lớn. Mặc dù là chuyện cổ tích, nhưng căn bản cũng không phải là viết cho trẻ con xem, dùng bọn cổ tích, đóng gói bao nhiêu hiện thực làm cho người ta thổn thức lại thân thiết, cho dù là người lớn xem nàng tiên cá thế nhưng xem khóc, hoặc là xem đau chứng yêu thương. Tất cả những người cảm nhận được cảm giác sau khi yêu một người, đương nhiên người kia không yêu mình, người như vậy mới thật sự hiểu câu chuyện này. Nhưng lại có mấy người chưa từng trải qua chuyện như vậy. Câu chuyện tuyệt vọng này căn bản không phải là câu chuyện cổ tích đơn giản như vậy, kết cục thật sự là quá tàn nhẫn. Trẻ con không biết tình yêu và sự hy sinh đau đớn, nhưng chúng biết kết cục, mỹ nhân ngư lại chết. bài nàng tiên cá này căn bản không phải để cho trẻ con xem. Phải nói là ở nàng tiên cá, bao thập nhất tác giả văn học thiếu nhi này trực tiếp bị một đám phụ huynh kéo vào sổ đen, đánh vào tử tù. Án tử hình, được thi hành ngay lập tức. Viết bi kịch coi như xong, dĩ nhiên còn nói chuyện yêu đương, không biết dạy hư tiểu hài tử a. Vô số phụ huynh nghe đứa nhỏ vẫn khóc, trong lòng yên lặng đưa lên một câu, đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Bao thập nhất. Chương 33, chết như thế nào? Tác phẩm xuất sắc dù đi tới nơi nào cũng sẽ có người hỏi đến, rất hiển nhiên nàng tiên cá không phải tảng đá bên trong canh gà màu đen, nó có thể phát sáng, phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu mù mắt người khác, đâm vào trái tim người khác. Trên mạng vốn là thập phần quan tâm băng thành chuyện của năm năm hải, ngay cả sau đó rất nhiều chuyện đều bị lộ ra, đương nhiên cũng bao gồm bao thập nhất vị tác giả cổ tích này bị lộ ra, cũng may bao thập nhất tạm thời không có làm qua chuyện xấu gì, lưu lại lịch sử đen tối. Hiện tại, trên Weibo lại bắt đầu có thảo luận về câu chuyện cổ tích bao thập nhất nàng tiên cá, lần thảo luận này so với lần trước cô bé bán diêm ban đầu phát biểu thì càng nóng bỏng hơn. Bởi vì không chỉ có người trong giới cổ tích chia sẻ đề cử câu chuyện bi thương này, còn có rất nhiều cư dân mạng đều đề cử nàng tiên cá. Sau cô bé bán diêm, câu chuyện cổ tích nàng tiên cá của bao thập nhất vô cùng thu hút sự chú ý, cho dù lúc trước không xem chuyện cổ tích, chẳng lẽ còn chưa nghe qua chuyện cổ tích. Một cô yêu thương đau chứng từ thế giới cổ tích bay tới, cổ tích vốn thuộc về hài tử, lại trở thành ngọn nguồn đau lòng của người lớn. Chuyện cổ tích nàng tiên cá viết cho người trưởng thành, mở ra một kỷ nguyên mới của giống loài mỹ nhân ngư, mang theo ngọc ảo vô hạn tốt đẹp và dễ vỡ, dẫn dắt người trưởng thành đi vào thế giới bi thương của cấu tạo bao thập nhất. Tiểu mỹ nhân ngư thật đẹp, cuối cùng hoàng tử kết hôn nàng khóc ta bị cảm động, cuối cùng nàng hóa thành bọt biển chờ đợi, theo gió bay, hoàng tử là một tên ngốc, cô gái tốt như vậy cũng không quý trọng. Đây hẳn là một trong những câu chuyện cổ tích bi thương nhất mà ta từng xem, thật sự quá tàn nhẫn, tuy rằng kết cục là hoàng tử và công chúa vui vẻ bên nhau, nhưng nàng tiên cá rõ ràng ở trước mặt người yêu lại không nói nên lời ủa, rõ ràng quyến luyến sâu sắc lại chôn vùi tất cả tình cảm. Cuối cùng thành toàn cho ai? Tuy rằng chuyện cổ tích, nhưng người lớn nhìn thấy đều khổ sở, rất cảm động trước sự hy sinh của tiểu mỹ nhân ngư, nhưng sự hy sinh này thật sự quá tàn nhẫn. Tê hiểu nhân ngư yên tĩnh, tình yêu thêm mỹ, vừa nghĩ tới tiểu nhân ngư cuối cùng hóa thành bọt biển, một câu cũng không kịp nói, nhưng nội tâm một loại cảm động chạm đến nội tâm vùng không đi. Thật sự không thể không thừa nhận, đôi khi bi kịch có thể so với hài kịch tất cả đều vui vẻ càng ăn sâu vào lòng người. Bao thập nhất có thể viết một câu chuyện cổ tích đỡ mắc không? Câu chuyện ngươi ấy viết thật hay, thật cảm động, nhưng mỗi lần đều khiến lòng người không vui. Chính vì vậy, câu chuyện nàng tiên cá ngày càng được nhiều người biết đến nàng tiên cá nhỏ bé đã hy sinh vì tình yêu. Còn gì đau đớn hơn khi nhảy múa trên mũi dao? Còn gì có thể so sánh với việc cắt lưỡi và không bao giờ có thể nói rằng ta yêu ngươi nữa cái gì biến thành bong bóng, khiến trái tim tan nát hơn. Tiểu nhân ngư thật đẹp, kết cục thật tàn nhẫn. Vô số độc giả sau khi đọc lại vô cùng yêu thương, đau xót. Ta yêu ngươi, ta hy sinh vì tình yêu không thể nói với ngươi, mỗi một bước ta đều nhảy múa trên mũi dao, ta có thể yêu ngươi nồng nhiệt và hèn mọn như vậy. Phải yêu mà hy sinh yêu, cho dù nhảy múa trên mũi dao, cho dù không thể nói ta yêu ngươi, cho dù cuối cùng hóa thành bọt biển, đây mới là tình yêu chân chính. Quả nhiên người yêu nhai không thể ở bên nhau. Cái gì mà quả nhiên người yêu nhau không thể ở bên nhau? Cái gì mà tình yêu vô vọng thực giống như tuổi thanh xuân? À, tha thứ cho bao thập nhất căn bản là không nghĩ tới những yêu thương nhàn nhạt này. Hắn cũng sẽ không suy nghĩ, hắn chỉ biết đây lại là một sóng lớn thương tâm giá trị, tiêu cực năng lượng giá trị, hắn lại có thể sống thêm vài ngày. Thật vui vẻ a. Bao thập nhất không hiểu yêu thương đau chứng, tựa như ban ngày không hiểu đêm tối. Hắn chỉ biết nếu như không có những bi thương này, hắn hiện tại sẽ không vì yêu mà chết, hắn sẽ ung thư dạ dày mà chết. Còn có thể chết vì ung thư gan, ung thư xương, ung thư máu, ung thư não, ung thư vú. Không biết chết như thế nào. Bao thập nhất nhìn giá trị năng lượng tiêu cực điên cuồng dâng lên, thật sự rất vui vẻ, giống như hóa thân thành ca sĩ hát giọng nam cao hát vang một khúc. La la la, ta là trả thù hành giả, lại có thể sống thêm vài ngày rồi. Nghĩ đến chính mình 3 năm sau sẽ chết, bao thập nhất bỗng nhiên có chút tò mò, đối với hệ thống hỏi, lại nói, bệnh thần kinh, ngươi nói ta 3 năm sau sẽ tráng niên mất sớm, sống không quá 18 tuổi vậy ta là chết như thế nào? Bệnh chết. Hệ thống thần bí nói, ngươi đoán. Nội tâm lại là 1000 con thần thú gào thét mà qua bao thập nhất nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nghĩ ta đoán được chắc? Bệnh thần kinh. Bao thập nhất trong đầu giống giận thêm một tiếng, ngươi cờ mở nở đi chết trước cho ta. Chương 34, thấu hiểu không biết vì cái gì, mỗi lần bao thập nhất ngoài miệng lộ ra nụ cười, ngồi ở bên cạnh hắn Hứa Uyển Thanh liền cảm thấy sợ hãi. Luôn cảm thấy có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Hơn nữa sau khi bao thập nhất cười quỷ dị, lại là một loại biểu tình khác, tựa như vẻ mặt phẫn nộ hiện tại, xem đến làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Tuy rằng trong lòng thận trọng, Hứa Uyển Thanh vẫn hỏi bao thập nhất, chính là lớp chúng ta chuẩn bị một tiết mục học ca, lúc trước ngươi nói muốn hát một mình, có thật hay không vậy? Sẽ phải thông qua tuyển chọn rất khắc khe đấy. Lời còn lại không cần nói cũng biết. Bao thập nhất nhìn Hứa Uyển Thanh một cái, nhíu mày, ý tứ lời này hình như là khuyên hắn không nên tham gia sao? Hệ thống ho khan vài tiếng, lại không ngại chuyện lớn, qua tâm phong điểm quỷ hỏa nói ra, khu khụ, ma chết sớm, nàng lời này nhưng là nhìn không nổi ngươi, trong lời này ý tứ chính là đang nói ngươi phá cổ họng, ngũ âm không được đầy đủ, nhất định sẽ bị đào thải, không nên đi làm gì cho mất mặt xấu hổ. Bệnh thần kinh, câm miệng lại cho ta, bây giờ ta không muốn nói chuyện với ngươi. Bao thập nhất nghẹn quất, trong đầu lạnh giọng trả lời, ta nói cho ngươi biết, ta chuẩn bị bờ lọc ngươi. Đừng nóng, hai ta còn lạ gì tính nhau sao? Hệ thống vừa nghe bao thập nhất muốn ngăn chặn hắn, vội vàng khuyên can, đánh bại tình cảm. Mặc dù nói hắn hiện tại ký thân bao thập nhất, nhiều khi có thể khống chế bao thập nhất sinh vật điện lưu, nhưng chân chính vẫn là bao thập nhất quyết định hắn phải làm như thế nào. Ngươi phải học thành thục một chút, giống như ta vô tình lãnh huyết ngũ độc câu toàn hắc ám vô địch vũ trụ mạnh nhất đẹp trai nhất ma vương trả thù hệ thống đại nhân, không cần như vậy ấu trí, thích giận rồi. Khoe miệng bao thập nhất giật giật. Thập nhất, ngươi nghĩ gì vậy? Thế nào, thật ra ta cảm thấy ngươi tốt nhất không nên đăng ký tham gia bữa tiệc chào mừng này. Bao thập nhất phục hồi tinh thần, nhớ tới Hứa Uyển Thanh bên cạnh còn đang nói chuyện với hắn, vội vàng trả lời, ta suy nghĩ một chút. Ma chết sớm, ta nói ngươi còn suy nghĩ cái gì, không phải là hát một bài. Ha ha, thật là vì chỉ số thông minh của ngươi mà tan nát cõi lòng, lúc trước ta đã nói với ngươi, muốn nắm lấy tất cả cơ hội đi trả thù xã hội, ngươi phải đem trả thù xã hội hòa vào trong xương cốt của mình, trong máu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào cũng phải nghĩ đến trả thù xã hội. Lời này nghe bao thập nhất khỏe miệng có rút. Hệ thống khẽ khuyên nhủ, ngươi đừng cảm thấy hiện tại thu thập được nhiều như vậy phụ năng lượng, đủ ngươi sống lâu một đoạn thời gian, ngươi hiện tại không thật tốt trả thù xã hội, về sau chờ ngươi đến lúc đó tại nắm chặt thời gian đều không còn kịp rồi. Thiếu niên không cố gắng, trung niên nát chết sớm. Hứa Uyển Thanh vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, bao thập nhất, ta hiện tại liền muốn báo cáo nhân số tham gia tiết mục, nếu không suy nghĩ rõ ràng, sẽ không còn kịp. Bao thập nhất trong lòng rất kỳ quái, hỏi, trước kia bộ kia cô bé bán diêm thu thập tiêu cực năng lượng giá trị, liền đủ ta sống hơn một tháng, hiện tại có Chu Tiên, còn có nàng tiên cá, thu thập tiêu cực năng lượng càng nhiều, như vậy về sau ta không phải sống được càng lâu sao? Hệ thống cười nhạo một tiếng, tràn đầy khinh bỉ thanh âm, chào phúng nói, quả nhiên vẫn là vì chỉ số thông minh của ngươi cảm thấy tan nát cõi lòng, ngươi cũng không ngẫm lại, vì cái gì những lão nhân kia tuổi càng lớn, càng sống sót càng là không dễ dàng, bởi vì đây là sinh mệnh chiều sâu, hiểu không? Kéo dài sinh mệnh bản chất chính là một việc đi tiên, sống càng lâu càng là không dễ dàng. Tựa như một lão nhân trăm tuổi, ngươi muốn để cho hắn sống đến 120 tuổi độ khó không phải lớn hơn từ 20 đến 40 sao? Ngươi muốn sống lâu thì càng về sau sẽ cần càng nhiều năng lượng tiêu cực hơn nữa, có thể nói đó là một con số khổng lồ, khó mà tưởng tượng được. Ngươi cờ mờ nờ sao không nói sớm? Ta chuẩn bị nói, nhưng khi đó ngươi trực tiếp bảo ta nói tiếng người. Ký chủ che đậy thanh âm của ngươi, cũng hướng ngươi dựng thẳng 33 ngón giữa. Bao thập nhất, ngươi rốt cuộc có báo danh hay không? Bao thập nhất trong lòng rất phiền, thật sự rất phiền, hắn thật không ngờ lại có kết quả như vậy, dựa vào cái gì hắn lại khó sống như vậy? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Hứa Uyển Thanh ở một bên còn đang truy hỏi hắn, rốt cuộc có báo danh tham gia buổi dạ hội hoan nghênh tân sinh viên hay không? Bao thập nhất tâm lý năng lượng phụ chống chất, trong lửa giận tiêu đốt, ánh mắt tàn nhẫn, mãnh liệt trả lời một câu, báo. Cho ta báo danh được chưa? Hứa Uyển Thanh không nghĩ tới bao thập một hồi đột nhiên nổi giận với nàng, sắc mặt nhất thời rất bị khuất, ánh mắt đều đỏ. Bao thập trong lòng nghẹn một bụng hỏa, hắn không thể trực tiếp cầm một khẩu súng đột kích, trực tiếp thình thịch bắn phá toàn trường, sau đó lại đến vô số vũ khí hạt nhân nhắm thẳng thế giới. Đến đây đi cùng nhau hủy diệt đi, thương tổn lẫn nhau đi. Bao thập nhất hoàn toàn hóa thân hắc ám chiến đấu bạo long thú, đã nghẹn vô số cái diệt thế năng lượng pháo, chỉ chờ nổ tung, hủy diệt tất cả. Bao thập nhất trước mắt này làm cho cô cảm thấy rất xa lạ, căn bản cũng không phải là bao thập nhất hay cười bình thường, tuy rằng nói nụ cười kia đôi khi xem ra có chút quỷ dị. Tại sao bao thập nhất bây giờ lại biến thành như vậy? Hệ thống thấy một màn như vậy, yên lặng vì Hứa Uyển Thanh đồng cảm. Phải biết rằng với thể chất hắc hóa của bao thập nhất thì ngay cả hắn vô tình lãnh huyết ngũ độc câu toàn hắc ám vô địch vũ trụ mạnh nhất đẹp trai nhất ma vương trả thù hệ thống đại nhân đều kinh hồn bạt vía. Hệ thống thật sự là đang run rẩy, sợ hãi đến run rẩy. Bao thập nhất lại ở trong đầu đối với hệ thống nói, vậy thần kinh, ta nhất định sẽ nắm lấy tất cả cơ hội trả thù xã hội. Hệ thống nghe thấy bao thập nhất nói lời này, trong lòng lại có chút không yên. Dù sao hiện tại bao thập nhất phát ra khí tức năng lượng tiêu cực thật sự có chút khủng bố, vội an ủi, thập nhất nha, ngươi cũng đừng quá gấp gáp, đừng căng thẳng quá, thả lỏng, thả lỏng. Ta chỉ nói cho ngươi biết, đừng quên chuyện trả thù xã hội. Ngươi phải coi trả thù xã hội là công việc nhưng cũng đừng quên tận hưởng cuộc sống. Cút, còn không phải cờ mờ nờ ngươi nói thiếu niên không cố gắng, trung niên sớm chết đi sao? Trong lòng Hứa Uyển Thanh rất khó chịu, không ngờ bao thập nhất lại hung dữ với nàng như vậy. Cao Tể ở một bên thấy cảnh này, nhìn khí thế hung sát của bao thập nhất, cũng cảm thấy có chút sợ hãi, nhất là nghĩ đến lúc huấn luyện quân sự của bao thập nhất đều bị đánh gục, tới gần Hứa Uyển Thanh, thấp giọng nói, lớp trưởng, ngươi đừng nóng giận, ta thấy hắn không phải cố ý. Ngươi không nhớ lần trước hắn đến kỳ ư? Cao Tể ngữ trọng tâm trường quên ngủ. Khoảng thời gian này tâm tình luôn không tốt, các ngươi nữ sinh hẳn là rõ ràng nhất mới đúng, thấu hiểu chút đi à. Chương 35, tấm màn đen tầng 4, ký túc xá 410. Thời gian nghỉ ngơi, trong ký túc xá Triệu Dương đang cầm đàn guitar của mình hát ca khúc, bạn học ký túc xá bên cạnh đều chạy tới nghe. Triệu Dương vẻ mặt say mê, hai tay gảy dây đàn guitar, đàn hát, ta cứ như vậy hát, hát. Triệu Dương hát bình thường, bất quá bạn học bên cạnh còn rất cổ vũ. Triệu Dương, không ngờ ngươi còn biết chơi guitar. Ngươi cũng đăng ký chương trình sao, khi nào thì được chọn? Triệu Dương dừng động tác lại, hơi có chút đắc ý, vừa cười vừa nói, liền tối hôm nay, ta báo một bài đàn guitar. Đang nói dở, bao thập nhất liền đi vào. Triệu Dương vừa thấy bao thập nhất tiến vào, nụ cười trên mặt biến mất không thấy, nhìn bao thập nhất, nói, thập nhất, ta nghe các ngươi lớp đồng học nói, ngươi cũng báo một tiết mục đơn ca. Bao thập nhất gật gật đầu, hơi có chút không kiên nhẫn, nếu không là bởi vì hệ thống nói những lời kia, hắn cũng không có nghĩ đến đi báo danh tham gia dạ hội tiết mục. Nhưng sau khi nghe hệ thống nói qua, bao thập nhất vô cùng rõ ràng, hắn đích thật là nên đem trả thù xã hội dung nhập vào trong cuộc sống của mình. Tiệc tối tân sinh lớp 10, hẳn là một truyền thống của trường trung học Thành Nam, hàng năm tân sinh lớp 10 nhập học, sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, buổi lễ khai giảng đều cử hành một buổi tiệc tân sinh. Tân sinh dạ hội, mỗi cái tiết mục đều sẽ báo lên tiết mục, sau đó cái này trước đó sẽ có một lần tuyển chọn, tiết mục ưu tú mới có thể ở trường học đại lễ đường bên trong biểu diễn. Về phần giám khảo tuyển chọn thì là đàn ta đàn chị của hội tuyên truyền trường học. Hiện tại bao thập nhất đã báo danh tham gia buổi dạ hội tân sinh, tự nhiên phải chuẩn bị, phải nắm lấy cơ hội này trả thù xã hội. Triệu Dương vừa thấy bao thập nhất tâm tình không tốt, nghĩ đừng chạm vào lông mày của vị quái vật này, cũng không dám hỏi nhiều nữa, tiếp tục đàn guitar của mình, luyện tập thật tốt. Bao thập nhất ở một bên nhìn thấy đàn guitar trong tay Triệu Dương, nghĩ đến mình căn bản là cái gì cũng không có chuẩn bị, đến lúc đó trực tiếp hát vang, không có nhạc đệm, có thể quá nhạt nhẽo, không có cảm giác hay không. Dù sao âm nhạc nếu muốn cho người nghe có thể đau lòng, thương tâm, cảm động lây, soạn nhạc đệm không thể nghi ngờ là vô cùng quan trọng. Nếu không, tùy tiện tiện một ca khúc, cứ như vậy hát vang, bằng vào bản thân tác phẩm, có thể đả động lòng người chung quy chỉ là số ít. Bao thập nhất nhìn Triệu Dương, nói, Tiểu Triệu, đến lúc chọn lựa, sau khi ngươi đàn guitar kết thúc, cho ta mượn guitar này một chút, ta hát không thì rất đơn điệu. Người bên cạnh rất kinh ngạc, nói, nha, thập nhất ngươi cũng biết chơi guitar sao, thập nhất, ngươi cũng đàn thử xem. Triệu Dương nghe bao thích thập nhất nói như thế, vẻ mặt vội vàng chân thành nói, đương nhiên có thể, bất quá thập nhất ca thuận tay trái, guitar này của ta có thể không hợp với ngươi, ngươi phải đặc biệt điều chỉnh á không cần, ta cũng thuận tay phải. Bao thập nhất cầm đàn guitar của Triệu Dương, bày ra một tư thế đẹp trai, toàn bộ tạo hình ngược lại giống như người mẫu. Đây là lần đầu tiên ta chơi guitar, ngẫm lại còn có chút kích động. Triệu Dương giật giật khoe miệng, cố gắng nụ cười của mình không nên quá giống trào phúng, nhưng nội tâm hắn đã điên cuồng thầm nghĩ, lần đầu tiên đánh guitar, ngươi đã muốn đăng ký tiết mục. Ngươi coi buổi tiệc là trò đùa à? Triệu Đông Học, xem ngươi vừa rồi đàn không tệ a, luyện bao lâu rồi? Triệu Dương vừa nghe Bao thập nhất hỏi, gương mặt trở nên chân thành, trả lời, ta vừa mới học nửa năm. A, không tệ a. Bao thập nhất một tay ấn dây, một tay khác đặt ở vị trí hộp đàn, bày đủ tư thế, tùy ý kích thích dây đàn, đánh lung tung vài cái. Đại ca, tư thế này không đúng, chỗ này là để ngón út, kia là ngón trỏ đạn, cái kia còn có. Bao thập nhất nhìn Triệu Dương, hơi nghiêng đầu, dừng động tác, cứ như vậy nhìn Triệu Dương, mặt không chút thay đổi nhìn. Sau đó giọng nói của Triệu Dương liền biến mất. Cái kia, ngươi tùy ý đàn, ngươi tùy ý. Vui vẻ là tốt rồi. Triệu Dương vừa thấy biểu tình này của Bao thập nhất, lập tức ngừng nói, trong lòng thập phần khinh bị ghét bỏ. Đến lúc đó mất mặt xấu hổ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lần đầu tiên chơi guitar, lại còn muốn tự đàn tự hát, ngươi cho ngươi là ai a? Quái vật sáu ngón, lại còn chơi guitar. Coi mình là ma guitar sáu ngón a. Triệu Dương không nghĩ nhiều nữa nói, hắn hiện tại ngược lại là nghĩ chờ tuyển chọn thời điểm, Bao thập nhất mất mặt xấu hổ, nháo chết cười, tràn diện kia liền quá tốt. La la la. Thiên ngai mênh mông, là tình yêu của ta, hoa dưới chân núi xanh đang nở. Bao thập nhất liên tiếp thanh âm điệu hoàn toàn bất động, nghe quả nhiên là khiến người ta sụp đổ. Thập nhất, ngươi định đăng ký tiết mục solo như vậy sao? Thập nhất, thật sự cảm ơn ngươi, sau khi nghe ngươi hát, ta phát hiện ta rất có thiên phú âm nhạc. Thập nhất, cố lên, mỗi người đều có ước mơ âm nhạc của mình, phải kiên trì. Thập nhất, mỗi loại âm nhạc đều có ý nghĩa tồn tại, ta cảm thấy ý nghĩa tồn tại của âm nhạc của ngươi chính là làm nền. Bao thập nhất mắt lạnh nhìn nói những lời này đồng học, trên mặt một mảnh bình tĩnh, trong lòng nhưng là phát ra từ nội tâm thầm nghĩ, ngu xuẩn phàm nhân, các ngươi làm sao có thể hiểu âm nhạc của ta? Trong đầu lại đối với hệ thống nói, đến lúc đó, ngươi sẽ không xảy ra sự cố gì, nếu xảy ra vấn đề, ngươi chính là lãng phí năng lượng tiêu cực của ta, lãng phí sinh mệnh của ta. Ngươi chính như vậy làm hữu sát. Yên tâm, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, đến lúc đó bảo đảm cho ngươi bỗng nhiên nổi tiếng, từng phút sáng mù mắt bọn họ, hát nát trái tim bọn họ. Hệ thống nhanh chóng tỏ thái độ như cùng chung mối thù mà đối với những phàm nhân kia tỏ vẻ coi thường, khinh thường nói, bọn họ biết cái gì gọi là âm nhạc, ta cảm thấy âm nhạc của ngươi liền phi thường dễ nghe, giống ta ca hát đồng dạng dễ nghe. Được rồi, đến lúc đó lúc hát thật sự sẽ không phải là như này chứ? Đương nhiên không, điều này ta vẫn biết, âm nhạc thực sự của chúng ta chỉ có chúng ta mới có thể thưởng thức. Khụ khụ, Bao thập trong lòng yên lặng gật đầu, cái này hắn vẫn biết. 6 giờ rưỡi tối, phòng họp lớn trên tầng 2 của trường trung học thành. Tiết mục sơ tuyển cử hành ở chỗ này, người chuẩn bị tiết mục ngay tại bên ngoài xếp hàng từng người một đi vào biểu diễn tiết mục. Chờ tiết mục biểu diễn tốt, sau khi thảo luận thương lượng, tiết mục sẽ được định ra. Triệu Dương tự nhận mình đàn guitar không tệ, mặc dù nói có thể, có lẽ hát bình thường, nhưng đàn guitar vẫn vô cùng tự tin. Chờ sau khi Bao thập nhất đi ra, Triệu Dương bước lên phía trước, cười hỏi, thế nào? Bao thập nhất cảm thấy lần đầu tiên phát huy tạm được, mặc dù nói giọng có chút không thoải mái, rất không quen. Cũng được, giám khảo nghe đến phát khóc, kéo tay ta chụp ảnh chung, nói là fan của ta, rất thích ta. Triệu Dương cười cười, trong lòng cũng nghĩ là nghe khóc, khó nghe muốn khóc đi. Đương nhiên, Triệu Dương không dám nói lời này. Cuối cùng, khi đưa ra kết quả tiết mục thứ 3 đếm ngược từ dưới lên lại là Bao thập nhất. Ý niệm đầu tiên trong lòng Triệu Dương, cơ mờ nở, chắc chắn là tấm màn đen, vô cùng trần trụi. Tại sao Bao thập nhất đàn hát sơ tuyệt qua, hắn thì bị rớt? Coi như là hắn kém hơn nữa, cũng tuyệt đối so với Bao thập nhất cái này ngũ âm không được đầy đủ, ủy khóc sói chu quái vật sáu ngón mạnh đi. Triệu Dương trong lòng rất khâm phục, thật sự là phi thường khâm phục, trực tiếp ở trước mặt mọi người, bật thốt lên hỏi một câu, chờ một chút, học tỷ, Bao thập nhất tiết mục của hắn thật sự cũng được chọn. Học tỷ nhìn thoáng qua Bao thập nhất, trên mặt tràn đầy nụ cười mê muội, nói, thập nhất hát vô cùng cảm động, ngươi nghe đến phát khóc. Ngươi đây là trái lương tâm nói chuyện, ngươi không công bằng. Có một tấm màn đen ở trong đó. Hắn muốn nói cho truyền thông, nói cho phóng viên, hắn nhất định phải phơi bày tấm màn đen này. Triệu Dương gấp gáp nói, không thể nào. Bao Thập Nhất đi tới bên người Triệu Dương, tay trái vươn ra, nhẹ nhàng vô vô mặt Triệu Dương, một thanh âm ôn nhu xuất hiện, "Nhớ lúc trước ta đã nói gì với ngươi không?" Triệu Dương cả người cứng đờ, cả người run rẩy, đầu óc chập mạch, theo bản năng mà đối với toàn trường tất cả mọi người giống giận một tiếng, giống như khẳng khái chịu chết nghĩa sĩ, khí thế nghiêm nghị nói với học tỷ, "Không có khả năng." Hắn nhất định phải nói ra chân tướng sự tình. "Không thể nào, tiếng hát của Thập Nhất không thể chỉ là cảm động, tiếng hát của Thập Nhất hẳn là làm cho chúng ta nghe đến tan nát cõi lòng, nhân gian hiếm có." Nói xong, Triệu Dương nước mắt rơi như mưa, khóc đến kìm lòng được, giống như hiện trường bị tiếng hát của Bao Thập Nhất làm cảm động. Chương 36, cảm động khóc chính như Triệu Dương biết tiết mục của Bao Thập Nhất dĩ nhiên đã thông qua sơ tuyển, trong lòng toát ra ý niệm đầu tiên là màn đen, những người khác biết được tin tức này đều trong nháy mắt bị đổi mới tam quan. Một Triệu Dương ngã xuống, phía sau còn có ngàn ngàn vạn vạn Triệu Dương đứng lên. Thành Nam Trung học Tân Sinh dạ hội màn đen nặng nề tiểu thiên sứ chính nghĩa trong lòng bọn họ vùng lá cờ đỏ nhỏ trong tay, hận không thể trực tiếp đến một cuộc biểu tình thị uy. "Hãy giúp chúng ta lên trang nhất, nhất định phải phơi bày tấm màn đen này." Cự tuyệt màn đen, cho âm nhạc một mảnh thuần khiết bầu trời. Âm nhạc không có màn đen. Vô số người phát ra từ nội tâm hò hét, bọn họ nhất định phải đánh vỡ thế giới đê tiện vô sỉ, dơ bẩn xấu xí này. "Vì thế, Thập Nhất, ngươi thật lợi hại, tiết mục lớp chúng ta chỉ có ngươi là thông qua thôi. Ta biết ngay, Thập Nhất ngươi nhất định sẽ thành công. Ta nghe nói lúc sơ tuyển, có người nghe ngươi hát tới mức khóc nức nở, suýt nữa thì sụp đổ, thật lợi hại." Bao Thập Nhất tươi cười, khiêm tốn khoát tay nói, "Không có, không có, quá khen rồi." Hứa Huyền Thanh nhìn Bao Thập Nhất, lâm vào mê mang, thật sự mê mang nghi hoặc. Nhưng Bao Thập Nhất có thể qua sơ tuyển, đây chính là thực lực. Nghĩ đến hai chữ thực lực, Hứa Huyền Thanh lại mê mang, cảm thấy thẩm mỹ âm nhạc mà mình thành lập cho tới nay sụp đổ. "Thập Nhất, thật có lỗi, lúc trước ta còn lo lắng ngươi không thể được chọn, khuyên ngươi không nên báo danh." "Không sao, ta biết có rất nhiều người ghen tị với âm nhạc của ta, thiếu ta sẽ thiếu một đối thủ cạnh tranh, không có việc gì ta có thể hiểu được, nhân chi thường tình, nhân chi thường tình." Hứa Huyền Thanh bộ nói, "Không phải, không phải, ta không phải ghen tị, ta chỉ là không thể hiểu được âm nhạc của ngươi." Đêm tân sinh viên được tổ chức vào tối 25/9. Rất nhiều quần chúng ăn dưa biết chân tướng nhau nhau chờ một ngày này, bởi vì bọn họ rất muốn nghe lại một chút âm nhạc của Bao Thập Nhất. Rốt cuộc là màn đen hay là tấm màn đen? Khi buổi tiệc bắt đầu, câu trả lời sẽ được tiết lộ. 6 giờ tối, tiệc tối đúng giờ bắt đầu. Trong hội trường lớn như vậy ngồi đầy học sinh, vô cùng náo nhiệt, đợi đến khi lãnh đạo kết thúc bài phát biểu dài dằng dặc, tiết mục mới chính thức bắt đầu. Triệu Dương ngồi ở dưới đài, nhìn từng tiết mục đặc sắc trên đài, sâu trong nội tâm hắn lại cười lạnh. "Bao Thập Nhất, ngươi cho rằng ngươi như vậy có thể khiến ta khuất phục sao? Chờ ngươi tại toàn bộ giáo viên và học sinh trước mặt mất mặt xấu hổ thời điểm, đó chính là Triệu Dương ta thắng lợi thời khắc. Tuyệt đối không cho phép thế giới âm nhạc thuần khiết cũng bị con quái vật sáu ngón như ngươi làm ô uế. Bất kể là có biết âm nhạc của Bao Thập Nhất hay không, có thể nói hiện trường rất nhiều người đều phi thường chờ mong tiết mục của Bao Thập Nhất. Phải biết rằng Bao Thập Nhất chính là truyền thuyết của trường trung học phía Nam thành phố. Đại biểu học bá thế kỷ mới chân chính, thi được trạng nguyên, viết được chuyện cổ tích, đánh được huấn luyện viên, quan trọng nhất chính là nhan sắc không kém cạnh, còn từng đến kỳ kinh nguyệt nữa. Hiện trường không chỉ có lãnh đạo trường học tới, ngay cả đài truyền hình Liêu Thành cũng có tổ tiết mục tới quay phim. Phải biết rằng dạ hội tân sinh hàng năm của trường trung học Nam Thành đều rất đặc sắc, đài truyền hình địa phương đều có đưa tin. Các phóng viên cũng đều biết Bao Thập Nhất là tư liệu thực tế tốt nhất cho đề tài sắp tới này. Hậu trường bên này, Bao Thập Nhất một thân giặt phiếm trắng màu lam quần jean, lộ ra bên trong áo sơ mi màu trắng, giày chơi bóng hơi xỉn màu, một cây đàn guitar, toàn bộ ăn mặc so với những tiết mục khác người biểu diễn, vậy thật sự là quá keo kiệt. Bất quá, dựa vào nhan sắc quyết định hết thảy, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt đẹp trai ta tuấn, vẫn là tiêu điểm. Ma chết sớm, cố lên, nhất định phải chú ý vẻ mặt. Đến đến, trước thử một chút, đối đúng đối u buồn, bi thương, ánh mắt phải mê ly, tuyệt vọng, thống khổ, thương cảm bên trong lại mang theo một tia của tưởng, kiên tưởng, không đúng. Không đúng, phải bi thương rồi lại mê người, u buồn rồi lại thống khổ, ánh mắt lại mê ly một chút. Bao Thập Nhất híp một đôi mắt, mở mắt nhắm mắt nửa ngày, đi theo hệ thống nói tìm mê ly thương cảm tuyệt vọng thống khổ lại mang theo quật cường ánh mắt. Cuối cùng, Bao Thập Nhất giống giận một tiếng, rít gào nói, ngươi cờ mở nở đến làm mẫu một chút. Cái gì gọi là mê ly thương cảm tuyệt vọng thống khổ lại mang theo quật cường ánh mắt, ngươi cờ mở nở tới cho ta làm mẫu. Hệ thống vừa nhìn Bao Thập Nhất tức giận, kinh hỉ nói, đúng đúng, loại phẫn nộ này, phẫn nộ phát ra từ nội tâm cũng có thể có, nội tâm ngươi hẳn là cô độc tuyệt vọng mang theo một tia phẫn nộ, ngươi đối với thế giới tàn khốc, rét lạnh này phẫn nộ. Ngươi cút. Mặc dù bị Bao Thập Nhất phẫn nộ chờ đợi, hệ thống vẫn là không quên cuối cùng dặn dò một câu, tốt nhất là khóc lên, phải biết rằng trước cảm động chính mình mới có thể cảm động người khác. Bao Thập Nhất, tiết mục tiếp theo sẽ đến, mau chuẩn bị một chút. Người dẫn chương trình bắt đầu đưa tin, tin rằng chúng ta đều đã nghe qua một câu chuyện cổ tích tên là cô bé bán diêm. Trong câu chuyện cô bé kia thóc diêm, khát vọng ấm áp khiến chúng ta cảm động không thôi. Khi câu chuyện được hát bằng âm nhạc, rốt cuộc sẽ như thế nào? Hiện trường vỗ tay như sấm dậy, tiếng hoan hô không dứt. Lại là ca khúc gốc. Câu chuyện về cô bé bán diêm. Bài hát gì? Phóng viên hiện trường nghe thấy tin tức phía trước MC, ánh mắt sáng lên, nhìn Bao Thập Nhất đi lên sân khấu, giống như con mồi phát hiện mỹ vị, trong mắt bốc lên lục quang. Các học sinh là chờ mong, không ít to gan nữ học sinh càng là trực tiếp hô, Bao Thập Nhất, ta yêu ngươi. Thập Nhất cố lên. Triệu Dương bĩu môi, khinh thường nói, thời khắc mất mặt xấu hổ đã tới. Không thể không nói, tạo hình đơn giản chất phác của Bao Thập Nhất này, thật sự là văn thanh. Bao Thập Nhất ngồi ở trên ghế nhân viên công tác chuẩn bị tốt, trước mặt là giá micro, điều chỉnh tư thế một chút, không có quá nhiều lời nói mở màn. cố lên cố lên, cố lên ma chết sớm, mạng của ngươi do chính ngươi nắm giữ, hát lên sinh mệnh bi ca của ngươi. Ta xem trọng ngươi nha. Bao Thập Nhất đem mịt rổ phồn điều chỉnh thấp một chút, vừa vặn ở bên miệng mình, sau khi chuẩn bị xong, mới một tay ấn dây, một tay khác đặt ở vị trí hộp đàn, hai tay chấm nón, 11 ngón vuông dài. Sau đó tay phải linh hoạt gảy dây đàn guitar, sau đó liên tiếp dây đàn guitar êm tai chậm rãi ra. Nghe thấy đoạn nhạc dạo dùng guitar gỗ ra vô cùng chuẩn chỉ Thủ Triệu Dương lập tức ngây người. Tiếng đàn rất đơn giản, đường nét trong sáng mà giai điệu u buồn, giống như lời thuyết minh bắt đầu của câu chuyện. Khúc dạo đầu qua đi, Bao Thập Nhất trực tiếp nhắm mắt lại, thanh âm hơi trầm thấp, cổ họng bị xử lý, hắc, hành tẩu dưới đêm đông rét lạnh, bán diêm nuôi giấc mộng của ta. Giọng nói ôn nhu, cùng với tiếng guitar trầm đồng, lộ ra sự bất lực và chua xót. Chính là vừa mở miệng hát câu đầu tiên, Bao Thập Nhất đã khóc. Thật sự cảm động đến phát khóc. Hệ thống kinh hỉ nói, "Oa, ma chết sớm, ngươi thật lợi hại, vừa bắt đầu đã khóc rồi." Nghe thấy giọng hát của bản thân, ta thực sự muốn khóc. Lần đầu tiên ta mới thấy mình hát hay đến thế. Bao Thập Nhất nước mắt đã rơi như mưa. Chương 37, thiên đường diêm hành tẩu dưới đêm đông rét lạnh, bán diêm nuôi giấc mộng của ta. Theo câu biểu diễn động lòng người đầu tiên của Bao Thập Nhất, vô số tình cảm đều theo đó xuất hiện, hoặc là phiền muộn, hoặc là cảm động, hoặc là bi thương, dần dần tràn ngập, theo tiếng hát từng chút đem hiện trường ăn mòn. Từng bước đóng băng, từng bước tịch mịch. Lòng người rét lạnh đóng băng tay ta. Chính là như vậy ngâm khẽ hát, có thể nói Bao Thập Nhất thanh âm ôn nhu này vừa ra, trong nháy mắt liền xúc động trái tim mọi người. Không có huyền kỹ cao siêu, không liên quan đến giai điệu xa hoa, chính là giai điệu cùng bản tự đâm tim như vậy, dẫn dắt âm phủ ôn nhu một lần lại một lần trùng kích tâm linh, làm cho người ta tan nát cõi lòng. Toàn bộ hiện trường đều yên tĩnh lại. Bọn họ đều biết câu chuyện cô bé bán diêm này, quan trọng hơn là trước đó không lâu băng thành mới bộc lộ ra năm đứa bé trốn trong thùng rác tránh rét sưởi ấm suýt nữa chết đi. Khi nghe thấy câu đầu tiên của lời bài hát, người ở hiện trường rất dễ dàng nghĩ tới chuyện rét lạnh kia. Lạnh lẽo, không chỉ là bởi vì gió tuyết, mà là bởi vì trái tim lạnh lẽo, nhân tình rét lạnh. Một gói diêm thiêu đốt trái tim ta đêm tối rét lạnh không ngăn được ta tiến về phía trước dù gió đâm mặt, dù tuyết cắt miệng ta. Một ánh đèn trong trẻo nhưng lạnh lùng đánh vào trên người hắn, trống rỗng trên sân khấu, chỉ có Bao Thập Nhất một người. Bao Thập Nhất nhắm mắt lại, trên má vẫn còn đọng lại nước mắt chưa khô, cứ như vậy cô độc một mình ngồi ở trên đài đánh đàn, hát bài hát này. Chẳng biết tại sao, Bao Thập Nhất trong lòng có một loại chua xót, hắn cùng chuyện xưa bên trong cô bé bán diêm, còn có băng thành thùng rác bên trong hài tử chưa từng tương tự, từ nhỏ bị vứt bỏ, cô nhi viện lớn lên, trời sinh sáu ngón tay, quan trọng nhất là hắn sống không quá 18 tuổi. Bao Thập Nhất càng lúc cảm thấy mình cô độc bất lực. Chính ta cũng rơi vào cảm xúc bi thương, bất quá cũng không mất đi ổn định biểu diễn, phải nói chính là loại cảm xúc bi thương này, chân chính khiến Bao Thập Nhất hát ra ca khúc bi thương nên có này. Phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể nghĩ trả thù xã hội? Phải cô độc đến mức nào mới có thể giấu giếm sáu ngón nhiều năm? Phải có bao nhiêu thống khổ mới có thể cười nói mà sống? Phải có bao nhiêu khát vọng mới có thể thống hận hối ức? Do Bao Thập Nhất hơi run rẩy, bắt đầu có chút khẳng hạn, hắn biết rất rõ vì sao mình có đôi khi sẽ hắc hóa, năng lượng tiêu cực bao phủ, bởi vì hắn là Bao Thập Nhất. Đó cũng là thế giới nội tâm của hắn, hắn trải qua tất cả, cũng cất giấu tất cả. Khán giả dưới đài nghe Bao Thập Nhất bi thương diễn dịch, vành mắt đã phím hồng, hội trường to như vậy rất yên tĩnh, chỉ có một giọng nói ôn nhu kia đang cô độc hát. Thanh âm kia giống như một đạo gió thế lãnh, dần dần đóng băng trái tim mọi người tại hiện trường, làm cho người ta phát lạnh. Thật sự là phát lạnh, bọn họ chưa từng trải qua, nhưng bọn họ biết năm đứa bé kia suýt nữa đã chết trong thùng rác mới tình, bọn họ biết trên đời này chữ chói mắt nhất là gì. Bốn chữ rác rưởi đi vào kia làm cho toàn thân bọn họ lạnh cả người, tim như dao cắt. Có ai đến mua diêm cho ta không? Có ai nhóm lửa từng cây hy vọng này? Có ai tới lấy nỗi cô đơn của ta? Ai sẽ khiến ta không còn phải tưởng nhớ gia đình của mình nữa? Không có. Trước kia không có. Sau này cũng sẽ không. Nàng là sống trên đời này dư thừa, vứt bỏ vận mệnh, vô luận còn muốn kéo dài bước chân đi bao lâu, hắn đều là một người. Nàng chỉ có thể lần lượt quẹt diêm, lần lượt tìm kiếm trong ảo ảnh. Bao Thập Nhất biết rất rõ, khoảnh khắc que diêm tắt đi, người ở bên ngươi chỉ có rét lạnh và đau khổ. Điệp khúc qua đi, cao trào tiến đến, Bao Thập Nhất cái kia ôn nhu giọng nói trở nên tang thương. Phản phất lộ ra vô tận chua xót chuyện cũ, vô số thống khổ kêu chi sinh động. Xoay một tiếng, một que diêm và sáng, giống như một vết thương xé rách sâu trong nội tâm mọi người. Ánh sáng đó là màu đỏ như máu, mang theo đau đớn, mang theo tuyệt vọng, mang theo khát vọng xa vời. Mỗi lần đốt diêm, ánh sáng hơi lóe lên, nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy mộng tưởng, trông thấy mẹ trên trời nói chuyện. Nàng nói, ta phải dũng cảm, ta phải kiên cường. Mau tới đây, đừng sợ, đừng hoảng hốt, để ngươi từ nay không cần phải lang thang nữa. Xoay một tiếng, lại một que diêm quẹt sáng lên. Đốt đi, đốt đi. Thiêu hủy tất cả, rồi chết đi cùng mọi thứ. Hứa Huyền Thanh ngồi ở dưới đài, nhìn bạn cùng bạn trên đài, chỉ cảm thấy lông tơ cả người mình đều dựng thẳng lên, che miệng, cố gắng làm cho mình không khóc thành tiếng, nhưng nàng lại cảm nhận được cô độc yêu thương như thế, cứ như vậy nghe tiếng ca, khóc đến rối tinh rối mù. Nàng vẫn luôn nhớ rõ Bao Thập Nhất từng nói câu thế giới lấy đau ta, ta lấy ca khúc báo đáp. Khi cả thế giới đều vứt bỏ ngươi, khi cả thế giới đều vứt bỏ năm đứa bé kia, bọn họ nên làm thế nào? Đến tột cùng là lại chết, hay là một chết? Mặc kệ như thế nào, tựa hồ chỉ có cách chết không giống nhau. Mỗi một câu ca từ đều nặng nề như vậy, cô bi thương nặng nề kia ép tới Hứa Huyền ngựa không thở nổi, nội tâm của nàng rất thống khổ, thật sự rất khó chịu, loại bi thương không thể nói rõ này cứ như vậy xuất hiện, một lần lại một lần đau đớn trái tim của nàng, làm cho nàng rơi lệ. Lâm Ca không có khóc, dù là lại khó chịu, hắn chỉ là con mắt đỏ bừng, hắn chỉ là nắm chặt nắm đấm, gắt gao nắm chặt, không ngừng lại nắm chặt, dù là móng tay tiến vào trong thịt, dù là khớp xương đều đang run đau, hắn cũng không có buông ra. Bởi vì chỉ có như vậy lòng hắn mới có thể dễ chịu, mới có thể làm cho hắn quên đi vết thương trên người. Chết đi, có lẽ mới có thể giải thoát, mới không còn thống khổ lưu lạc nữa, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chết khi que diêm tắt, hắn nhất định sẽ sống, cho dù có lạnh hơn, đau đớn hơn nữa. Hiện trường rất nhiều người nghe bài hát này, nhìn người kia, đau lòng không thể hô hấp, bởi vì bọn họ chưa từng đi để ý, chưa từng đi bán que diêm kia, bọn họ chỉ có đau lòng. Khi họ nhìn vào câu chuyện đó và biết rằng năm chàng trai, nghe bao hệ lệ vẫn hát bài hát đó bây giờ, họ chỉ có thể buồn bã như một khán giả, nhìn bao thập nhất trên đài nước mắt rơi như mưa, bọn họ cũng khóc đến rối tinh rối mù. Mẹ nắm tay ta về nhà, ngủ trên thiên đường hoa nở ấm áp. Khi tiếng nhạc dừng lại, dây đàn guitar chậm rãi yếu bớt, giống như que diêm kia, ánh sáng cuối cùng biến mất. Sau đó kết thúc, một khúc hát xong. Bao thập nhất mở mắt ra, ánh sáng chợt hiện, có hoảng hốt trong nấy mắt, hơi ngẩng đầu, ánh mắt hơi khép lại, bạch quang kia trong trẻo nhưng lạnh lùng rất chói mắt. Giống như đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Hiện trường rất yên tĩnh, im lặng. Bởi vì khi que diêm cuối cùng tắt, tất cả những điều tốt đẹp đều không còn, chỉ còn lại một que diêm, còn có cõi lòng tàn nát. Trái tim ai đó đã chết. Chương 38, cảm động hiện trường yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc. Tiếng khóc nức nở, đương nhiên còn có tiếng xì mũi. Phúc. Một đống khăn giấy. Phúc. 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 Lại một đống khăn giấy, một đống tiếp một đống khăn giấy. Hiện trường không ít khán giả hỉ mũi, lau nước mắt, sau đó đứng dậy, vỗ tay cho bao thập nhất trên sân khấu. Nhiệt liệt nhất, chân thành tha thiết nhất, tiếng vỗ tay phát ra từ nội tâm nhất. Tiếng vỗ tay như sấm sét, như thủy triều chen chúc tới. Toàn bộ hiện trường đại lễ đường như là muốn cho tiếng vỗ tay này là tung. Khán giả vỗ tay, cũng không chỉ là vỗ tay đối với bao thập nhất âm nhạc, tiếng hát, mà còn là cổ vũ. Đối với bao thập nhất kiên cường mà vỗ tay. Đây là một ca khúc dùng sinh mệnh để hát, thật sự làm cho người ta cảm động rơi lệ. Mà chết sớm không tệ, không tệ, lần này phát huy, có thể phát huy tốt như vậy, thật sự rất tuyệt. Bao thập nhất lau nước mắt trên mặt, sờ sờ cổ họng, ho khan một tiếng, cảm thấy cổ họng rất không thoải mái, thật sự giống như là có một ngụm đờm dày kẹt ở đó, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Cảm giác như có một ngọn lửa đang cháy trong cổ họng. Không có việc gì, không có việc gì, mà chết sớm, quen dần là tốt rồi. Cổ họng dù sao càng nhạy cảm, sinh vật dòng điện thao tác xử lý tự nhiên không có tay chân dễ dàng như vậy, về sau quen rồi sẽ không có việc gì. Bao thập nhất nghẹn ngào mấy lần, vẫn đau như trước, trong đầu nói, bệnh thần kinh, mau xử lý cho ta. Được rồi, dù sao lần này ngươi cũng kiếm được không ít giá trị năng lượng tiêu cực. Điền Cầm, giá trị thương tâm 20. Cao Tể, giá trị thương tâm 10. Hứa Huyền Thanh, giá trị thương tâm 50. Lý Tùng, giá trị ngược tâm 16. Thế Hoan, giá trị đau lòng 21. Trong lúc nhất thời liên tiếp xuất hiện rất nhiều giá trị năng lượng tiêu cực, có thể nói người ở hiện trường đều cống hiến ra một chút năng lượng tiêu cực của mình. Hệ thống cười nói, ngươi cái này dùng sinh mệnh hát ca khúc, thật sự cảm động hiện trường tất cả mọi người. Lâm Ca, giá trị thương tâm 05. Hệ thống còn chưa nói xong, lại một cái tiêu cực năng lượng thu thập xuất hiện. Ngươi cái này bạn cùng phòng Lâm Ca xem ra chỉ có thể đi tuyệt vọng hệ lộ tuyến. Hệ thống hơi có chút xấu hổ nói, lần sau ngươi lại cùng thử xem có hay không thích hợp hắn ca khúc. Bao thập nhất không để ý tới hệ thống bệnh thần kinh, sờ sờ cổ họng, cảm thấy thoải mái không ít. Hắn thật sự là dùng sinh mệnh ca hát, không chỉ tiêu hao giá trị năng lượng tiêu cực của sinh mệnh hắn, còn làm cho hắn khó chịu, bất quá rất hiển nhiên trả giá là có thu hoạch. Bao thập nhất nhìn khán giả dưới đài đứng dậy vỗ tay cho hắn, lại nhìn thấy năng lượng tiêu cực vừa rồi mình dốc sức biểu diễn, trong nháy mắt liền chữa khỏi đau xót trong lòng. Quả nhiên đau đớn của hắn chỉ có năng lượng tiêu cực mới có thể chữa khỏi a. Dưới đài tiếng vỗ tay vẫn không dứt, càng có to gan nữ sinh trực tiếp háng giọng hô, thập nhất không khóc, thập nhất cố lên. Thập nhất, ngươi là tuyệt nhất. Thập nhất, ta mua diêm của ngươi. Hứa Huyền Thanh cầm khăn giấy lau nước mắt, nhìn bao thập nhất trên sân khấu, trong lòng thật sự là cảm động, vì bài hát này mà cảm động, vì câu nói lúc trước của bao thập nhất mà cảm động, đồng dạng cũng vì bao thập nhất mà cảm động. Hơn nữa bài Diêm Thiên Đường này thật sự là hát quá tốt, đây còn là ca khúc bao thập nhất viết. Từng bước đóng băng từng bước tịch mịch, nhân tình rét lạnh đóng băng trái tim ta. Không có một bài hát nào có thể làm cho Hứa Huyền Thanh khóc đến khó chịu như thế, nàng cảm thấy bài hát này viết thật sự là quá bi thương. Thì ra bao thập nhất cho tới nay cảm giác đều là lạnh như băng. Lúc trước bao thập nhất hung dữ với nàng, nàng còn không hiểu, nhưng lúc này nàng thật sự thấu hiểu bao thập nhất. Nàng căn bản cũng không biết hóa ra bao thập nhất nội tâm là tịch mịch cùng cô độc như thế, nụ cười trên mặt hắn vẫn luôn là hắn ngụy trang. Nàng căn bản là chưa từng nghĩ tới bao thập nhất vì sao lại viết cô bé bán diêm hát thiên đường diêm, bởi vì trải qua đau đớn, những đau đớn kia làm cho hắn không thể quên. Mặc dù bao thập nhất bướng bỉnh nói ra thế giới lấy đau hơn ta đáp lại bằng tiếng ca, nhưng vết thương sâu trong nội tâm vẫn như cũ. Sau này nàng nhất định phải chăm sóc vết thương của bao thập thật tốt, bởi vì nàng là lớp trưởng. Trong lòng nàng yên lặng hứa hẹn, làm lớp trưởng, trưởng lớp 1, nàng nhất định phải quan tâm bảo vệ bao thập nhất. Chính là đêm nay, thiếu niên ngồi trên sân khấu đàn hát đã bước vào trái tim nàng. Chương 39, cô bé bài hát thiên đường diêm thật sự đã làm cảm động tất cả mọi người tại hiện trường, phóng viên đài truyền hình lại càng lệ nóng doanh trọng. Là những người làm truyền thông, họ biết rõ rằng bài hát có nghĩa là tin tức, có nghĩa là sự chú ý, phải biết rằng trước đó không lâu băng thành cái kia năm cái thùng rác bên trong Nam Hải nhiệt độ vừa mới hạ xuống, mà bao thập nhất hiện tại hát cái này bài thiên đường diêm thật sự là quá chuẩn xác, quá động lòng người. Không dùng nhạc cụ đệm phức tạp cùng với âm thanh no đủ để hấp dẫn người nghe, chính là tiếng guitar như vậy, cùng với giọng hát ôn nhu cô độc, cùng với giai điệu của bản thân, ý cảnh xây dựng trước tiên đã làm đau lòng người nghe. giai điệu cao trào kết hợp hoàn mỹ với lời bài hát, hơn nữa bao thập nhất sạch sẽ trong suốt như tự nhiên, lại sạch sẽ đến mức làm cho người ta tan nát cõi lòng. Đây là lời mà không ít khán giả nhiệt tình bị cảm động gọi điện thoại nói nhiều nhất sau khi đài truyền hình Liêu Thành phát sóng dạ hội tân sinh trung học phía Nam thành phố. Bọn họ từng người nghe thấy bài hát này, vì thiếu niên trên sân khấu kia mà tan nát cõi lòng. Lại có người đem đoạn video này, sau khi bài hát này đưa lên mạng, ca khúc càng dần dần lên men, từng chút truyền ra, càng ngày càng nhiều người biết bài hát này, bị bài hát này làm cảm động. Kỳ thật cho dù có sự kiện đứa bé thùng rác ở Băng Thành, vẫn có rất nhiều người không biết bao thập nhất, không biết chuyện cổ tích cô bé bán diêm. Hiện tại một ca khúc Thiên Đường Diêm lại truyền ra từng chút một trong phạm vi nhỏ. Nhạc sĩ nổi tiếng Đồng Kiến ở trên Weibo của mình đề cử bao thập nhất Diêm Thiên Đường hơn nữa ở trong Weibo viết như thế. Đêm qua ngẫu nhiên nghe được ca khúc thiếu niên này sáng tác Thiên Đường Diêm tâm của ta thật lâu không thể bình tĩnh. Sau đó ta biết thiếu niên hát ca khúc này tên bao thập nhất, cũng biết cái kia cô bé bán diêm là câu chuyện cổ tích, hiểu rõ hơn về câu chuyện đằng sau sự kiện năm thiếu niên ở Băng Thành trước đó. Âm nhạc thực sự có lẽ là như vậy, sáng tác bằng trái tim, hát bằng trái tim, cảm động sâu sắc. Đồng Kiến là người lão thành trong giới âm nhạc, người sáng tác ca khúc nổi tiếng, sáng tác qua không ít ca khúc kinh điển. Hiện tại hắn vừa phát video dạ hội, đề cử bao thập nhất Diêm Thiên Đường, ngay cả không ít người trong giới giải trí cũng bắt đầu chuyển phát đề cử, ở trước mặt fan soát một làn hào cảm. Cư dân mạng nghe qua ca khúc sôi nổi tỏ vẻ cảm động đến phát khóc. Ta thực sự khóc, lần đầu tiên ta nghe một bài hát buồn như vậy và quan trọng hơn là tha thứ cho ta vì bây giờ ta mới biết câu chuyện đằng sau bài hát. Thiếu niên tên thập nhất kia thật sự làm cho người ta cảm động. Thì ra đằng sau câu chuyện còn có câu chuyện, nghe bài hát này, trái tim ta thật sự rất khó chịu. Cứ như vậy truyền ra, trong quá trình lên men, mỗi người đều dâng ra một chút năng lượng tiêu cực của mình mà những thứ này cũng chính là bao thập nhất cần. Ít nói những thứ hư ảo kia, năng lượng tiêu cực thực tế nhất, ấm lòng nhất, chữa lành nhất. Sau khi kết thúc dạ hội tân sinh trung học phía Nam, bài hát này được lưu hành ở trường trung học phía Nam, bao thập nhất thật sự nổi tiếng khắp trường trung học phía Nam, có thể nói là gánh vác của trường trung học phía Nam. Lớp 10, ban 2. Lớp trưởng Hứa Uyển Thanh muốn nói lại thôi, vẻ mặt ân cần nhìn bao thập nhất, trong mắt lóe sáng, tràn ngập tình yêu thương, giống như thánh mẫu chiếu rọi quan huy. Lớp trưởng, ngươi đừng nhìn ta như vậy, trong lòng ta rất sợ, có chuyện gì cứ nói thẳng. Nếu như nói, nụ cười đột nhiên xuất hiện lúc trước của bao thập nhất làm cho Hứa Uyển Thanh sợ hãi, như vậy hiện tại ánh mắt của Hứa Uyển Thanh lại làm cho bao thập nhất sờn gai úc, lông tơ sau lưng đều dựng thẳng lên. Hứa Uyển Thanh nghĩ đến bài hát Thiên Đường Diêm mà bao thập nhất hát lúc trước, nghĩ tới trong lòng bao thập nhất cũng khát vọng được yêu thương, không khỏi ôn nhu nói, thập nhất, chúng ta là bạn học, có chuyện gì, ngươi đều có thể nói với ta sẽ giúp ngươi. Bao thập nhất mở ra, chợt ánh mắt sáng lên, nghĩ tới cái gì, không xác định hỏi, thật sao? Thật. Vậy ngươi giúp ta đổ rác tháng này đi. Biểu tình ôn nhu của Hứa Uyển Thanh trong nháy mắt có gấp. Không được a. Không được thì thôi. Bao thập nhất thản nhiên nói, chẳng qua, lớp trưởng nói như vậy thì đừng nói nữa, dù sao nói cũng không làm được. Không phải, ta giúp ngươi đổ rác tháng này. Lớp trưởng thật tốt, ngươi đúng là người tốt, ta thật sự rất cảm động. À, nhớ sau khi đổ rác, đừng quên còn phải rửa thùng rác nữa. Người bên cạnh nghe bao thập nhất nói, ai nấy đều hóa đá. Hệ thống nhìn một màn như vậy, suýt nữa phát điên, ở trong đầu đối bao thập nhất rít gào nói, ma chết sớm, ngươi như vậy sẽ chú cô sinh. Ngươi xứng đáng bị cô độc. Ngươi nhất định cô độc cả đời. Bao thập nhất không để ý tới hệ thống, nhìn thấy nụ cười trên mặt Hứa Uyển Thanh, không khỏi cười lắc đầu. Hứa Uyển Thanh cảm thấy rất không đúng, nhưng lại không biết có chỗ nào không đúng. Bây giờ nàng đang giúp bao thập nhất phải không? Hẳn là, có lẽ, đại khái là đang giúp. Thập nhất, ngươi còn có chuyện gì cũng có thể nói với ta, trong lòng có tâm sự gì cũng có thể nói với ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lớp trưởng, ngươi thật tốt quá, tạm thời cứ giúp ta đổ rác đi. Bao thập cười vỗ vỗ bả vai Hứa Uyển Thanh, khóe miệng nhếch lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười kia chính là nụ cười quỷ dị mà bao thập nhất lúc trước làm cho Hứa Uyển Thanh sợ hãi. Sau này có chuyện gì nói sau, yên tâm, ta sẽ không để cho người thất vọng. Hứa Uyển Thanh có loại cảm giác bị lừa dối. Đang nói chuyện, Cao Tể vừa đi chơi bóng rổ đã trở lại. Cao Tể uống một ngụm nước, đối bao thập nhất nói, thập nhất, bên ngoài có cô bé bán diêm tìm ngươi. Hứa Uyển Thanh trừng mắt nhìn Cao Tể, nói, Cao Tể, đừng nói vậy. Bao thập nhất liếc Cao Tể một cái, muốn cho ta quen cô bé bán diêm, ít nhất cũng phải đợi đến 3 năm sau, qua 18 rồi nói. Không tin các ngươi xem đi, nàng đang ở ngoài phòng học. Bao thập nhất theo lời Cao Tể nói, nhìn về phía cửa phòng học. Trước cửa đang đứng một cô bé, dáng người nho nhỏ, ước chừng 7 tuổi. Tóc ố vàng, vừa nhìn liền biết là dinh dưỡng không tốt, bàn tay nhỏ bé gầy gò túm lấy quần áo cũ kỹ, còn có chút không vừa người, như là sửa lại, chỗ cổ tay áo còn có vết khâu bá. Một đôi mắt nhìn chằm chằm mũi chân, túi đầu, đang thấp thỏm đứng ở cửa phòng học, thoáng ngẩng đầu, nhìn về phía bao thập nhất. Sau đó bất an hô một tiếng thập nhất ca ca. Chương 40, Hạ Thiên cùng thạch đầu thập nhất ca ca. Nghe thấy một tiếng xưng hô quen thuộc này, nhìn người nhỏ bé kia, bao thập nhất mạnh mẽ đứng dậy, khiếp sợ nhìn cô bé ở cửa. Hạ Thiên sao lại tới đây? Cô nhi viện Bình An cách nơi này một đoạn đường rất xa, nằm ở ngoại ô phía tây thành phố. Tiểu muội muội, ngươi ở chỗ này làm gì? Tìm ai vậy? Phía sau lại có vài tên học sinh đi tới, nhìn thấy đứng ở cửa phòng học tiểu cô nương, không khỏi dừng bước, cười truy vấn. Nói cho ta biết tìm ai, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Cô bé nhìn qua rất bất an, bàn tay nhỏ bé vẫn gắt gao kéo quần áo của mình, cúi đầu, lui về phía sau vài bước. Cô ngay. Bao thập nhất thấy bộ dáng hoảng hốt bất an của cô bé, trong lòng đột nhiên đau đớn, vài bước đi qua, ánh mắt sắc bén, khí thế dọa người, lớn tiếng quát, đều cút ngay cho ta. Lớp học trong nháy mắt an tĩnh lại. không khí rất áp lực, ngưng trọng. Bạn học đứng ở cửa đều hoảng sợ, trong lòng hoảng hốt, vội vàng tản ra, không dám vây quanh cô bé nói giỡn, trêu chọc cô bé nữa. Bất quá trong lòng một đám đều vô cùng nghi hoặc, không biết Bao Thập Nhất cùng tiểu cô nương trước mặt này đến tột cùng là quan hệ như thế nào mà đột nhiên tức giận như vậy. Bao Thập Nhất nhìn tiểu cô nương Hạ Thiên đứng ở trước mặt mình, trong lòng rất không dễ chịu, ngồi xổm xuống, nhìn Hạ Thiên, sắc mặt trầm lại, nhẹ giọng hỏi, "Hạ Thiên, ngươi làm sao lại tới đây?" Thái độ hoàn toàn bất đồng, ngữ khí hoàn toàn tương phản. Đám người Hứa Huyền Thanh nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt mở to hai mắt, cằm đều rơi xuống. Cô bé tên là Hạ Thiên, một đứa trẻ bị bỏ rơi vào mùa hè. Hạ Thiên hơi ngẩng đầu, bất an liếc mắt nhìn phòng học một cái, nhìn những người đó đều nhìn mình, thân thể co rụt lại, đến gần Bao Thập Nhất, sau đó ngẩng đầu nhìn Bao Thập Nhất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ tươi cười. Trong đôi mắt lóe lên quả màng, ngây thơ như vậy, hồn nhiên như vậy. "Ta và ta Thạch Đầu cùng tới, là Thạch Đầu dẫn ta tới." Bao Thập Nhất vừa nghe Hạ Thiên lời này, trong lòng cả kinh, Thạch Đầu cũng bất quá 10 tuổi, liền mang theo 7 tuổi Hạ Thiên từ thành Tây đến thành Nam, trên đường này bạn nhất xảy ra chuyện gì? Bao Thập Nhất không có nói trong lòng lo lắng, mà là cười hỏi, "Thạch Đầu cũng tới, như thế nào không thấy hắn? Hắn ở đâu?" Bao Thập Nhất vừa nói, vừa thay Hạ Thiên buộc tóc lại, động tác vô cùng thuần thục, cũng rất nhẹ nhàng. Đám người Hứa Huyền Thanh nhìn một màn này, đã nói không ra lời. Hạ Thiên thấy Bao Thập Nhất lại buộc bím tóc cho mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tươi cười, ánh mắt cong cong như người nhà, trực tiếp tựa vào trên người Bao Thập Nhất, thập phần tín nhiệm cùng ý lại. Hạ Thiên dứt khoát trả lời, "Thạch Đầu ở dưới lầu, không muốn lên." Bao Thập Nhất nghe Hạ Thiên nói, nắm tay Hạ Thiên, lập tức chuẩn bị xuống lầu tìm Thạch Đầu. Thế nhưng, Bao Thập Nhất đột nhiên nghĩ đến một việc, trực tiếp ôm lấy Hạ Thiên, lại xoay người trở về phòng học, trở về chỗ ngồi của mình, từ trong cặp sách cầm một phong thư. Bên trong phong thư là tiền nhuận bút của Bao Thập Nhất. Bạn học trong lớp nhìn Bao Thập Nhất ôm tiểu cô nương trong lòng tự nhiên là vô cùng tò mò. Hiện tại Bao Thập Nhất đứng ở trước mặt bọn họ hoàn toàn xa lạ, giống như một cái hộp vẹn đó ra, tràn ngập lực hấp dẫn chí mạng. "Lớp trưởng, buổi chiều ngươi nói với thầy một tiếng, ta xin nghỉ." Ánh mắt Hứa Huyền Thanh rơi vào trên người cô bé Hạ Thiên, nghe thấy Bao Thập Nhất những lời này sử suốt, còn chưa kịp phản ứng, Bao Thập Nhất đã ôm Hạ Thiên đi ra ngoài phòng học. Phòng học yên tĩnh trong nháy mắt sôi trào lên, một mảnh tiếng nghị luận sôi nổi, giống như nước sôi đun sôi, từng bong bóng ùng ục nổi lên. "Cô bé kia chẳng lẽ là em gái Bao Thập Nhất? Bao Thập Nhất không phải cô nhi ư, sao lại có em gái?" Tất cả đều không liên quan đến Bao Thập Nhất, Bao Thập Nhất hiện tại ôm Hạ Thiên đi tìm Thạch Đầu. Dưới lầu dạy học, rất dễ dàng liền nhìn thấy một đứa bé ngồi xổm sau cây nhãn. Bao Thập Nhất ôm Hạ Thiên đi tới trước mặt đứa bé hiển nhiên còn chưa phát hiện. Đứa bé cúi đầu, cầm trong tay một cành cây, gậy kiến, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nam sinh đứng ở trước mặt người, ánh mắt sáng lên, nhỏ giọng hô một tiếng, "Thập Nhất ca." "Cậu bé chính là ta Thạch Đầu trong miệng Hạ Thiên." Thạch Đầu nguyên danh là Thạch Nhất Phàm, trời sinh nước môi, không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân này, hay là nguyên nhân khác, dù sao Thạch Đầu 5 tuổi thời điểm bị vứt bỏ ở cô nhi viện cửa. Sau khi vào cô nhi viện, vẫn không thích nói chuyện, luôn cúi đầu, giống như một tảng đá, mới được gọi là Thạch Đầu. Bao Thập Nhất nhìn thân thể gầy yếu của đứa bé, trong lòng vừa chuẩn bị chất vấn, biến mất không thấy, trực tiếp nắm tay đứa bé Thạch Đầu, đi ra ngoài trường học. Bao Thập vừa đi vừa hỏi, "Thạch Đầu, ngươi mang Hạ Thiên tới đây có chuyện gì sao?" Hạ Thiên tựa vào vai Bao Thập Nhất, thấp giọng nói, "Trương Mãi Mãi bị bệnh, viện cô nhi có viện trưởng khác, chúng ta đều không thích hắn. Hắn còn đánh Thạch Đầu ca." Nghe Hạ Thiên nói, Bao Thập Nhất cau mày, sắc mặt nghiêm trọng, tâm tình trầm trọng, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhìn Thạch Đầu thủy chung cúi đầu. Hắn biết Thạch Đầu cũng mẫn cảm mà tự ti như hắn, quan trọng hơn là lúc Thạch Đầu bị vứt bỏ đã là 5 tuổi, trí nhớ đã phát triển, nguyên nhân túi đầu chính là không hy vọng người khác nhìn thấy miệng của hắn. Cái này cũng giống như Bao Thập Nhất, không hy vọng người khác nhìn thấy 6 ngón tay của hắn. Thấy lúc này hai người lại đây, Bao Thập Nhất khẳng định có thể đoán được hai người dọc theo đường đi khẳng định cái gì cũng không ăn, liền nói, "Để Thập Nhất ca dẫn các ngươi đi ăn ngon." "Thật tốt quá." Hạ Thiên vui vẻ vỗ tay. Thạch Đầu cũng ngẩng đầu liếc Bao Thập Nhất một cái, trong mắt tràn đầy ý cười vui mừng. Thời điểm này để học sinh ra khỏi cổng trường kỳ thật cũng không dễ dàng. Cũng may Bao Thập Nhất hiện tại danh tiếng phi thường cao, trực tiếp cùng bảo vệ nói xin nghỉ, sau đó xoát mặt đi ra ngoài. Bao Thập Nhất mang theo Hạ Thiên cùng Thạch Đầu trực tiếp đi ăn cánh gà, hắn rất rõ ràng hài tử cô nhi viện rất khó ăn những cánh gà nướng này, nhìn Hạ Thiên cùng Thạch Đầu hai người đều im lặng, vô cùng nghe lời ngồi ở đó, trong lòng rất áy náy. Từ khi cố gắng học tập, vẫn trở thành học bá, rời khỏi cô nhi viện về sau, tiền thân cũng không có nghĩ lại trở lại cái kia địa phương, bởi vì cái kia địa phương là hắn một lòng muốn thoát đi. Trái tim vẫn cảm mà tự tôn, không muốn đối mặt, cũng chưa từng thản nhiên, trong lòng chỉ có một lần lại một lần chịu đủ dày vò. Muốn quên, nhưng làm sao có thể quên. Bao Thập Nhất đem đồ uống và cánh gà đã định sẵn mang qua, vừa cười vừa nói, "Ăn đi." Hạ Thiên cầm lấy một cái cánh gà, cắn một miếng nhỏ, lại nhỏ giọng hỏi, "Thập Nhất ca ca, nhiều như vậy, chúng ta có thể mang về cho tỷ tỷ các nàng ăn sao?" Bao Thập Nhất sờ sờ cái đầu nhỏ của Hạ Thiên, vừa cười vừa nói, "Yên tâm, chờ các ngươi ăn xong, Thập Nhất ca ca sẽ đi mua, cùng các ngươi mang nho về." "Thật tốt quá, Bồ Đào tỷ tỷ bọn họ nhất định sẽ phi thường cao hứng." Thạch Đầu cầm lấy một cái cánh gà, vô cùng hiểu chuyện đưa cho Bao Thập Nhất, nói, "Thập Nhất ca, ngươi cũng ăn." Bao Thập cười nhận lấy, gật gật đầu. Hạ Thiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính dầu, bàn tay nhỏ bé dầu mỡ nhưng lại vô cùng vui vẻ, một đôi mắt sáng ngời như sao lóe ra. Bao Thập Nhất cũng không biết, lần này hắn đưa Thạch Đầu và Hạ Thiên về cô nhi viện sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn chỉ biết, hắn nên nhanh chóng trở về. Chương 41, đứa nhỏ Liễu Thành, ngoại ô phía Tây. Cô nhi viện Bình An, tên thật là cô nhi viện Bình An. Viện Phúc Lợi ở phố Bình An phía tây thành phố cũng không lớn, thuộc về Viện Phúc Lợi mang tính công ích. Điều kiện vật chất của Viện Phúc Lợi tương đối phong phú, nhưng xem như vùng ngoại ô, điều kiện so với Viện Phúc Lợi ở trung tâm thành phố vẫn kém không ít. Lúc trước chính quyền địa phương vốn là muốn hủy bỏ Viện Phúc Lợi Bình An, đem hải tử Viện Phúc Lợi Bình An trực tiếp đều chuyển tới trung tâm thành phố, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân chỉ hoãn lại. Hiện giờ cô nhi viện Bình An lưu lại cũng không nhiều hải tử, chỉ còn mười mấy đứa. Viện Phúc Lợi công lích như Viện Phúc Lợi Bình An, chính phủ sẽ cung cấp điều kiện ăn ở tốt cho trẻ ngươi ở đây, hơn nữa trẻ ngươi đến một độ tuổi nhất định đều sẽ được đưa đến trường học đặc biệt, có một số trẻ ngươi mắc bệnh bẩm sinh còn có thể được điều trị miễn phí. Bao thập nhất chính là từ nơi này đi ra ngoài. Lúc trước nguyên chủ đã từng nghĩ tới, không bao giờ trở về nơi này nữa, bởi vì nơi này vừa có hồi ức, cũng ý nghĩa đau xót. Bởi vì trước đó Trương viện trưởng tuổi già, thân thể không khỏe, hiện tại Viện Phúc Lợi mặt khác có người phụ trách, vừa tới không lâu, là một họ Chu. Lúc trước là một giáo viên, không biết vì sao trung niên cũng đã về hưu, chạy đến Viện Phúc Lợi này làm viện trưởng. Bao thập nhất đã nghe Thạch Đầu nói, mang theo Hạ Thiên và Thạch Đầu trở lại nơi này, trong lòng có chút nặng nề, cười nói, Hạ Thiên không thích hắn, thập nhất ca ca cũng không thích hắn. Đúng, chúng ta đều không nên cùng hắn chơi. Hạ Thiên hơi ngẩng đầu, hôn lên má Bao thập nhất một cái, lại bảo Bao thập nhất thả mình xuống, mang theo quả Bao thập nhất mang về, nhấc bắp chân, vội vàng chạy vào tìm mấy người khác. Thạch Đầu và Bao thập nhất đi theo phía sau. Không biết vì sao, Bao thập nhất cảm thấy nơi này có rất nhiều không giống. Giống như hắn rời đi, có người được nhận nuôi, còn có người đã chuyển tới Viện Phúc Lợi trung tâm thành phố. Hiện tại, nơi này lớn nhất chính là Thạch Đầu 10 tuổi. Không biết có phải hay không, theo người rời đi, nơi này trở nên vắng vẻ không ít. Mấu chốt nhất chính là không có tiếng trẻ con chơi đùa bình thường, rất là yên tĩnh. Yên tĩnh có chút đáng sợ. Hoa cánh gà, chào thập nhất ca ca. Thập nhất ca ca, người nhớ ta. Thập nhất ca ca, muội thích ăn cánh gà nhất. Hạ Thiên vào phòng, bên trong rất náo nhiệt, nhìn tiểu hài tử bên trong đang vui vẻ chia cánh gà ăn. Trong lòng Bao thập không biết tại sao lại rất khó chịu. Hạ Thiên lôi kéo đứa nhỏ 9 tuổi chạy đến bên người Bao thập nhất, mừng rỡ đắc ý nói, Bồ Đào tỷ tỷ, ngươi xem, ta mang thập nhất ca về. Cô bé buộc hai bím tóc nhỏ, một đôi mắt thật to, nhìn Bao thập nhất, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, trực tiếp nhào tới, kéo tay Bao thập nhất, vui vẻ nói, thập nhất ca ca, ngươi đã trở lại. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Lâm Tuyết tỷ giống nhau, sẽ không bao giờ trở lại. Nghe thấy Lâm Tuyết cái tên này, Bao thập nhất không khỏi ngẩn ra, chợt nở nụ cười, còn nói thêm, làm sao có thể, ta làm sao sẽ không trở lại. Còn gì tưởng thì sao? Bao thập nhất cảm thấy mình thật lâu không tới cảm giác, một ít trước kia Viện Phúc Lợi chăm sóc người đều không có ở chỗ này, chỉ có mấy trương khuôn mặt xa lạ, không khỏi đối nhau hỏi, như thế nào không thấy các nàng. Nghe Bao thập nhất hỏi lời này, Bồ Đào rất mất mát, thấp giọng nói, gì tưởng đi vào thành phố, viện trưởng tìm người khác tới chăm sóc chúng ta. Thạch Đầu vẫn không nói chuyện lại đột nhiên bỏ tay Bao thập nhất ra. Bao thập nhất sửng sốt, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại phát hiện Thạch Đầu vội vàng chạy lên phía trước, không biết là làm sao vậy. Phía trước cách đó không xa có một người đàn ông trung niên, tóc hói đầu, đeo kính gọng vàng, trên mặt là nụ cười, đang nói chuyện với một thiếu nữ. Thạch Đầu lại trực tiếp chạy đến trước mặt thiếu nữ kia, ngăn cách thiếu nữ và người đàn ông trung niên. Bao thập nhất thấy một màn như vậy, nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, hắn không nghĩ tới Thạch Đầu luôn luôn không thích nói chuyện lại có thể cảnh giác một người như vậy. Người kia là viện trưởng Chu. Bồ Đào theo ánh mắt Bao thập nhất nhìn lại, thấy người đàn ông kia đi tới, chẳng biết vì sao giống như là rất sợ hãi, trực tiếp đi tới phía sau Bao thập nhất, gật gật đầu. Bồ Đào lại bất an nói, vừa rồi viện trưởng Chu nổi giận, bởi vì Hạ Thiên và Thạch Đầu không thấy, hắn rất giận, thật hung dữ. Bao thập nhất còn chuẩn bị hỏi cái gì, Chu viện trưởng kéo tay Thạch Đầu đi tới. Thạch Đầu dùng sức dãy rủa, nhưng làm sao có thể dãy thoát khỏi tay viện trưởng Chu, chỉ có thể là bị viện trưởng Chu dắt tới. Ánh mắt Bao thập nhất lạnh lẽo, nhìn bàn tay nhỏ bé của Thạch Đầu, trầm giọng nói, ngươi kéo hắn đâu? Viện trưởng Chu nâng kính gọng vàng, đôi mắt đang đánh giá Bao thập nhất, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Nghe thấy Bao thập nhất lời này, buông ra Thạch Đầu tay, ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, cười nói, ta đang giáo dục hắn, hắn mang Hạ Thiên đi ra ngoài, cái này ở bên ngoài nếu xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ? Nói xong, Chu viện trưởng buông tay cầm Thạch Đầu ra, lại thử sờ sờ đầu Thạch Đầu, nhưng Thạch Đầu rất không nể tình tránh đi. Chu viện trưởng hơi có một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh biến mất không thấy, ánh mắt vẫn rơi vào Bao thập nhất trên người, vừa cười nói, ta nghe Thạch Đầu nói, bọn họ là đi tìm ngươi, ngươi trước kia cũng là cô nhi viện hải tử. Bao thập nhất nhàn nhạt gật đầu. Chẳng biết tại sao, hắn theo bản năng đối với vị viện trưởng Chu này có chút phản cảm, mặc dù nụ cười trên mặt viện trưởng Chu rất hiền lành nhưng Bao thập nhất chính là cảm giác rất không tốt đối với vị viện trưởng Chu này. Không sai, không sai, có thể trở về thăm những đứa nhỏ này, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Bao thập nhất nhướng mày, không biết viện trưởng Chu hỏi vấn đề này làm gì, nhàn nhạt trả lời một câu, 15. Mới 15 a? Khó trách nhìn trẻ như vậy. Nụ cười trên mặt Chu viện trưởng, không biết vì sao nhìn thiếu niên đứng trước mặt hắn, trong lòng hắn đột nhiên cảm giác nóng bỏng lên, trên mặt còn mang theo tiểu soái ca ngây thơ, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, bộ dạng thật sự là quá đẹp mắt, càng nghĩ như vậy, Chu viện trưởng cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình càng cháy càng nóng. Hắn còn chưa thấy qua đứa nhỏ lớn lên tuấn tú như vậy. Bao thập nhất túi đầu, đang nói chuyện với những đứa trẻ khác, không chú ý tới ánh mắt của viện trưởng Chu, nhưng là Bao thập nhất bên cạnh Bồ Đào nhìn Chu viện trưởng ánh mắt, cũng là thân thể hơi phát run, núp ở Bao thập nhất phía sau, thanh âm hơi có chút run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy bất an, yếu ớt hỏi, thập nhất ca ca, ngươi hôm nay có thể lưu lại không? Bao thập nhất đang nghi hoặc, nhưng là phát hiện Chu viện trưởng đi tới bên cạnh hắn, đưa tay như là muốn sờ đầu của hắn. Bao thập nhất tránh đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu viện trưởng. Chu viện trưởng không nghĩ đóng gói thập nhất mẫn cảm như thế, cười vô vô bao thập nhất bà bay, trong lòng không khỏi nở nụ cười, quả nhiên cô nhi viện hài tử đều vô cùng mẫn cảm, nhưng là cảm thấy càng thêm thú vị. Nhất là nhìn thấy bao thập nhất cau mày, ánh mắt bất mãn, lộ ra một tia kiêu ngạo. Chu viện trưởng híp mắt lại, nâng kính gọt vàng, khóe miệng chậm rãi dương lên, nụ cười trên mặt càng thêm ý vị thâm trường. Chương 42, trời tối ngày 26 tháng 9, 7 giờ tối. Bao thập nhất cũng không có trở về trường học, ngày mai cuối tuần, bao thập nhất liền dự định ở lại viện Phúc Lợi Bình An. Cơm tối qua đi, bao thập nhất ngồi dưới đất trên thảm, bên người vây quanh rất nhiều đứa nhỏ, từng đứa đều xếp hàng ngồi, ăn quả quả, hình ảnh vô cùng đáng yêu. Bao thập nhất đang kể chuyện bịt con xấu xí cho cả đám. Bây giờ kể chuyện bịt con xấu xí với những đứa trẻ này, chúng không biết sự thật tàn khốc, bịt con xấu xí sở dĩ biến thành thiên nga trắng là bởi vì cả nhà nó đều là thiên nga trắng. Bao thập nhất giả dạng làm bịt con xấu xí như đang bơi trong nước, cố gắng bơi hết sức, bơi qua và nói với giọng chịu mến, bịt con xấu xí cảm thấy mình sắp bơi về phía chúng, cho dù chúng có giết mình đi chăng nữa thì cũng không sao, nhưng những gì nó nhìn thấy trong nước không còn là con bịt con xấu xí đó nữa, mà là đám người hạ thiên ai nấy đều duỗi dài cái đầu nhỏ, trông mong nhìn bao thập nhất, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Bồ Đào cái thứ nhất truy hỏi, bịt con xấu xí ở trong nước nhìn thấy cái gì? Đúng vậy, thập nhất ca ca, bịt con xấu xí hắn ở trong nước nhìn thấy cái gì? Thập nhất ca ca, ngươi nói mau đi. Bao thập nhất trên mặt lộ ra nụ cười, quay đầu nhìn Thạch Đầu, hỏi, Thạch Đầu, ngươi nói bịt con xấu xí ở trong nước thấy được cái gì? Thạch Đầu đang ngẩng đầu nhìn bao thập nhất, nghe bao thập nhất kể chuyện xưa này đã nhập mê, đột nhiên nhìn thấy bao thập nhất hỏi hắn, trong lòng vô cùng kích động, vừa thấy những người khác cũng đều nhìn mình, vội vàng cúi đầu, cuốn bách lắc đầu. Ta không biết. Hạ Thiên cười giơ tay lên, giòn tan nói, ta biết, vịt con xấu xí ở trong nước thấy được thập nhất ca ca. Ha ha, ha ha, không có khả năng, làm sao có thể nhìn thấy thập nhất ca ca. Bao thập cười ôm lấy Thạch Đầu, sờ sờ cái đầu nhỏ của Thạch Đầu, vừa mới chuẩn bị tiếp tục kể chuyện vịt con xấu xí nhưng viện trưởng Chu lại tới. Toàn bộ không khí trong phòng đều theo đó yên tĩnh, tiếng cười nhất thời biến mất không thấy, đám người Bồ Đào dựa vào bao thập nhất. Chu viện trưởng mang theo nụ cười, đi bảo, nụ cười trên mặt vô cùng hiền lành. Thấy đám người bao thập nhất ngồi ở chỗ này kể chuyện xưa, ánh mắt viện trưởng Chu dừng ở trên người bao thập nhất, không khỏi cười nói, đã trễ thế này, còn không lên giường ngủ, chờ ngày mai lại để cho thập nhất kể chuyện xưa cho các ngươi đi. Bao thập nhất nhìn ra được hải tử trong viện Phúc Lợi tựa hồ đều rất sợ Chu viện trưởng. Phải biết rằng Chu viện trưởng mới vừa tới không lâu, dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy làm cho hải tử cảm thấy sợ hãi, phương diện này khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Nho, lại đây. Chu viện trưởng cười hướng cô bé tên Nho vẫy vẫy tay, nói, hôm nay ngươi chơi trò chơi thắng, biểu hiện tốt nhất, nghe lời nhất, ta chuẩn bị thưởng cho ngươi một phần bánh ngọt. Nho nắm chặt quần áo bao thập nhất, cúi đầu, không trả lời, thân thể cũng hơi phát run. Thạch Đầu nghe thấy những lời này của viện trưởng Chu, trực tiếp ngồi ở trước mặt Nho, thay Nho ngăn trở viện trưởng Chu, ngẩng đầu, cứ như vậy nhìn chằm chằm viện trưởng Chu. Viện trưởng Chu nhìn đôi môi xấu xí của Thạch Đầu, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, biểu tình trên mặt không thay đổi, nhìn thoáng qua những đứa trẻ khác đều không nói gì, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người bao thập nhất, nói, thập nhất à, ngươi cùng ta đi lấy bánh ngọt một chút đi. Đợi họ ăn xong bánh rồi đi ngủ. Nho kéo áo bao thập nhất, nhỏ giọng nói, không cần, thập nhất ca ca không cần. Một cô bé khác, Linh Đăng nói, thập nhất ca ca, ta muốn ăn bánh ngọt. Bao thập nhất biết cô bé Linh Đăng này, Linh Đăng đã 8 tuổi nhưng trí lực có vấn đề nhất định, lúc nhỏ từng sốt cao thiêu hỏng đầu óc, bằng không cũng sẽ không bị vứt bỏ. Linh Đăng vẫn cầm bút bê chơi đùa, trên mặt vẫn cười không ngừng, ngây thơ vô chi nhìn viện trưởng Chu, nói, Linh Đăng ăn bánh ngọt. Viện trưởng Chu biết sự tình không dễ dàng như vậy, nghe thấy những lời này của Linh Đăng, lập tức cười đi về phía Linh Đăng, Thạch Đầu cũng là vài bước đứng ở trước mặt viện trưởng Chu, ngăn cản viện trưởng Chu, không cho viện trưởng Chu tiếp cận Linh Đăng. Bao thập nhất nhìn thoáng qua nàng, lại nhìn Thạch Đầu, đứng dậy đi tới bên cạnh Thạch Đầu, nói, ta qua lấy, các ngươi chờ một chút. Nói xong, bao thập nhất liền chuẩn bị đi ra ngoài. Viện trưởng Chu vừa nghe bao thập nhất nói lời này, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, gật đầu. Thạch Đầu kéo tay bao thập nhất, dùng sức kéo, không cho bao thập nhất đi qua. Bao thập cười sờ sờ đầu Thạch Đầu, nói, ta đi lấy bánh ngọt cho các ngươi. Không có việc gì, các ngươi ở đây nghĩ xem bị con xấu xí rốt cuộc ở trong nước nhìn thấy cái gì. Thạch Đầu hai mắt phím hồng, nhỏ giọng nói, thập nhất ca, đừng đi. Yên tâm, thập nhất ca ca lập tức trở về. Ma chết sớm, ta luôn cảm thấy Chu viện trưởng này rất không thích hợp. Ra khỏi phòng, hệ thống liền khẩn cấp nói một câu. Bao thập nhất sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, còn cần ngươi nói. Nghĩ đến biểu hiện khác thường của Thạch Đầu lúc trước, không cho viện trưởng Chu tiếp cận những tiểu hài tử kia, còn có Nho bọn họ vẻ mặt bất an, sợ tới mức thân thể đều khẽ run rẩy. Trong lòng bao thập đã toát ra một ý niệm nhưng bao thập nhất cố gắng đè nén suy nghĩ đó xuống, không hy vọng chuyện đáng sợ kia xảy ra với bọn Thạch Đầu. Hắn hiện tại chính là muốn xem sự tình đến tột cùng có phải hắn suy nghĩ hay không, cái này Chu viện trưởng đến tột cùng muốn làm gì. Nếu như là bao thập nhất nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng, nghĩ đến ánh mắt sợ hãi của đám Bồ Đào, vô cùng bình tĩnh nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Một mảnh tối đen, lộ ra cảm giác mát mẻ, cũng lộ ra một tia lạnh thấu xương. Bao thập nhất đi theo viện trưởng Chu đến phòng nghỉ của viện trưởng lầu 2. Chu viện trưởng cười gọi bao thập nhất đi vào, nhưng là chờ Chu viện trưởng chuẩn bị khóa cửa lại thời điểm, bao thập nhất một phát bắt lấy nắm cửa, hỏi, viện trưởng, ngươi khóa cửa làm gì? Viện trưởng Chu nhìn mặt bao thập nhất, đột nhiên khỏe miệng nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Ánh mắt đảo qua trên người bao thập nhất, rơi vào trên khuôn mặt bao thập nhất, nụ cười giả nhân giả nghĩa không thấy, ánh mắt trần trụi, mang theo vô tận dơ bẩn, xấu xa cùng không chịu nổi. Cứ như vậy không kiêng nể gì đảo qua người bao thập nhất.
Thập Nhất à, viện trưởng chơi trò chơi với ngươi được không?
Đêm lạnh lẽo, càng lúc càng đen. Bao Thập Nhất thấy Chu viện trưởng ánh mắt này, đột nhiên nở nụ cười, hỏi, ngươi cùng Nho bọn hắn cũng chơi qua sao?
Viện trưởng Chu không trả lời, chỉ nhìn khuôn mặt Bao Thập Nhất. Nhìn nụ cười trên mặt Bao Thập Nhất, Chu viện trưởng cảm thấy ngọn lửa tà trong lòng mình càng lợi hại hơn.
Khóe miệng Bao Thập Nhất nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười.
Nụ cười kia lạnh lùng vô tình, giống như một con sói, hàm răng trắng non khẽ lay động.
Được.
Cặp. Hệ thống thanh âm run rẩy, nhưng lại mang theo áp lực không được điên cuồng, giống như khát máu ác ma, hương phấn nói, trời tối rồi, xin hãy nhắm mắt.
Ma sói mở mắt, mời lựa chọn một đối tượng.
Trời tối rồi.
Chương 43, báo táp sắp tới dưới bóng đêm đen kịt, an tính đến đáng sợ, ở chỗ sâu trong bóng tối kia, phảng phất có một con hồng hoàng cự thú, đang há cái miệng rộng chậu máu, muốn cắn nuốt tất cả. Khí tức hắc ám từng chút tràn ngập ra, lặng lẽ không một tiếng động, cứ như vậy chậm rãi ăn mòn tất cả.
Phòng nghỉ trên tầng 2, đèn đuốc sáng trưng, ở trong này, đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thê thảm.
Tiểu Súc Sinh, ta muốn giết ngươi.
Giết ngươi.
Giọng nói sắc bén của viện trưởng Chu, muốn tiến lên, bóp cổ Bao Thập Nhất, chế ngự Bao Thập Nhất, nhưng Bao Thập Nhất trực tiếp phi thân một cước đem Chu viện trưởng đạp ngã xuống đất.
Bao Thập Nhất kéo viện trưởng Chu, giống như kéo một con chó chết, cứ như vậy đập mạnh vào cửa, máu tươi văng khắp nơi.
Chu viện trưởng cả người đau đến cuộn tròn cùng một chỗ, thân thể càng không ngừng phát run, kính gọng vàng đã sầm rớt, trán hói còn đang chảy máu, càng không ngừng lui về phía sau, nhưng sau lưng hắn là cánh cửa hắn vừa khóa lại, không thể lui.
Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi trò hỏi đáp có thưởng.
Bao Thập Nhất trực tiếp cầm lấy một cái ghế, ngồi ở trước mặt Chu viện trưởng, trên mặt mang theo nụ cười kia rất hiền lành, ôn nhu, thấp giọng hỏi, có được không?
Không tốt.
Không tốt. Chu viện trưởng cả người run rẩy, hàm răng đều đang run rẩy, Bao Thập Nhất ngồi ở trước mặt hắn căn bản là một quái vật tâm ngoan thủ lạn.
Thập Nhất, ngươi sai rồi, ngươi không thể đối xử với ngươi như vậy.
Ta là viện trưởng viện phúc lợi, ngươi không thể.
Khoe miệng Bao Thập Nhất nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi tới gần viện trưởng Chu, lạnh lùng nói, trò chơi rất thú vị.
Vẫn là vấn đề lúc trước, ngươi cùng Bồ Đào bọn họ chơi qua trò chơi này sao?
Chu viện trưởng rất rõ ràng Bao Thập Nhất vì sao hỏi hắn vấn đề này, gấp gáp nói, ta không có.
Tên nhóc sức môi kia ngăn cản, hắn cắn ta còn chưa kịp, hắn đã.
Bịch, một tiếng nặng nề vang lên.
Bao Thập Nhất hung hăng đạp lên người viện trưởng Chu, đau đến mức viện trưởng hít sâu một hơi.
Nhưng sau khi Bao Thập Nhất đạp một cước, cơn tức giận trong lòng càng tăng gọn, chưa kịp, nói như vậy nếu như không phải Thạch Đầu ngăn cản, vậy có phải đã cùng Bồ Đào các nàng chơi qua trò chơi hay không?
Nghĩ đến ánh mắt bất an sợ hãi của các nàng Bồ Đào, Bao Thập Nhất liền cảm thấy trong lòng phát lạnh, nụ cười trên mặt liền biến mất không thấy, tàn nhẫn vô tình.
Viện trưởng Chu không ngừng lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, máu tươi dọc theo mặt ông chảy xuống.
Nhọn Chu viện trưởng mắt bị máu tươi ngăn trở, thấy không rõ Bao Thập Nhất ánh mắt, run giọng nói, ta không bị, lại vang lên một tiếng nặng nề.
Hệ thống nhìn Bao Thập Nhất xuống tay tàn nhẫn như thế, thanh âm run rẩy, trong đầu thanh âm nói chuyện cũng rất nhỏ, rất yếu, như là nút ở trong góc, yếu ớt nói, Thập Nhất, theo ta niệm một chút thanh tâm chú, thanh tâm chú, thanh tâm chú.
Thanh âm không thể nghe thấy, hệ thống căn bản cũng không dám ở lúc này toát ra nói cái gì, coi như là hắn nói cái gì cũng ngăn cản không được.
Bởi vì hiện tại Bao Thập Nhất thật sự quá kinh khủng, toàn bộ năng lượng phụ tụ tập, hoàn toàn hắc hóa, dây tiếp theo giống như là muốn nổ tung hủy diệt tất cả.
Khí tức kia liền mang ý nghĩa tử vong.
Trước khi đến đây, ngươi đã từng chơi trò này chưa?
Chu viện trưởng đầu óc hỗn loạn, đau đến lợi hại, cả người đều đang đổ mồ hôi, hắn thật muốn cứ như vậy đau ngất đi.
Ngươi đã từng chơi trò chơi này trước đây chưa?
Đương nhiên là.
Không đợi viện trưởng Chu trả lời, Bao Thập Nhất liền đứng dậy rời ghế.
Tiếp theo, Bao Thập Nhất đi về phía viện trưởng Chu, một cước nhẹ nhàng đạp lên chân thứ ba của viện trưởng Chu, lạnh lùng nói, xem ra ta đoán được đáp án rồi.
Chu viện trưởng đau đến cả người run lên, hoảng sợ nhìn Bao Thập Nhất, gấp giọng cầu xin, không muốn, không muốn.
Bao Thập Nhất, ngươi không thể làm như vậy.
Bao Thập Nhất ánh mắt đỏ bừng, cả người giống như lâm vào điên cuồng, thanh âm khàn khàn, lạnh lùng nói, những hài tử kia khóc nói không muốn thời điểm, ngươi đã làm những gì?
Chu viện trưởng trong đầu lặp đi lặp lại vấn đề này, đang suy nghĩ, nhưng là giây tiếp theo, tất cả vấn đề đều biến mất không thấy.
A,
tiếng kêu thảm thiết thê lương bén nhọn.
Tiếp theo, một cước hung hăng giẫm lên chân thứ ba của viện trưởng Chu,
không chút lưu tình, quả cảm tàn nhẫn. Dùng hết khí lực toàn thân cứ như vậy dâm xuống, hung hăng dâm xuống.
Một cước, lại một cước.
A. Trong đêm tối, thanh âm có vẻ sắc bén như thế, nhưng lại làm cho người ta hưng phấn như thế.
Viện trưởng Chu đau ngất đi, nhưng lại tỉnh lại, cả người phát run, mặt không còn máu, cả người hấp hối ngã trên mặt đất.
Trên mặt đất, trên tường, trên cửa,
đều nhiễm máu tươi.
Cả gian phòng tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm.
Bao Thập Nhất đi tới trước mặt Chu viện trưởng, sau đó ngồi xổm xuống, đem kính gọng vàng rơi ở một bên một lần nữa đeo lên cho Chu viện trưởng, giống như lời nói hiền lành của Chu viện trưởng lúc trước. Khàn giọng, thấp giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta sẽ không để cho ngươi làm bẩn tay của ta, cũng sẽ không để những bộ lông tiên nga trắng nuốt bị vấy bẩn nữa.
Bao Thập Nhất mở cửa ra, sát trời bên ngoài vẫn đen kịt, chẳng biết bắt đầu nổi gió từ lúc nào, điên cuồng lay động cánh cây, càng lúc càng lớn, không ngừng vỗ cửa sổ, như là muốn đem toàn bộ cửa sổ đập nát, đem toàn bộ thế giới đều cho đánh nát.
Bao Thập Nhất kinh ngạc nhìn ra bên ngoài một mảnh đen kịt, nhưng hắn lại nghĩ đến đôi mắt sáng ngời của bọn trẻ vào mùa hè, chẳng biết tại sao ánh mắt đã nhòe đi.
Nương theo đó, một tiếng cười xen lẫn tiếng thở dài đột nhiên vang lên trong đêm tối.
Bao Thập Nhất sờ sờ khuôn mặt, không biết là bị mưa hay nước làm ướt, ánh mắt đảo qua trên người Chu viện trưởng, lạnh lùng vô tình, sau đó xoay người đi tới trước bàn làm việc, nhìn thoáng qua con dao cùng bánh ngọt còn đặt ở trên bàn lại thoáng nở nụ cười. Tiếp theo, Bao Thập Nhất cầm lấy điện thoại bên cạnh, nhấn mấy phím số. Cục cảnh sát, hình như ta giết người, hắn sắp chết rồi. Làm sao bây giờ? Ta rất sợ. Bao Thập Nhất bình tĩnh nói mấy chữ cuối cùng. Một cơn cuồng phong ập vào, ở trong phòng không kiêng nể gì xâm lược, sau đó cuốn mùi máu tươi đi, tản ra. Bao Táp sắp tới. Chương 44, ta sợ hãi ngày 26 tháng 9, 7 giờ 45 tối. Bên ngoài trời đổ mưa to, tiếng mưa rất lớn, muốn cọ rửa hết thảy nơi này. Mưa to đem hết thảy đều cọ rửa sạch sẽ, những thứ dơ bẩn không chịu nổi kia cuối cùng sẽ biến mất không còn chút gì nữa. Khi cảnh sát và xe cứu thương chạy tới, Bao Thập Nhất đã để cho đứa nhỏ trong viện Phúc Lợi ăn xong phần bánh ngọt kia, lên giường ngủ. Bác sĩ và cảnh sát tiến vào phòng nghỉ lầu 2, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng với viện trưởng Chu nằm hấp hối trên mặt đất, kéo dài hơi tàn liền bị dọa sợ. Cảnh sát trẻ tuổi Phương Huy nhìn chỗ viện trưởng Chu bị thương nghiêm trọng nhất, theo bản năng siết chặt chân, hơi có chút dại ra. Đội trưởng cục cảnh sát Thành Tây Lâm Thành trừng to hai mắt, đột nhiên quay đầu nhìn Bao Thập Nhất đứng ở cửa dẫn bọn họ tới, trong giọng nói mang theo một tia không xác định, hoài nghi hỏi, "Là ngươi làm sao?" Bao Thập Nhất đứng ở cửa, vẫn chưa đi vào, nhìn Lâm Thành, gật gật đầu. Biểu tình vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ một tia dao động nào. Hiện trường phạm tội, máu chảy đầy đất, Chu viện trưởng cả người đều đã ngất, thời gian lại kéo dài xuống, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Người bệnh viện chạy tới vội vàng đưa viện trưởng Chu lên xe cứu thương, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát Phương Huy ở một bên thật sự bị hình ảnh này dọa sợ, liếc mắt nhìn Bao Thập Nhất, đi tới bên cạnh Lâm Thành, nói: "Đội trưởng, ta xem bây giờ đang quay về cục cảnh sát, hay là trở về cục cảnh sát đi, để Điền Tử ở lại." Đang nói, Điền Tử vội vàng đi tới, nói: "Phóng viên tới rồi." Bao Thập Nhất nhướng mày, nhìn thoáng qua bên kia chạy tới phóng viên, quay đầu nhìn Lâm Thành, nói: "Ta cùng các ngươi đi cục cảnh sát, bất quá ta hy vọng các ngươi có thể phái người bảo vệ một chút cô nhi viện hải tử, đừng để cho phóng viên dọa đến bọn họ." Lâm Thành nhíu mày, hắn cũng không phải vì lời này của Bao Thập Nhất mà cảm thấy khó xử, mà là hiện tại đứng ở trước mặt hắn thiếu niên này, thật sự là quá bình tĩnh có chút đáng sợ. Trong phòng hình ảnh kia, trên cửa, trên tường, còn có trên mặt đất vết máu, cùng với vừa rồi bị khiêng đi nam nhân kia, thân thể hạ bộ máu chảy đầm đìa, máu thịt mơ hồ, nhìn thôi mà giữa hai chân hắn liền lạnh lẽo. Thế nhưng thiếu niên trước mặt này lại bình tĩnh như thế. Phương Huy vừa thấy phải quay về cục cảnh sát, theo bản năng móc còng tay ra, chuẩn bị quàng Bao Thập Nhất lại. "Được rồi, không cần." Lâm Thành vừa mới chuẩn bị ngăn cản Phương Huy nhưng hình ảnh này đã bị phóng viên chụp lại. Mưa to càng lợi hại hơn, mưa to điên cuồng vỗ, bọt nước văng khắp nơi. 8 giờ 25 phút tối, cục cảnh sát Thành Tây. Phòng thẩm vấn, Bao Thập Nhất nhìn ba gã cảnh sát ngồi ở trước mặt mình, hai nam một nữ. Bao Thập Nhất biểu tình rất bình tĩnh, như là căn bản là không ý thức được mình hiện tại đang ở cục cảnh sát. Hệ thống không biết sự tình sẽ phát triển đến như vậy, Bao Thập Nhất hiện tại tiến vào cục cảnh sát, hơn nữa thành người bị tình nghi phạm tội, thanh âm hơi có chút bất an hỏi, "Mà chết sớm, sự tình có thể hay không nào lớn? Làm lớn thì thế nào, ta nói ngươi có thể đừng sợ như vậy hay không?" "Ta sợ. Ta nói cho ngươi biết, ta vô tình lãnh huyết ngũ độc câu toàn hắc ám vô địch vũ trụ mạnh nhất đẹp trai nhất cao quý ma vương trả thù hệ thống năng lượng chuyện gì chưa từng thấy qua, ta làm sao có thể sẽ sợ?" Hệ thống cái này liền không hài lòng, Bao Thập Nhất có thể mắng nó bệnh thần kinh, nói nó sơn trại bờ UG, nhưng tuyệt đối không thể nói nó vô tình lãnh huyết ngũ độc câu toàn hắc ám vô địch vũ trụ mạnh nhất đẹp trai nhất cao quý ma vương trả thù năng lượng hệ thống sợ. Đây là vấn đề nguyên tắc. Mặc dù hình như vừa rồi nó rất sợ. "Bạn học, nói tên ngươi đi. Tại sao lại đối xử với viện trưởng viện Phúc Lợi như vậy?" Còn không đợi Bao Thập Nhất mở miệng nói chuyện, trong đầu lại vang lên một tiếng đàn nhị hồ bi thương. Âm thanh lại tăng thêm, thê thê thảm sầu, vắng ngắt. Bao Thập Nhất nhìn Lâm Thành, ánh mắt u buồn, bi thương, ánh mắt mê ly, tuyệt vọng, thống khổ, trong thương cảm lại mang theo một tia của tường, kiên nghị. Đây là ánh mắt lúc trước hệ thống dạy Bao Thập Nhất. Hiện tại, Bao Thập Nhất phát huy phi thường tốt, nước mắt đảo quanh hốc mắt nhưng không có rơi xuống. Hệ thống liên tục nói, "Đúng, đúng, chính là như vậy, bảo trì, nhất định không được chảy nước mắt, càng là không chảy, hiệu quả càng tốt. Tuyệt đối đừng khóc, đừng khóc. Ta tên Bao Thập Nhất, năm nay 15, Thành Nam Trung học phổ thông lớp 12 học sinh, từ nhỏ liền ở Bình An viện Phúc Lợi lớn lên, về phần tại sao đối với viện trưởng như vậy?" "Ta." Cổ họng Bao Thập Nhất khựng lại, nghẹn ngào nói, "Bởi vì ta ấy đưa ta vào trong phòng, khóa cửa lại, sau đó nói chơi một trò chơi." Bao Thập Nhất nói xong, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, giống như táo bón. "Trò chơi thay quần áo." Nghe thấy Bao Thập Nhất nói, một bên đang ghi chép nữ cảnh sát Hà Lệ bút trong tay dừng lại, cả người cứng đờ, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt. Lâm Thành và Phương Huy cũng nhìn nhau, không ngờ lại nghe được lời như vậy từ Bao Thập Nhất. Không khí đột nhiên trở nên áp lực, trở nên rất là trầm trọng. Cũng không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ tự nhiên hiểu được sau lưng trò chơi này đến tuột cùng ý vị như thế nào. Chính là bởi vì hiểu rõ, mới có thể cảm thấy ghê tởm. "Thì ra là như vậy. Ta không muốn nhưng hắn không cho ta đi, hắn đưa tay muốn bóp cổ ta, muốn đợi quần áo ta. Sau đó ta liền động thủ đánh hắn. Tên cầm thú." Hà Lệ nắm chặt bút trong tay, trong lòng tức giận. Nữ cảnh sát Hà Lệ nhìn thiếu niên gầy yếu đơn bạc ngồi ở chỗ này bị bọn họ chất vấn, nghĩ đến viện Phúc Lợi những đứa trẻ kia, Hà Lệ trong lòng như bị thứ gì đó nắm lấy, không khỏi hỏi, cái kia viện trưởng đối với những đứa trẻ khác cũng chơi trò chơi này sao? Kỳ thật trong lòng Hà Lệ hiểu rõ, khi cô hỏi vấn đề này, trong lòng cô đã có đáp án. "Ta không muốn trả lời vấn đề này, cũng hy vọng các ngươi đừng hỏi những hài tử kia có trò chơi này tồn tại hay không. Chuyện này đã không quan trọng, quan trọng là ta hiện tại đem hắn đả thương, ta 15 tuổi, các ngươi chắc chắn sẽ đem ta nhốt vào trong tù. Nghe Bao Thập Nhất nói, Hà Lệ cả người run lên, trong lòng đột nhiên đau đớn, ngực càng ngày càng khó chịu, như là hô hấp đều trở nên khó khăn. Bao Thập Nhất bi thương bất lực, mở to đôi mắt to vô tội, lại lấy tay che mặt mình. Hắn cảm thấy diễn xuất của bản thân không đến nơi đến chốn, thật sự là diễn không nổi nữa. Hệ thống có chút đáng tiếc nói, ta nhìn không nổi nữa, diễn thật xấu hổ, còn không bằng trực tiếp ta cho ngươi quán thâu dòng điện xấu hổ. Ngươi tới diễn thử xem. Ta cực kỳ sợ hãi, bây giờ ta không biết nên làm cái gì nữa. Bao Thập Nhất hai tay che khuất mặt, như là khóc không ra nước mắt, hoạt động khóe miệng, kéo trái kéo phải, xem biểu tình như thế nào mới thích hợp. Chương 45, nghi phạm ngày 27 tháng 9, 7 giờ sáng. Sau một trận mưa to, tất cả đều bị cọ rửa, liếu thành rực rỡ hẳn lên, ở thành phố sạch sẽ, mới tinh này tựa hồ không có bất kỳ dơ bẩn cùng bóng tối nào. Nhật báo Liêu Thành mới nhất đưa tin về sự kiện đả thương người trong trại trẻ mồ côi tối qua. Tin tức này, tối hôm qua 7 giờ rưỡi, Liêu Thành thành Tây cục cảnh sát chính thức ấy bổ công bố tin tức, ngày 26 tháng 9 7 giờ 25 phút chiều, thành Tây Bình An huyện Phúc Lợi phát sinh một sự kiện nghiêm trọng đả thương người. Cảnh sát thành Tây sau khi đón cảnh sát, nhanh chóng chạy tới xử lý. Trải qua điều tra, phạm tội nghi phạm Bao Mỗ 15 tuổi, vị thanh niên, Liêu Thành người, học sinh lớp 10 họ Bao đem Bình An huyện trưởng họ Chu thương tổn nghiêm trọng, suýt nữa mất mạng. Hiện tại, vụ án đang được điều tra và xử lý thêm. Được biết, nghi phạm họ Bao từ nhỏ đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Tuổi hoa như nhau vốn nên nở rộ rực rỡ nhưng lại vì nhân sinh quan sai lầm mà đi vào con đường phạm tội cố chấp, không chỉ mang đến tổn thương không thể bù đắp cho người bị thương, mà còn đẩy thiếu niên xuống vực sâu không đáy. Phóng viên sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin về việc này, khôi phục lại sự kiện từ đầu đến cuối để tìm hiểu quá trình trưởng thành ẩn giấu đằng sau sự tàn nhẫn của thiếu niên. Trường Trung học Nam Thành, văn phòng giáo viên. Một giáo viên nhìn tờ nhật báo Liêu Thành mới nhất, đặt tờ báo xuống, vẻ mặt thương tiếc, vẻ mặt thương xót, lắc đầu thở dài, trẻ con bây giờ càng ngày càng khó quản, trẻ con trong viện Phúc Lợi lại suýt nữa giết chết viện trưởng. Một giáo viên khác nghe thấy lời này, không khỏi nói, cũng không thể nói như vậy, phía sau mỗi một vấn đề hài tử đều có nguyên nhân phức tạp hình thành vấn đề, hoàn cảnh trưởng thành đối với sức khỏe tâm lý của mỗi một thanh thiếu niên có ảnh hưởng rất sâu, nơi như cô nhi viện, bản thân đã có vấn đề, cũng khó trách sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đúng vậy, còn có cái gì có thể hiểu được? Không biết viện trưởng viện Phúc Lợi kia thế nào rồi, trẻ con bây giờ ra tay càng ngày càng ác, nên quản lý tốt việc này, pháp luật đối với vị thành niên có một mặt khoan dung, nhưng cũng không phải dung túng. Ta thấy nên tống hắn vào ngục giam, đừng thả ra hại người. Những giáo viên khác trong văn phòng cũng bắt đầu nghị luận theo, nhao nhao đồng tình với vị viện trưởng viện Phúc Lợi kia, bởi vì bọn họ làm giáo viên kỳ thật cũng giống như viện trưởng viện Phúc Lợi, đều là quản giáo học sinh hải tử. Lúc ban đầu xem xong báo chí nữ lao sư, lấy điện thoại di động ra, lật xem một chút mới nhất Liêu Thành tin tức, nhất là đi xem Liêu Thành Tây cục công an chính thức bị bổ, nhìn xem hiện trường phạm tội, lòng còn sợ hay nói, cái này hiện trường phạm tội chụp ảnh thật sự là quá máu tanh, quá ác. Trên mạng nói, viện trưởng kia suýt nữa bị đánh chết. Trên mạng đương nhiên cũng đưa tin về sự kiện trẻ vị thành niên đả thương người này. Rất nhiều lúc tin tức đưa tin cũng không phải đang giấu giếm cái gì, cũng không phải cố ý lăng xê, mà là dưới sự thật truyền thông biết, người truyền thông phi thường rõ ràng biết cư dân mạng muốn xem cái gì. Đánh nhau đả thương người cũng không tính là tin tức đặc biệt lớn, nhưng vị thành niên đả thương người, giết người không thành, cũng là tin tức phi thường đáng chú ý. Phía dưới bảy bộ chính thức của Liêu Thành nhật báo vô cùng náo nhiệt, trẻ vị thành niên đả thương người, hơn nữa còn là trẻ người cô nhi viện đả thương viện trưởng, không ít trang web tin tức, vậy bộ cũng đều chia sẻ tin tức này. Giết người không thành, vị thành niên phạm tội, 15 tuổi, cô nhi viện thiếu niên, nghiêm trọng thương tổn viện trưởng. Lại phối hợp với từng hình ảnh vết máu loang lổ ở hiện trường, viện trưởng trọng thương hôn mê, vô cùng khiến người ta chú ý, tin tức khiến người ta chú ý thật sự không biết loại hài tử này trong lòng là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên muốn giết viện trưởng, không biết viện Phúc Lợi là nhà của bọn họ, loại hài tử này trưởng thành cũng là tai họa. Yêu cầu mạnh mẽ sửa đổi pháp luật, cần phải khiến những trẻ vị thành niên kia cũng chịu trách nhiệm. Hiện tại tiểu hài tử tinh khôn, không thừa dịp còn trẻ phạm tội tương lai sẽ hối hận, đau lòng vị viện trưởng kia. Một tên nhóc các độc, lương tâm đều bị chó ăn, gia hỏa vô ơn. Tiểu hài tử của viện Phúc Lợi lại giết viện trưởng, giết người không thành. Loại người này cần sửa trị một phen. Tam quan là vặn vẹo nghiêm trọng, tuổi còn nhỏ phạm tội càng phải phán, nhất định phải làm cho hắn ý thức được tính đáng sợ cùng tính nghiêm trọng của sự tình. Nữ giáo viên cũng trả lời trên Weibo, phạm tội chính là phạm tội, sẽ không vì tuổi tác mà thay đổi tính chất của một người, khi tội ác không thể tha thứ chính là một loại tội ác khác. Weibo trả lời, nữ giáo viên tự nhận là rất hài lòng với ngôn luận mình trả lời. Nói thật sự là rất có đạo lý, rất có nội hàm. Rất nhanh, nữ giáo viên bắt đầu trò chuyện với các đồng nghiệp, coi sự kiện đả thương người mới nhất này là đề tài trà dư tửu hậu. Trẻ ngươi trong trại trẻ mồ côi cần được chăm sóc nhiều hơn. Cũng không thể nói như vậy, nếu như cho quan tâm, có chút chính là không có lương tâm, hoàn cảnh của bọn họ cứ như vậy, cô nhi viện lớn lên tiểu hải tử, không phải ta nói, đại bộ phận đều chỉ biết oán giận, cái này cũng có thể trách được ai. Lại nói tiếp, năm nay trường chúng ta thi trạng nguyên Bao Thập Nhất hình như cũng là cô nhi viện trưởng, hắn thật sự không giống như này. Đúng vậy, ngươi nhìn xem họ Bao này, người với người thật đúng là không giống nhau. Có một số người dạy thế nào cũng không tốt, có một số người ưu tú như vậy, thật sự là không thể so sánh. Cô nhi viện kia học sinh cũng quá độc ác đi, rõ ràng muốn giết viện trưởng, ai, lại không biết là bởi vì cái gì việc nhỏ, liền muốn giết người, còn không có đúc thành sai lầm lớn. Đang nói, Điền Cầm vội vàng từ bên ngoài đi vào, sắc mặt rất là ngưng trọng, vội vàng cầm lấy túi trên bàn làm việc của mình, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy, cô Điền? Gấp gáp như vậy, xảy ra chuyện gì? Điền Cầm bước chân không ngừng, vẻ mặt lo lắng, trên trán đều đổ mồ hôi, vừa nghĩ tới lời vừa rồi cục cảnh sát gọi điện thoại cho cô nói, một lòng nhất thời nâng lên, trầm giọng nói, bao thập nhất lớp chúng ta đã xảy ra chuyện, hắn đã thương người, hiện tại đang ở cục cảnh sát. Lời này vừa nói ra, toàn bộ văn phòng đều yên tĩnh lại. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, như một đạo kinh lôi đột nhiên sẽ qua, đem tất cả mọi người trong phòng làm việc chấn tại chỗ. Bao thập nhất làm sao có thể đả thương người, làm sao có thể ở cục cảnh sát? Ta cũng không rõ ràng lắm, vừa rồi cục cảnh sát gọi điện thoại cho ta, nói là tại thành Tây cục cảnh sát, đêm qua đem viện Phúc Lợi viện trưởng trọng thương. Nói xong, Điền Cầm đã đi ra khỏi văn phòng. Trong phòng làm việc, nhất thời yên tĩnh lại. Không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Trên báo chí đưa tin nghi phạm Bao Mỗ lại là học bá trường học bọn họ, học sinh ưu tú Bao thập nhất. Sao có thể như vậy được? Lúc ban đầu nói lời kia nữ lao sư sắc mặt cứng ngắc, quay đầu nhìn thoáng qua văn phòng các lao sư khác, kéo kéo khóe miệng, hỏi, làm sao có thể? Sao lại là Bao thập nhất? Đúng vậy, sao có thể là Bao thập nhất? Bao thập nhất hát bài Tiên Đường Diêm, viết ra cô bé bán diêm là nghi phạm giết người. Bao thập nhất vì sao lại đả thương người, vì sao phải đả thương viện trưởng kia? Phải, tại sao? Tại sao lúc nãy bọn họ không nghĩ đến vấn đề này? Chương 46, ta muốn hắn chết ngày 27 tháng 9, 1 giờ chiều. Bệnh viện Thành Tây, khu nội trú, phòng chăm sóc đặc biệt lộ 4. Chu viện trưởng đã tỉnh lại, nhưng là hắn biết chính mình cái chân thứ 3 hoàn toàn bị phế đi, cả người đều sụp đổ phát điên, hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Nếu như nói là những chân thứ 3 gãy, còn có thể nối lại, nhưng là chân thứ 3 của hắn trực tiếp là bị Bao thập nhất dẫm đến máu thịt mơ hồ, về sau muốn dùng nhân tạo liệu đạo, tiếp sau hắn đều đem như vậy. Vừa nghĩ tới kết quả như vậy, Chu viện trưởng cả người đều điên cuồng. Ta muốn giết hắn, nhất định phải giết tiểu xúc sinh kia. Chu viện trưởng trên đầu buộc băng gạc, nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt lạnh lùng vô tình, tràn đầy oán độc, hắn hiện tại liền hận không thể tự tay giết Bao thập nhất. Viện trưởng Chu vừa nghĩ đến Bao thập nhất tra tấn hắn như vậy, đối với hắn như vậy, lửa giận trong lòng giống như là muốn hủy diệt toàn bộ Bao thập nhất. Hắn là kẻ giết người, hắn muốn giết ta. Viện trưởng Chu nhìn luật sư Thẩm Quốc đứng trước giường bệnh, trong giọng nói lộ ra một tia điên cuồng, cố gắng hạ giọng, nhưng ánh mắt lại khủng bố dọa người, lạnh lùng nói, ta muốn hắn chết, ta muốn hắn làm tù cả đời, hắn là giết người không thành. Từng câu từng chữ đều là sát ý thấu xương. Người đàn ông trung niên Thẩm Quốc nghe viện trưởng Chu nói, trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng, chuyện lần trước ở trường thật vất vả mới lấy tiền giải quyết, ngươi cảm thấy chuyện lần này ngươi gây ra ngươi có thể thoát khỏi quan hệ, Chu Kiệt, ta thật không nghĩ tới, ngươi bản lĩnh lớn như vậy sau khi từ trường học đi ra, dĩ nhiên chạy đến viện Phúc Lợi. Ngươi sợ cái gì, không có chứng cứ, nó chỉ là trẻ con cô nhi viện, muốn bao nhiêu tiền ngươi nói, mau xử lý nó cho ta. Thẩm Quốc lắc đầu nói, ngươi sai rồi, ngươi cho rằng lần này có thể lấy tiền giải quyết. Ta đã điều tra qua, đứa bé kia là học sinh trung học Nam Thành, là trạng nguyên năm nay của Liễu Thành. Đợi đến khi truyền thông hiểu rõ chân tướng sự tình, ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm kia có thể giấu được. Ngươi sẽ không thật sự đầu góc bị đánh đến choáng váng, cho rằng mình là người bị hại. Phóng viên chạy tới bệnh viện phỏng vấn viện trưởng Chu, làm hai vị đương sự, một vị ở cục cảnh sát rất khó phỏng vấn được, một vị khác là viện trưởng viện Phúc Lợi người bị hại Chu Kiệt. Không ít tòa soạn báo, đài truyền hình phóng viên đều nhao nhao chạy tới thành Tây bệnh viện, muốn từ Chu viện trưởng bên này sự tình phía sau chuyện xưa, hiểu rõ sự tình phát sinh tỉ mỉ trải qua. Khi phóng viên truyền thông chạy tới bệnh viện, người của cục cảnh sát thành Tây cũng tới. Vấn đề được hỏi nhiều nhất chính là viện trưởng Chu, chính là thiếu niên kia vì sao muốn đánh ông? Tại sao? Tại sao? Chu viện trưởng nghĩ đến vừa rồi nghe được những lời kia, sắc mặt căng thẳng, lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta là lần đầu tiên gặp đứa bé kia, không biết, không biết trong này có hiểu lầm gì, hắn liền động thủ hiểu lầm. Ngươi, nữ cảnh sát Hà Lệ đi vào cửa vừa lúc nghe thấy những lời này của viện trưởng Chu, nổi giận đùng đùng đi tới trước giường bệnh của viện trưởng Chu, liếc mắt nhìn phóng viên truyền thông vây quanh trong phòng bệnh, lạnh giọng hỏi, sao ngươi không nói với phóng viên một chút, vì sao hắn chỉ phế đi cái chân thứ ba của ngươi? Trong lòng Hà Lệ một bụng phát hỏa, còn chuẩn bị nói cái gì, Lâm Thành một bên kéo Hà Lệ lại, ý bảo Hà Lệ không cần nhiều lời. Lâm Thành nhìn thoáng qua nằm ở trên giường bệnh, thê thảm không chịu nổi Chu viện trưởng, đeo một bộ kính gọng vàng, nhưng là kia nhã nhặn bề ngoài hạ nhưng là dơ bẩn ghê tởm linh hồn, biết Chu viện trưởng làm những chuyện kia về sau, Lâm Thành thật sự rất muốn một súng bắn chết tên cặn bã bại hoại này. Chu Kiệt, ngươi hiện tại bị tình nghi xâm phạm tình dục dâm loạn vị thành niên sẽ bị tạm giam, xét thấy trên người ngươi có thương tích cần nằm viện trị liệu, cục cảnh sát bên này sẽ lưu người trông coi, thẩm vấn. Tấn công tình dục trẻ vị thành niên. Mấy chữ này, trong nháy mắt làm cho phóng viên truyền thông tại hiện trường đều ngây dại. Bọn họ không nghĩ tới cục cảnh sát bên kia người tới bệnh viện, cũng không phải hỏi Chu Kiệt án phạm trải qua, mà là bởi vì Chu Kiệt bản thân mới là chân chính phạm tội người bị tình nghi, hiện tại nằm ở trên giường bệnh bán thảm trang đáng thương người bị hại mới là chân chính phạm tội người. Cư nhiên xâm phạm tình dục trẻ vị thành niên. Như vậy, thiếu niên bị bọn họ lên án công khai kia mới thật sự là người bị hại. Không phải, ta không có, trong này tuyệt đối có hiểu lầm gì, ta không có. Chu viện trưởng không nghĩ tới Bao thập nhất dĩ nhiên thật sự đem sự tình đều nói ra, nhưng là hắn căn bản cũng không có cái gì đều không có làm. Rõ ràng là Bao thập nhất muốn giết hắn, gấp giọng nói, đây là vu hãm, ta không có, các ngươi lấy ra chứng cứ, không có chứng cứ, ta muốn kiện các ngươi, ta muốn tìm luật sư của ta. Ta muốn kiện hắn giết người không thành, hắn chính là muốn giết ta. Hắn muốn hủy hoại ta. Viện trưởng Chu nắm chặt chăn, sâu trong ánh mắt là oán độc vô tận, nội tâm lớn tiếng quát, ta muốn hắn chết. Ngoại trừ có phóng viên đi bệnh viện, đồng dạng cũng có phóng viên truyền thông trực tiếp đi cục cảnh sát, muốn đi phỏng vấn đương sự quan trọng nhất Bao thập nhất tìm hiểu vụ án đả thương người này. Phóng viên đến phỏng vấn là phóng viên Chu Duyệt của kênh Pháp Trị Liễu Thành. Nếu như nói ngay từ đầu Chu Duyệt là muốn phỏng vấn Bao thập nhất vị thành niên phạm tội này trong lòng phạm tội, như vậy đợi sau khi Chu Duyệt hiểu rõ Bao thập nhất đã trải qua, cô hoàn toàn chính là một ngàn nghi hoặc, trăm triệu lần không thể hiểu được, vì sao Trạng Nguyên thi vào trung học thành phố lại muốn đả thương người, đem người đánh tàn phế. Cục cảnh sát người cự tuyệt đài truyền hình phóng viên tới phỏng vấn, cũng không phải là bởi vì muốn đè xuống vụ án này, tại vụ án còn chưa kết thúc không muốn tiết lộ càng nhiều hơn chính là muốn bảo vệ Bao Thập Nhất vị này người bị hại. Bất quá, sau khi cảnh sát hỏi Bao Thập Nhất đương nhiên là đáp ứng tiếp nhận phỏng vấn. Rất hiển nhiên, phóng viên cũng biết bảo vệ riêng tư cá nhân, cũng không có ý định đem tin tất cả người Bao Thập Nhất đều tiết lộ ra. Đối mặt với phóng viên, Bao Thập Nhất cũng không còn là mê ly thương cảm tuyệt vọng thống khổ lại mang theo ánh mắt của cường, hoàn toàn là phong cách khác. Bao Thập Nhất vô cùng bình tĩnh nói, ta không biết, ta cũng không biết tại sao lại tức giận như vậy, nhưng ta chính là rất tức giận. Viện trưởng nói cùng ta chơi trò chơi, muốn thổi quần áo ta, ta không muốn, hắn liền tức giận, muốn đánh ta, muốn giết ta, bóp cổ ta, mắng ta tiểu xuất sinh. Khi Chu Duyệt nghe Bao Thập Nhất nói, cả người đều cứng đờ, không lúc đích. Những tin tức bên ngoài kia lại là chuyện gì xảy ra? Chu Duyệt cảm thấy rất lạnh, nhất là khi cô nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh như tĩnh mịch của Bao Thập Nhất, cô đau lòng vô cùng, thật sự đau đến không thể hô hấp. Bọn họ đến tột cùng đã làm gì? Lúc đó, ta thực sự tức giận, ta rất tức giận, ta đánh hắn, ta muốn hắn chết, thực sự muốn hắn chết. Bao Thập Nhất ngẩng đầu nhìn Chu Duyệt, hơi hơi nghiêng đầu, khỏe miệng nhếch lên, nụ cười vô cùng lãnh khốc, ở trước mặt phóng viên, lạnh lạnh nói, trong lòng ta nghĩ chính là, ta muốn hắn chết. Làm sao bây giờ? Có lẽ ta chính là một đứa trẻ hư hỏng nhưng ta chính là muốn hắn chết. Ta muốn hắn chết. Sống không bằng chết. Chương 47, tâm lý học không sai, không sai, ma chết sớm vừa rồi biểu hiện phi thường tốt. Hệ thống nghĩ đến lời Bao Thập Nhất vừa nói trước mặt phóng viên, ánh mắt kia, giọng nói kia, động tác kia, thật sự là quá nhập vai, từ đấy lòng tán thưởng nói, đoạn biểu diễn này quả thực hoàn mỹ. Thật sự quá đặc sắc, nhất định phải cho ngươi một like, cố lên, chính là muốn như vậy, tiếp tục bảo trì, tiếp tục cố gắng. Cố lên, ta là xem trọng ngươi nha. Sắc mặt Bao Thập Nhất vẫn lạnh lùng như trước, trong đầu bình tĩnh trả lời một câu, thanh âm vẫn lạnh lùng như trước, như tĩnh mịch phát ra tiếng thở dài, lộ ra hàn ý thấu xương, ngươi cho rằng ta đang diễn trò. Nghe thấy Bao Thập Nhất nói lời này, hệ thống sợ tới run lên. Cơ mờ, càng ngày càng sợ không thấu ký chủ năng lượng vũ khí tức, càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi. Không có, tuyệt đối không có. Hệ thống lập tức phủ nhận không chút nguyên tắc, ai nói, rốt cuộc là ai nói? Vừa rồi ai nói ngươi đang biểu diễn, ta nhất định không tha cho hắn. Bao Thập Nhất nhìn thoáng qua phóng viên rời đi, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh miệt, ánh mắt mang theo trào phúng. Bọn họ nghĩ rằng ta sẽ quan tâm đến sự đồng cảm lỗ bịch này sao? Hệ thống không lên tiếng, không dám nói chuyện vào lúc này. Nữ cảnh sát Hà Lệ thấy Bao Thập Nhất nhìn chằm chằm bên ngoài, trong lòng đau xót, không khỏi nói, Thập Nhất, chờ sau khi đến phòng làm việc tâm ngữ, ngươi có thể trở về, ngươi yên tâm ngươi sẽ không sao, chuyện này không phải lỗi của ngươi, sai là viện trưởng kia. Hiện tại vụ án này đã không còn đơn giản là vụ án trẻ vị thành niên đả thương người, mà là trẻ vị thành niên bị tổn thương, phòng vệ chính đáng, nghi phạm chân chính là người khác. Nói xong, Hà Lệ đưa tay muốn sờ đầu Bao Thập Nhất, an ủi Bao Thập Nhất một chút nhưng Bao Thập Nhất đã tránh được. Hà Lệ không có tức giận, ngược lại càng đau lòng, nhìn Bao Thập Nhất đứng ở trước mặt cô, nghĩ đến cầm thú nằm ở trong bệnh viện kia không chỉ không nhận tội, ngược lại còn muốn cáo Bao Thập Nhất giết người không thành. Căn bản là cặn bã bại hoại. Không biết chuyện này sẽ để lại bao nhiêu vết thương trong lòng Bao Thập Nhất. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cục cảnh sát bên này mới cố ý an bài Bao Thập Nhất đi tiếp nhận phụ đạo tâm lý. Liêu Thành, phòng làm việc tâm ngữ. Phòng in làm việc tâm ngữ là do viện kiểm sát Liêu Thành và Bộ Giáo dục cùng chuẩn bị xây dựng, chuyên môn là nhằm vào Bao Thập Nhất là người bị tình nghi vị thành niên cùng với người bị hại tiến hành phụ đạo tâm lý. Phòng làm việc tâm ngữ bao gồm phòng tư vấn tâm lý, phòng trò chơi sa bàn, phòng phát tiết cảm xúc, phòng giảm áp lực, phòng huấn luyện đoàn thể, phòng giám sát chuyên gia, tất cả đều là vì khai thông tâm lý cho trẻ vị thành niên. Hiện tại, Điền Cầm, Hứa Huyền Thanh còn có Lâm Ca đứng ở ngoài cửa phòng tư vấn tâm lý. Trong mắt cảnh sát, Bao Thập Nhất là cô nhi, rất hiển nhiên hiện tại người có thể giúp Bao Thập Nhất chỉ có bạn học và thầy giáo của hắn. Khi chủ nhiệm lớp đem nạ ở chuyện Bao Thập Nhất nói cho Hứa Huyền cả người Hứa Huyền Thanh hoàn toàn giải ra. Cô căn bản là không thể tưởng tượng Bao Thập Nhất ở trên sân khấu ca hát, khóc thương tâm tuyệt vọng như vậy, sẽ đem người đánh thành như vậy. Khi đó, Bao Thập Nhất trong lòng hắn nên có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu sợ hãi. Tại sao Bao Thập Nhất lại trải qua chuyện đáng sợ như vậy? Trong lòng Hứa Huyền Thanh rất đau, đau đến mức khiến cô cảm thấy thân thể mình tê dại, chỉ sững sờ gật đầu. Mặc dù là lòng dạ sắt đá, cứng lòng Lâm Ca tại biết Bao Thập Nhất chuyện này, tâm cũng không hiểu chỉ trệ. Bởi vì Hứa Huyền Thanh là lớp trưởng mà Lâm Ca là bạn cùng phòng của Bao Thập Nhất, Điền Cầm cố ý một mình nói chuyện này với bọn họ, chính là hy vọng bọn họ có thể vào lúc này khuyên bảo Bao Thập Nhất nhiều hơn, để cho hắn mau chóng đi ra khỏi đoạn hắc ám này, đi ra khỏi góc bóng tối kia. Hứa Huyền Thanh chẳng biết tại sao lại khóc, cô thật sự không dám tưởng tượng Bao Thập Nhất đến tuột cùng đã trải qua cái gì, nước mắt trên mặt soạt soạt chảy xuống. Điền Cầm nhìn Hứa Huyền Thanh cùng Lâm Ca, lại dặn dò, nhớ kỹ lời ta nói, chờ sau khi Thập Nhất trở về trường học, các ngươi phải quan tâm hắn nhiều hơn, để hắn cảm nhận được tình cảm giữa bạn học, bất quá không nên quá cố ý, vừa rồi giáo viên tâm lý nói, chấn thương tâm lý cần thời gian chậm rãi hồi phục. Nhất là Lâm Ca, ngươi và Thập Nhất ở cùng một ký túc xá, quan tâm hạ hệ nở ý đều hơn. Lâm Ca nghe thấy chủ nhiệm lớp lời này, ánh mắt chợt lóe, nhìn đóng chặt cửa phòng, chợt gật gật đầu. Lão sư tâm lý Lâm Phong phi thường rõ ràng trẻ vị thành niên giống như Bao Thập Nhất bị xâm hại, bóng ma lưu lại trong tâm lý là phi thường nặng, nhất là giống Bao Thập Nhất còn phi thường tàn nhẫn đánh tàn phế Chu viện trưởng kia. Nhìn Bao Thập Nhất đang yên tĩnh làm để kiểm tra, trong ánh mắt Lâm Phong lộ ra một tia thương tiếc, đối với đứa nhỏ như vậy hắn phi thường rõ ràng, vết thương cũng không có dễ dàng chữa trị như vậy, khai thông tâm lý đôi khi cũng không nhất định hữu dụng. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn đều sẽ đem hết toàn lực của mình đến chữa trị vị thiếu niên này nội tâm vết thương. Cho dù khó khăn hơn nữa, hắn cũng sẽ không buông tha. Lâm Phong trên mặt tràn đầy kiên định thần sắc, đây là làm một gã tâm lý lao sư trách nhiệm. Chờ Bao Thập Nhất đem các câu hỏi làm xong, ngồi ở một bên ăn Lâm Phong chuẩn bị đồ ăn vặt, cười hỏi, thế nào, Lâm lão sư ta có thể đi sao? Được rồi. Lâm Phong nhìn Bao Thập Nhất vừa làm xong để kiểm tra, trên trán đổ mồ hôi lạnh, bị đáp án của Bao Thập Nhất dọa đến ngây người. Làm sao có thể là điểm tối đa? Làm sao có điểm tối đa? Lâm Phong cả người trực đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy nhất định là chính mình nhìn lầm, nhất định là nhìn lầm, ngồi ở trước mặt hắn vẻ mặt tươi cười thiếu niên, làm sao có thể sẽ là? Thập Nhất, đây là đáp án ngươi nghĩ? Đúng vậy, làm sao vậy, không thể sao? Không thể. Có thể, tuyệt đối có thể, ngươi nói có thể là có thể. Lâm Phong sắc mặt có chút tái nhợt, hắn bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không gần đây áp lực lớn, nhìn tâm lý kiểm tra đáp án, hắn lại cho rằng ngồi ở trước mặt hắn là một tâm lý vặn vẹo nghiêm trọng, tâm thần phân liệt. Nếu dựa theo đáp án mà phân tích, Bao Thập Nhất 15 tuổi căn bản là một sát thủ liên hoàn đã giết vô số người. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tâm lý biến thái không hề có nhân tính. Lý trí tuyệt đối đại biểu cho cực hạn hắc ám, đây là lần đầu tiên hắn chân chính nhìn thấy từ khi làm công tác phụ đạo tâm lý tới nay. Hơn nữa còn nhìn thấy từ trên người một đứa bé. Khi đó thầy hướng dẫn của hắn từng nói đùa với hắn Lâm Phong A, trên đời này không có khả năng làm phần này tâm lý kiểm tra điểm tối đa, điểm càng cao nội tâm mặt tối càng cao, nội tâm càng vặn mẹo, càng là biến thái. Nếu quả thật gặp, vậy ngươi chuẩn bị nhặt xác cho mình đi. Bao Thập Nhất ngồi ở một bên cắn hạt dưa, để cho hắn vị năng lượng phụ này làm tâm lý kiểm tra để thật sự là quá không có tính khiêu chiến, tùy ý hỏi, Lâm lão sư, ta còn không thể đi sao? Nghe thấy ngữ khí của Bao Thập Nhất, tâm lý lão sư Lâm Phong sợ tới mức cả người run lên, nghĩ đến trước đó tên cặn bã kia bị Bao Thập Nhất dẫm đến huyết nhục mơ hồ chân thứ ba, không kìm được mà nắm chặt chân. Lâm Phong cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi, Thập Nhất, chúng ta lại làm một cái kiểm tra, được không? Bài kiểm tra này nhất định không chính xác, đổi một bài kiểm tra khác thử xem. Đầu tiên, ba loại màu sắc này, ngươi sẽ sắp xếp thứ tự như nào? Nếu mùa đông lạnh lẽo và ngươi đi bộ trên đường phố, ngươi hy vọng sẽ thấy gì? Tàn nhẫn, vặn mèo, biến thái. Một ngày nào đó, không phải tổn thương người khác cũng sẽ tự hủy hoại chính mình. Lâm Phong cầm đáp án kiểm tra, tay không ngừng phát run, lau mồ hôi trên mặt nhưng làm thế nào cũng lau không sạch sẽ. Lâm Phong thân thể run rẩy, căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn Bao Thập Nhất, cả người giống như dại ra, nội tâm hắn hiện tại đã bị trùng kích phi thường lớn, lẩm bẩm nói, không thể nào, không thể nào. Đứa bé này làm sao có thể là một sát nhân tâm thần giết người hàng loạt? Cái này nhất định không chính xác, nhất định không được. Lâm Phong cơ hồ là khóc nói ra những lời này, Thập Nhất, chúng ta chơi một trò chơi khác được không? Thử lại lần cuối đi. Nếu kết quả cuối cùng vẫn. Lâm Phong nghĩ sắc mặt tái nhợt, dùng mình một cái, mồ hôi rơi như mưa, nhìn ngồi ở trước mặt hắn đang cắn hạt dưa, chờ Bao Thập Nhất của hắn, cả người đều ướt đẫm. Bao Thập Nhất hơi nghiêng đầu, nhìn Lâm Phong, khẽ mỉm cười. Hệ thống run lên, yên lặng niệm thanh tâm chú trong lòng. Nhìn nụ cười trên mặt Bao Thập Nhất, chân Lâm Phong mềm nhũn, muốn quỳ xuống. Được a, khóe miệng Bao Thập Nhất nhếch lên, cười nói, ta thích chơi trò chơi nhất. Chương 48. Cả thành phố đều đang khóc ngay khi Bao Thập Nhất tiếp nhận phụ đạo tâm lý, lần lượt đổi mới điểm kiểm tra tâm lý cao nhất, bên ngoài có tin tức mới nhất về sự kiện cô nhi viện Bình An đả thương người. Rất hiển nhiên, tại cảnh sát đi trước thành Tây bệnh viện, trước mặt phóng viên truyền thông, nói thẳng Chu viện trưởng là người bị tình nghi phạm tội, vị kia Bao Thập Nhất mới là người bị hại chân chính về sau, chân tướng rất nhanh sẽ bị truyền thông phóng viên đưa tin ra. Mà chân tướng tàn khốc này lại làm cho tất cả những người biết chuyện này đều khiếp sợ. Nếu như nói ngay từ đầu, trên mạng là lên án công khai, mắng Bao Thập Nhất vị thành niên này phạm tội, như vậy đợi đến sau khi tin tức mới nhất đưa tin ra, những cư dân mạng đã từng chính nghĩa mắng Bao Thập Nhất đều giải ra. Lại là viện trưởng viện phúc lợi kia xâm phạm tình dục uy hiếp hài tử viện phúc lợi. Kết quả như vậy trực tiếp giống như động đất hủy diệt, đem tất cả mọi người chấn tại chỗ, hoàn toàn hủy diệt. Cả đám đều đau lòng nói không ra lời. Kênh pháp chế của đài truyền hình Liễu Thành trực tiếp phát sóng hình ảnh phỏng vấn Bao Thập Nhất, trong ống kính không có bóng dáng Bao Thập Nhất, chỉ có âm thanh của Bao Thập Nhất. Khi khán giả trước TV, cư dân mạng trên mạng nghe Bao Thập Nhất bình tĩnh nói ra câu có lẽ ta là mật bự đứa trẻ hư hỏng. Ta chính là muốn hắn chết, trong lòng mọi người đều có thứ gì đó đang mất đi. Sau khi tin tức được phát sóng, bốn chửi rủa trên lưỡi bổ của cục cảnh sát thành Tây, người châm chọc Bao Thập Nhất đều hối hận không thôi, xóa đi ngôn luận lúc trước của mình. Trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều tin tức truyền thông đều bắt đầu phát lại đưa tin chuyện này, cũng làm cho càng ngày càng nhiều người biết Bao Thập Nhất đánh viện trưởng viện phúc lợi tàn tật kia đến tột cùng là người nào. Liêu Thành Pháp chế báo tin, ngày 28 tháng 9, Bình An viện trẻ vị thành niên đã thương người án kiện chân tướng mặt trận. Viện trưởng viện trẻ mồ côi xâm phạm tình dục trẻ người viện trẻ mồ côi, như vậy mặt người dạ thú dĩ nhiên thành người bị hại, mà vị thiếu niên kia lại là bởi vì phòng vệ đả thương viện trưởng, dĩ nhiên bị đưa tới cục cảnh sát tiếp nhận thẩm vấn. Hôm nay trải qua nhiều lần liên lạc, phóng viên báo sinh hoạt đã gặp được đội trưởng Lâm Thành của cục cảnh sát thành Tây, hắn nói Chu Kiệt đã bị cảnh sát giam giữ với tình nghi quấy rối trẻ vị thành niên, xét thấy Chu Kiệt hiện giờ bị thương, ở bệnh viện lưu người trông coi. Khi chân tướng sự việc được vạch trần, giống như xé toạc vết sẹo, khiến người ta đau đến không thể hô hấp. Cô nhi viện lại có chuyện như vậy, quả thực làm cho người ta phát lạnh, giáng lạnh. Loại người ở cô nhi viện thân là viện trưởng xâm phạm tình dục những đứa nhỏ bị vứt bỏ kia, nên trói lại, lấy dao từng miếng thịt dốc đến chỉ còn lại xương cốt. Cái kia viện trưởng viện phúc lợi căn bản cũng không phải là người, rõ ràng đối với viện phúc lợi tiểu hài tử xuống tay, bị đánh chết đều là nhẹ, các ngươi thành Tây cục cảnh sát chẳng lẽ nói còn muốn một mực giấu giếm chân tướng sao? Người như vậy lại còn tuyên bố thiếu niên cố ý giết người, hắn mới thật sự giết người, giết từng đứa trẻ. Cái này âm dương điên đảo, thị phi chẳng phân biệt được dị dạng xã hội, thật làm cho người toàn thân phát lạnh, người bị hại dĩ nhiên bị trở thành tội phạm, bị con tay mang về cục cảnh sát, lương tâm của các ngươi đều bị chó ăn sao? Hắn còn là một đứa trẻ, cái kia viện trưởng trực tiếp đi chết đi, sống ở trên đời này làm gì? Hôm nay mới biết được, thì ra là xâm phạm tình dục dâm loạn, cô nhi viện lại có chuyện như vậy, thật sự quá tối tăm, không dám tưởng tượng. Những xuất sinh kia tại sao phải xuống tay với tiểu hải tử? Cảm thấy ghê tởm, nói không nên lời, càng ghê tởm chính là, lúc trước lại có người đồng tình với vị cầm thú này. Ngay từ đầu những người đứng xem thờ ơ lạnh nhạt, chửi rủa bao thấp nhất, như vậy hiện tại vết thương xé rách làm cho bọn họ càng thêm phẫn nộ. Sai lầm của họ phần lớn là chuyển sang tấn công Liễu Thành Nhật báo, mỗi người đều chạy đến lấy bổ của Liễu Thành Nhật báo chửi ầm lên, bởi vì sự tình căn bản không phải là trước đó Liễu Thành Nhật báo đưa tin. Thật sự tựa như một số cư dân mạng nói, chính bọn họ cũng cảm thấy ghê tởm, bọn họ dĩ nhiên sẽ thay viện trưởng cầm thú kia nói chuyện, đồng tình với cầm thú kia. Cô nhi viện là nơi nào? Đó là nơi ở cuối cùng của đứa bé bị vứt bỏ, chính là ở nơi như vậy, viện trưởng dĩ nhiên xâm phạm tình dục đứa bé nơi đó. Thật sự là làm người ta giận sôi, sởn gai ốc. Ở trong cả tòa thành thị, bản thân đứa nhỏ chính là quần thể yếu thế, chớ nói chi là những đứa nhỏ từ nhỏ đã không có cha mẹ, ở trong viện phúc lợi, đó căn bản chính là yếu thế trong yếu thế. Vốn nên là nơi ấm áp, hạnh phúc, nhưng biến thành địa ngục của trẻ con, ở trong đó còn không biết có bao nhiêu chuyện cực kỳ cầm thú phát sinh mà hiện tại có thiếu niên phản kháng, đem vị kia cầm thú đả thương, đánh tàn phế, sai ngược lại là thành nghi phạm. Chuyện như vậy làm cho người ta làm sao có thể tiếp nhận, chân chính làm cho lòng người lạnh lẽo. Vụ án xâm phạm tình dục của viện phúc lợi Liêu Thành bắt đầu lan tràn ra, giống như một ngọn lửa lớn ngập trời, muốn đốt sạch thế giới vô tình này. Vô số tài khoản Weibo, trang web tin tức đều phát lại tin tức, sau đó vô số lửa giận xuất hiện, sau khi biết sự tình toàn bộ dư luận đều bắt đầu mất khống chế. Weibo chính thức của cục cảnh sát thành Tây đều lập tức đáp lại, nhất là nhật báo Liêu Thành sau đó đưa tin đã làm sáng tỏ chân tướng sự việc, vô cùng nghiêm khắc công kích hành vi cầm thú của vị viện trưởng chủ kia. Nhưng hiện tại đáp lại như vậy căn bản là làm cho người ta không thể tiếp nhận, bởi vì cái này căn bản cũng không có thay đổi vị thiếu niên kia trải qua đau xót, không cách nào xóa đi tấm ảnh kia thiếu niên bị quẳng tại kia. Phóng viên truyền thông ngoại trừ theo dõi đưa tin vụ án viện trưởng Chu xâm phạm tình dục này, tự nhiên cũng sẽ có phóng viên truyền thông chạy đến viện Phúc Lợi Bình An, nơi đó có đau xót, đồng dạng cũng có tin tức. Ngay khi phóng viên truyền thông vòng qua cảnh sát, phỏng vấn trẻ ngươi trong viện Phúc Lợi, trẻ ngươi trong viện Phúc Lợi bị dọa. Bọn họ ngay từ đầu khi bao thập nhất bị mang đi, rất nhiều người lạ đến viện Phúc Lợi, bọn họ đã cảm thấy bất an. Vốn viện trưởng viện Phúc Lợi bà Trương từ bệnh viện chạy tới, ngăn phóng viên, không cho bọn họ vào viện Phúc Lợi. Bà Trương thật không ngờ bà vừa đi, viện trưởng tới lại làm ra chuyện đáng sợ như vậy. Có lẽ là sợ hãi, có lẽ là tự trách, Nho lôi kéo tay bà Trương, cô bé Nho nắm thật chặt, trốn ở phía sau bà Trương, nhỏ giọng khóc, bất an hỏi, có phải ta phạm sai lầm hay không, Thập Nhất ca ca ở đâu? Thập Nhất ca ca, hắn khi nào thì trở về? Cô bé Nho vừa khóc vừa nói, lần sau viện trưởng muốn chơi trò chơi với ta thì ta nhất định không chạy nữa. Như vậy Thập Nhất ca ca sẽ không sao. Sau khi nghe thấy những lời này của đứa nhỏ trong viện Phúc Lợi, trên báo chí nhìn thấy câu nói chói mắt này, cả tòa thành thị đều bị đau lòng, cả thành phố đều đang khóc. Chương 49, thiên nga trắng sự thật được phơi bày, vết thương bị xé rách và thực tế đẫm máu khiến tất cả những ai biết về nó đều đau lòng. Bất kể là đồng tình hay là phẫn nộ, những thứ này đều không liên quan đến Bao Thập Nhất. Sau khi rời khỏi phòng tư vấn tâm lý, Bao Thập Nhất trực tiếp quay về viện Phúc Lợi Bình An. Hứa Huyền Thanh cùng Lâm Ca cùng Bao Thập Nhất cùng nhau trở về viện Phúc Lợi, bởi vì tựa như tâm lý lao sư còn có cảnh sát nói, lúc này nhất là cần có người đến quan tâm người bị hại, không có tâm lý khai thông, rất dễ dàng liền tạo thành cả đời tâm lý bóng ma. Bất quá, Hứa Huyền Thanh cùng Lâm Ca nghĩ đến vừa rồi tâm lý lao sư đưa Bao Thập Nhất lúc đi ra vẻ mặt, liền cảm thấy rất nghi hoặc. Không biết vì sao, bọn họ luôn cảm giác chuyên viên tâm lý mới giống như là người có bóng ma trong lòng. Thành Tây, cô nhi viện Bình An. Khi trẻ con trong viện Phúc Lợi nhìn thấy Bao Thập Nhất đã trở lại, hơn nữa còn mang đến cánh gà, mỗi người đều vô cùng cao hứng, trên mặt là nụ cười vô ưu vô lự, bọn họ cũng không biết cái gì là phạm tội, cũng không biết Bao Thập Nhất vì sao lại biến mất, người xa lạ cầm máy ảnh đi vào chụp ảnh. Bọn họ chỉ nhìn thấy Bao Thập Nhất trở về, hết thảy liền quá tốt. Chính là đơn giản như vậy, ý nghĩ đơn thuần, chính là tâm nguyện nho nhỏ như vậy. Nho kéo tay Bao Thập Nhất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tươi cười, nói: "Thập Nhất ca ca, ngươi có thể trở về thật tốt quá, ta còn tưởng rằng là ta phạm sai lầm, có rất nhiều người xa lạ đều tới tìm chúng ta." Bao Thập cười sờ cái đầu nho nhỏ, nói: "Thập Nhất ca ca sao lại không trở về, ta đi mua đồ ăn ngon cho các ngươi." Dì Trương đứng ở một bên nghe thấy lời này của Bao Thập Nhất, vành mắt phím hồng, lén lén lau nước mắt, sau đó bảo đám bồ đảo tự mình đi ăn cánh gà, đi tới bên cạnh Bao Thập Nhất, trong lòng rất là khó chịu, nghẹn ngào nói: "Thập Nhất, ta..." Hứa Huyền Thanh đỡ dì Trương, an ủi: "Yên tâm, không sao đâu, mẹ cháu là luật sư, Thập Nhất sẽ không sao đâu." Dù Trương gật đầu, nói: "Sẽ không có việc gì, Thập Nhất, phía sau viện Phúc Lợi sẽ an bài bọn họ đi trung tâm thành phố, bắt đầu lại từ đầu, nơi này sẽ bị phá rỡ." Bao Thập Nhất gật đầu, nói: "Như vậy là tốt nhất." Bao Thập Nhất còn chuẩn bị nói cái gì, Hạ Thiên chạy tới, đem cánh gà đưa cho Trương nãi nãi, còn có Lâm Ca cùng Hứa Huyền Thanh ở đây, lại lôi kéo Bao Thập Nhất tay, ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong nói: "Thập Nhất ca ca, lần trước ngươi kể chuyện bị con xấu xí còn chưa kể xong đâu." Nghe Hạ Thiên nói lời này, Bao Thập Nhất không khỏi cười, dĩ nhiên còn nhớ rõ câu chuyện kia. Bao Thập Nhất đi tới Hạ Thiên bên kia, ngồi ở trên băng ghế nhỏ, lại vây thành một đoàn ngồi xếp hàng ăn quả, sau đó nghe Bao Thập Nhất kể chuyện xưa. "Thập Nhất ca ca, lần trước ca còn chưa nói, vì con xấu xí ở trong nước nhìn thấy cái gì. Bao Thập Nhất nhìn đôi mắt sáng ngời trước mắt, khuôn mặt tươi cười vô ưu vô lự, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói, vịt con xấu xí bơi về phía bọn họ, nhưng hắn ở trong nước nhìn thấy không còn là vịt con xấu xí kia nữa, mà là Bao Thập Nhất thừa nước đục thả câu, cố ý trêu chọc đám bồ đảo. Nho một đám tay nhỏ bé cầm cánh gà, mặt đầy dầu, dừng động tác, trông mong nhìn Bao Thập Nhất. Đó là một con thiên nga xinh đẹp. Thực Hạ Thiên ha cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nói, thiên nga. Vịt con xấu xí biến thành thiên nga rồi. Wow, thật tuyệt, vịt con xấu xí đã biến thành thiên nga. Bao Thập cười tiếp tục nói, bây giờ nó rất hạnh phúc với những bất hạnh và đau khổ mà nó đã phải chịu đựng trong quá khứ, và bây giờ ta ấy nhận ra rõ ràng rằng hạnh phúc và sự tốt đẹp đang mới gọi. Hãy nhìn con thiên nga mới kìa. Những đứa trẻ khác cũng kêu lên vui mừng, chúng vỗ tay, nhảy múa và chạy về phía cha và mẹ của chúng rồi ném thêm bánh mì xuống nước, nói, con thiên nga mới này đẹp nhất. Nó cảm thấy rất xấu hổ, giấu đầu trong đôi cánh của mình và không biết phải làm gì. Nó cũng rất hạnh phúc nhưng không kiêu ngạo, một trái tim tốt sẽ không bao giờ kiêu ngạo. Nó nhớ lại mình đã bị ngược đãi và chế giễu như thế nào và bây giờ nói nghe mọi người nói rằng nó là con chim đẹp nhất trong số những con chim xinh đẹp. Mặt trời chiếu sáng thật ấm áp và dễ chịu. Nghe Bao Thập Nhất kể xong câu chuyện vịt con xấu xí, Thạch Đầu ngẩng đầu, nhìn Bao Thập Nhất, hỏi, "Ngươi Thập Nhất, vịt con xấu xí thật sự sẽ biến thành thiên nga trắng, trở nên xinh đẹp sao?" Bao Thập cười gật đầu, nói, "Đương nhiên, vịt con xấu xí đương nhiên sẽ biến thành thiên nga trắng." Lâm Ca nghe thấy lời này của Bao Thập Nhất, môi khẽ nhúc nhích, rất muốn châm chọc một câu chuyện xưa không hợp lý trí. Căn bản là không thể nào, vịt tuyệt đối sẽ không biến thành thiên nga. Điều này vi phạm nghiêm trọng học thuyết sinh học. Nhưng là nhìn thấy trước mặt những hài tử này nụ cười trên mặt, Lâm Ca không nói ra. Hứa Huyền Thanh nghe Bao Thập Nhất kể chuyện bị con xấu xí này cho con trong viện phúc lợi, trong lòng tràn đầy cảm động. Nhất là khi nghe Bao Thập Nhất nói, bất kể đã trải qua trước kia, tất cả bất hạnh và khổ nạn đều sẽ qua đi, vị con xấu xí sẽ biến thành thiên nga trắng. Nhìn trẻ con trong viện phúc lợi vô ưu vô lự, vẫn ngây thơ chơi trò chơi như trước, Hứa Huyền Thanh thật sự cảm giác nội tâm của mình đã được chữa khỏi. Hiện tại Bao Thập Nhất có thể kể chuyện xưa như vậy, càng làm cho Hứa Huyền Thanh hiểu được câu nói lúc trước Bao Thập Nhất nói thế giới lấy đau hôn ta mà ta đáp lại bằng tiếng hát. Hứa Huyền Thanh đi tới Bao Thập Nhất bên người, nói, Thập Nhất, ngươi nói thật tốt, vịt con xấu xí sẽ biến thành xinh đẹp thiên nga trắng. Lâm Ca nghe thấy Hứa Huyền Thanh nói lời này, không khỏi hỏi, lớp trưởng, ngươi sẽ không phải cũng tin chuyện xưa này. Bao Thập Nhất lắc đầu, nói, Cao Huynh, lời này Huynh nói sai rồi, vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng, trên lý thuyết là có thể. Giả sử môi trường xảy ra biến đổi lớn, sinh vật như vị không còn thích nghi với cuộc sống trên trái đất nữa, sẽ bị môi trường đào thải, để tồn tại, chúng phải vật lộn để thích nghi với môi trường. Lâm Ca phản bác, nhưng hoàn cảnh phát sinh biến đổi lớn, hình thái thiên nga cũng không nhất định là lựa chọn thích ứng với hoàn cảnh biến hóa. Hứa Huyền Thanh ở một bên nhìn Bao Thập Nhất cùng Lâm Ca hai vị học bá, dĩ nhiên từ chuyện cổ tích thảo luận giống loài tiến hóa, nội tâm cả người dại ra. Trong lòng Hứa Huyền Thanh nảy sinh hoài nghi đối với mình. Bao Thập Nhất gật đầu, nói, cho nên nói, đây chỉ là trên lý thuyết có thể, khi thiên nga trở thành lựa chọn duy nhất để sinh tồn, hình thái tiến hóa cuối cùng của vịt cũng chỉ có thể là thiên nga, khả năng này phi thường nhỏ, hơn nữa sự chuyển biến này rất chậm. Lớp trưởng, ta nói có đúng không? Hứa Huyền Thanh vẻ mặt mơ hồ gật đầu, hỏi, như vậy nói cách khác, vịt con xấu xí vẫn có thể biến thành thiên nga trắng. Bao Thập Nhất gật đầu, nói, trên lý thuyết là có khả năng. Hứa Huyền Thanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vô vô ngực. Vậy thì ta yên tâm rồi. Chương 50, cái chết của thiên nga ngày 29 tháng 9, trường trung học Nam Thành. Những đứa nhỏ rời khỏi cô nhi viện Bình An, đi cô nhi viện trung tâm thành phố. Vốn là nơi ở cuối cùng của đứa nhỏ, viện trưởng viện phúc lợi lại là cầm thú, sau lưng như vậy có rất nhiều chân tướng đều đang che giấu, rất nhiều người sẽ không thờ ơ, viện phúc lợi Bình An vốn đã bị bãi bỏ, hiện tại lại phát sinh chuyện khủng bố như vậy, trung tâm nhi đồng tự nhiên sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Thạch Đầu bọn họ rời khỏi viện phúc lợi Bình An, Bao Thập Nhất thì phải về trường học. Hôm nay, Liễu Thành truyền đi ồn ào huyên áo, chuyện khiến vô số người lâm vào đau lòng, chính là chuyện viện trưởng viện phúc lợi xâm phạm tình dục thiếu niên không có kết quả, ngược lại bị đả thương. Mặc dù viện trưởng Chu nhiều lần phủ nhận chuyện xâm phạm tình dục dâm loạn này, lúc này đây không ai tin tưởng nữa. Bởi vì trong tin tức sau đó, người bị hại Bao Thập Nhất vốn nên được bảo vệ, không nên bị công khai tư liệu liên quan, chuyện về Bao Thập Nhất cũng bị đào ra, từ nhỏ đã bị vứt bỏ, cô nhi viện lớn lên, tự cường không thôi, cuộc sống lạc quan trưởng thành, hơn nữa còn là trạng nguyên thi vào Liễu Thành, sáng tác cô bé bán diêm cách đây không lâu kia, còn có thiếu niên hát rơi lệ đầy mặt, khát vọng hy vọng, khát vọng ấm áp cũng là hắn. Chính là thiếu niên như vậy dĩ nhiên ở thời điểm bị thương tổn, ngược lại bị đánh ngược lại một phen, nói là giết người không thành. Vô số người đều phẫn nộ, thật sự phẫn nộ. Ngươi cờ mở nở lại còn dám nói hiểu lầm, ngươi cầm thú cờ mở nở sao không đi chết đi? Ngay từ đầu người đứng ở bên Chu viện trưởng đều xóa đi những ngôn luận kia, phẫn nộ trong lòng bọn họ là đối với viện trưởng không bằng cầm thú kia, làm sao lại không có phẫn nộ đối với mình? Không ít cư dân mạng sau khi biết chuyện này, tự phát muốn tìm luật sư cho Bao Thập Nhất, phẫn nộ bày tỏ nếu cuối cùng tòa án phán Bao Thập Nhất có tội, như vậy thế giới này thật sự khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Họ không biết phải đối mặt với những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi như thế nào. Mấu chốt nhất chính là, sự kiện như vậy cũng không phải là cái thứ nhất, trước đó đã có không ít sự kiện tin tức tương tự như vậy, nhưng cho dù là đưa tin, sự kiện tin tức cũng vẫn luôn xuất hiện. Hiện tại, phóng viên truyền thông vì tin tức, tự nhiên sẽ tới tìm Bao Thập Nhất, tiếp tục phỏng vấn theo dõi chuyện này. Viện trưởng Chu cự tuyệt không nhận tội, kiên quyết phủ nhận chuyện xâm phạm tình dục dâm loạn, phóng viên truyền thông đương nhiên là đứng ở bên Bao Thập Nhất, nhưng bọn họ lại quên một chuyện, khi ống kính của bọn họ nhắm ngay Bao Thập Nhất, đem tư liệu của Bao Thập Nhất công bố ra. có tin tức, nhưng họ lại quên rằng với tư cách là nhà báo, họ nên bảo vệ nạn nhân. Trước cổng trường trung học phía nam thành phố, tụ tập không ít phóng viên tin tức, bọn họ đều muốn tới phỏng vấn Bao Thập Nhất. Cho dù là không phỏng vấn được Bao Thập Nhất, bọn họ cũng hy vọng thông qua phỏng vấn học sinh trung học phía nam thành phố để tìm hiểu Bao Thập Nhất. Càng đi sâu tìm hiểu, nội tâm phóng viên truyền thông đối với Bao Thập Nhất đồng tình càng sâu. Bọn họ quả thật muốn biết nội tâm Bao Thập Nhất đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Họ không nghĩ rằng nếu họ thực sự phỏng vấn một đứa trẻ vị thành niên, sau khi bị tổn thương, họ sẽ đi xé lại, chọc vào vết thương chưa lành kia. Đó là cách làm vô cùng tàn nhẫn. Từng người đều là đồng lõa, công bố những chi tiết này sẽ kích phát vết thương, căn bản là không nghĩ tới xé rách vết thương không thể khỏi hẳn lại đau khổ bao nhiêu. Bao Thập Nhất xuất hiện ở cổng trường, nhìn thấy một màn như vậy, cảm thấy vô cùng chói mắt. Bất quá hắn cũng không có ý định tránh đi, bởi vì người làm sai cũng không phải hắn, hắn không cần tránh né. Hứa Huyền Thanh ở một bên nhìn những phóng viên kia, vừa mới chuẩn bị nói gì đó, lại thấy Bao Thập Nhất đã đi qua. Ánh mắt Lâm Ca chợt lóe, cũng đi theo. Các phóng viên vừa thấy chính chủ xuất hiện, ống kính máy quay, còn có mịt rồ phốn đều không chỉ tới gần Bao Thập Nhất, giống như người thấy mùi máu tanh cá mập, từng cái nào tới. Xoẹt 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 thanh âm liên tiếp vang lên. Bao Thập Nhất, có người tiết lộ nói viện trưởng kia đã làm giáo viên thời điểm, cũng dâm loạn qua học sinh, ngươi thấy thế nào? Bao Thập Nhất, viện trưởng kiên quyết không thừa nhận chuyện xâm phạm tình dục, nói ngươi cố ý tổn thương, giết người không thành. Bao Thập Nhất, lúc trước sự việc xảy ra tại sao trước tiên không báo cảnh sát, mà là muốn động thủ với viện trưởng? Từng câu hỏi một, từng câu hỏi sẽ toạc vết thương. Bao Thập Nhất, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngươi định làm gì? Bao Thập Nhất nội tâm rít đảo, ta tính toán móc ra một khẩu súng, đem tất cả mọi người đều bắn nổ. Bề ngoài Bao Thập Nhất túi đầu, mặt lộ vẻ bi thương, thấp giọng nói, ta không biết, ta cũng không rõ nữa. Bao Thập Nhất, lúc trước cái kia viện trưởng là như thế nào đem ngươi mang vào trong phòng đi, ngươi là như thế nào đã thương hắn? Thập Nhất, ngươi có gì muốn nói với viện trưởng kia không? Bao Thập Nhất nhìn thoáng qua phóng viên hỏi vấn đề này, biểu tình mang theo thương cảm, nhịn không được suy nghĩ trong đầu đến tột cùng là nên giả bộ như thế nào. Chính là có không ít người nói muốn làm luật sư của ta, thay ta kiện viện trưởng kia. Bao Thập Nhất trầm giọng nói, ta cảm ơn người đó, cũng cảm ơn tất cả các bạn. Từ tận đáy lòng ta cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người. Hứa Huyền Thanh tiến lên ngăn đám phóng viên lại, nói thẳng, đi thôi, chúng ta phải vào học. Mẹ nàng từng nói, phát sinh chuyện như vậy, tốt nhất không nên nhắc lại chuyện này, nhất là trước mặt người bị hại đề cập đến chuyện này, trừ phi chính người bị hại chủ động nói ra, nếu không rất dễ dàng tạo thành thương tổn lần thứ hai. Bao Thập Nhất trực tiếp vào trường học, quay đầu nhìn thoáng qua những ánh mắt kia, lắc đầu. Thật đúng là một đám người thiện lương a. Bao Thập Nhất khỏe miệng nhếch lên, trong đầu đối với hệ thống hỏi, bệnh thần kinh, ngươi nói ta nên như thế nào báo đáp những người thiện lương này? Ta có nên tìm một khẩu súng? Hệ thống nghe thấy Bao Thập Nhất nói lời này, vội trả lời, đừng, ma chết sớm ngươi không cần chấp nhặt với bọn họ giết Thiên Nga, các ngươi có thể giết vị con xấu xí trong lòng họ. Bao Thập Nhất bất mãn trả lời, Thiên Nga đổi vị con xấu xí, ta đây không phải thua thiệt lớn sao? Hệ thống im lặng. Cho dù tất cả bất hạnh và đau khổ đều qua đi, vị con xấu xí sẽ biến thành Thiên Nga trắng, nhưng Thiên Nga trắng cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Hiện tại những ánh mắt này, bất kể là tìm tòi nghiên cứu, hay là tò mò, hoặc là tự cho là thiện ý đồng tình, liền giống như một khẩu súng lạnh như băng. Cả đám đều chĩa súng về phía con Thiên Nga kia. Phanh một tiếng súng băng lên, máu tươi chảy đầm đìa. Nếu đã như vậy thì hãy tổn thương lẫn nhau a, hãy để hắn trả thù a. Chương 51, tổn thương lẫn nhau trường trung học phía nam thành phố, văn phòng lớp 10. Hứa Huyền Thanh mang theo Bao Thập Nhất tới văn phòng trước, trường học bên này có công đạo, không cho các phóng viên đi vào, chính là vì tránh cho những phóng viên kia quấy rầy Bao Thập Nhất. Ánh mắt phóng viên bên ngoài có thể tránh né, nhưng ánh mắt trong trường học, ánh mắt giáo viên học sinh, kỳ thật rất khó tránh khỏi. Tựa như hiện tại sau khi sự kiện biện phúc lợi văn phòng lúc trước đưa tin, nữ giáo viên nhắn lại tự nhận là rất có nội hàm nhìn thấy Bao Thập Nhất đi vào văn phòng, ánh mắt lóe ra, trong mắt mang theo đồng tình, lộ ra thương cảm, đồng thời cũng muốn nói gì đó rồi lại thôi, tựa hồ rất muốn tiến lên an ủi Bao Thập Nhất một phen. Nhưng trong lòng họ lại càng nhiều nghi hoặc. Tại sao Bao Thập Nhất giống như không có chuyện gì xảy ra? Điền Cầm thấy Bao Thập Nhất đã trở lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn thoáng qua ánh mắt đồng nghiệp bên cạnh, nhíu mày, nói, Thập Nhất, chờ chút, chúng ta cùng nhau trở về phòng học. Nữ lao sư đi tới trước mặt Bao Thập Nhất, ôn nhu nói, Thập Nhất, mặc kệ trong lòng có chuyện gì, đều có thể nói với ta, lao sư nhất định sẽ giúp ngươi. Bao Thập Nhất không nói gì, hắn đã nghe được quá nhiều lời như vậy. Trong mắt mọi người, tựa hồ hắn nên chịu đủ đả kích, bị thương tổn. Hắn phải như vậy để cho bọn họ một cơ hội an ủi. Nữ lao sư quay đầu lại đối với Điền Cầm hỏi, Điền lao sư, phát sinh chuyện như vậy, có hay không cân nhắc qua để cho Thập Nhất hắn chuyển trường, đổi nơi sống? Nói xong, vẻ mặt suy nghĩ cho Bao Thập Nhất. Điền Cầm nghe thấy nữ lao sư hỏi nàng vấn đề này, liếc mắt nhìn Bao Thập Nhất, lắc đầu nói, Thập Nhất không đồng ý. Lao sư, tại sao ta phải chuyển trường, thay đổi hoàn cảnh? Bao Thập Nhất nghe thấy lời của nàng, trong ánh mắt hiện lên một tia trào phúng, chờ cô trả lời. Nữ lao sư không nghĩ tới Bao Thập một hồi trực tiếp mở miệng hỏi nàng vấn đề này, muốn nói lại thôi, thần sắc do dự, khuyên giải an ủi, Thập Nhất, lao sư cảm thấy ngươi đổi hoàn cảnh sẽ khá hơn một chút. Bởi vì tiếp tục ở thành Nam Trung học phổ thông đi học, nhất là ở Liễu Thành bên này, biết chuyện này người rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị một số người sau lưng nghị luận, bàn tán. Một số người đó hiển nhiên liền bao gồm bản thân ngươi. Bao Thập Nhất cười nói, lao sư, ta cũng không có làm gì sai, ta tại sao phải chuyển trường, muốn chạy trốn? Nếu trường kế tiếp biết chuyện này chẳng lẽ lại phải chuyển trường lần nữa thì ngươi cảm thấy nên chạy tới đâu mới tốt? Cô giáo khựng lại, bị Bao Thập Nhất hỏi đến cứng miệng không trả lời được. Bao Thập nhìn lướt qua tất cả giáo viên trong phòng làm việc, nói thẳng, ta biết giáo viên trong lòng các cô đồng tình, hoặc là có người kỳ thị ta vì bị xâm hại tình dục, các cô sẽ cho rằng chuyện như vậy rất không vẻ vang. Nhưng ta vẫn sẽ luôn là chính ta. Cuối cùng, vẫn là câu kia, ta không có phạm sai lầm, ta cũng không cần trốn tránh, không cần đồng tình, cũng không cần mọi người vì trong lòng dễ chịu mà đưa lên an ủi. Nếu trong lòng các ngươi nghĩ như vậy, ta cũng sẽ không tức giận, ngược lại ta cảm thấy các ngươi rất đáng thương. Điền Cầm nhìn Bao Thập Nhất, khẽ đáp, Thập Nhất, không phải như ngươi nói đâu, chúng ta nói những lời này, thật sự chỉ là quan tâm. Thế nhưng, không biết vì sao Điền Cầm nói lời này cũng cảm thấy đau đớn bởi vì cô cảm thấy Bao Thập nói chính là sự thật. Bao Thập Nhất 45 độ nhìn lên bầu trời, trên mặt mang theo một nụ cười tươi rồi lại làm cho người ta cảm thấy bi thương vô tận. Điền lão sư, ta không có trách các ngươi, cảm ơn các ngươi quan tâm, cảm ơn thiện lương của các ngươi, ta đã hiểu. Ta chỉ ước có thể luôn ngây thơ như lúc ban đầu, cũng nguyện các ngươi vẫn thiện lương như trước. Nói xong câu đó, Bao Thập Nhất liền xoay người đi ra khỏi văn phòng, động tác giống như được chiếu chậm lại, bi thương, cô độc, khiến lòng người đau xót. Một câu nói làm cho người ta kinh hãi cỡ nào, trái tim băng giá, đau lòng cỡ nào. Hứa Huyền Thanh đứng ở một bên kinh ngạc nhìn Bao Thập Nhất nói ra những lời này, đau lòng không thể hô hấp, đây là vết thương lòng mà mẹ cô nói sao? Sau khi Bao Thập Nhất rời khỏi văn phòng, toàn bộ văn phòng đều an tĩnh lại, yên tĩnh đến đáng sợ. Nữ lao sư trầm mặc không nói, nàng đột nhiên cảm thấy Bao Thập Nhất nói không sai, nàng tự cho là đúng thiện lương thật sự là có chút buồn cười, nàng tại sao lại muốn cho Bao Thập Nhất chuyển trường, rời khỏi nơi này? Bởi vì cô cũng giống như những người đó, trong lòng cô đã cho rằng phát sinh chuyện xâm phạm tình dục như vậy là một chuyện không vẻ vang, đáng xấu hổ, không nên để cho người ta biết. Bao Thập Nhất cần phải rời khỏi nơi này, đi đến một nơi không ai biết chuyện này, bắt đầu lại từ đầu. Suy nghĩ của nàng và những người đó giống nhau, thật sự rất buồn cười. Nữ lao sư chẳng biết từ lúc nào, trên mặt đã tràn đầy nước mắt, trái tim của nàng đang bị dày vò, những lời của Bao Thập Nhất thật sự là đang khảo vấn nàng, nàng cũng đang khảo vấn chính mình. Hứa Huyền Thanh, ngược tâm giá trị 50. Điên Cầm, giá trị thương tâm 25. Hồ Đình, giá trị đau lòng 26. Hắc. Nói ra những lời này chính ta cũng cảm động vậy mà mới được một chút năng lượng tiêu cực như vậy. Bao Thập Nhất đi ra khỏi phòng học, nhìn trên tấm màn ánh sáng hiện lên thu thập năng lượng tiêu cực giá trị, không khỏi trong đầu đối với hệ thống nói, xem ra, ta hẳn là muốn trả thù xã hội ác hơn một chút, tiếp tục thương tổn lẫn nhau. Lần này so với lần đầu tiên của ngươi đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hệ thống cười dâm đãng trả lời, bất quá, trả thù con đường chưa hoàn thành, ma chết sớm ngươi còn cần cố gắng. Tuyệt đối không thể kiêu ngạo, ta xem trọng ngươi nha. Nếu như văn phòng ánh mắt là súng laser như vậy đợi đến phòng học sau đó thì một đám thì đều đổi thành AK-47. Loại vũ khí chiến đấu khác nhau, lực sát thương không giống nhau. Đứng ở trên bục giảng, nhìn trong phòng học một đám hoặc là đồng tình, hoặc là tò mò, hoặc là quan tâm. Mỗi một ánh mắt đều là một viên đạn, điên cuồng hướng Bao Thập Nhất giết tới. Bao Thập Nhất bất động như núi, lần nữa dùng 45 độ góc nhìn lên bầu trời, mê ly thương cảm tuyệt vọng thống khổ lại mang theo quật cường ánh mắt, trên mặt là tươi cười tươi đẹp, nói ra, nhìn thấu hắc ám mới có thể ngây thơ như lúc ban đầu. Bao Thập Nhất nhìn bạn học dưới đài, khoe miệng dương lên, trong mắt hiện lên một tia tươi cười âm hiểm, tiểu thiên nga màu đen trong lòng đang vui vẻ đắc ý thu thập giá trị năng lượng tiêu cực. Lại đây, tổn thương lẫn nhau đi. Bao Thập Nhất nhìn bạn học, giống như là nhìn một đống lớn năng lượng tiêu cực giá trị biết đi đang chờ người tới lấy. Chương 52, phát súng thứ nhất trường trung học Thành Nam. Bao Thập Nhất kỳ thật rất rõ ràng chuyện kia cũng không thể coi như chuyện gì cũng không có phát sinh, nhưng ánh mắt kia là không cách nào tránh khỏi. Cũng may hắn cũng không phải thiếu niên thật sự, có một trái tim thực sự mạnh mẽ, nếu không, những ánh mắt đó đều sẽ trở thành những phát súng gây tổn thương chí mạng. Bao Thập Nhất thầm nói trong đầu, hệ thống, ta đã quyết định cố sự trả thù xã hội thứ nhất. Thật sao? Hệ thống hết sức kinh hỉ, hết sức chờ mong hỏi, cái gì, kể chuyện xưa gì? Ma chết sớm, nếu đã bắt đầu tổn thương lẫn nhau, vậy thì đừng hạ thủ lưu tình, tận tình tổn thương, tận tình trả thù. Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình, sẽ xé rách trận tướng, để cho bọn họ nhìn thẳng vào máu tươi đầm địa, để cho bọn họ đau đến chết đi sống lại. Bao Thập Nhất nghĩ đến câu chuyện kia, chẳng biết vì sao tâm tình đột nhiên lại trở nên trầm trọng. Nếu như có thể, hắn hy vọng sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Mẹ của Hứa Huyền Thanh là Tô Nhã là luật sư, sau khi nghe nói chuyện của Bao Thập Nhất, tự nhiên là đứng về phía Bao Thập Nhất, tự phát muốn kiện Bao Thập Nhất. Bất quá hiện tại Hứa Mụ cũng là mặt đầy nước mắt, bi thương mà tuyệt vọng. Hứa Mụ nhìn bản thảo tiểu thuyết trong tay, khóc đến không kiềm chế được. Bao Thập Nhất ngồi đối diện lông mày vẫn không ngừng phiêu vũ, một lên một xuống, một lên một xuống. Nhìn trên giao diện lần nữa bị Hứa Huyền Thanh mâu thân soát ra tiêu cực năng lượng giá trị thì hắn cũng thật không ngờ Hứa Mạ mà ngồi ở đối diện thân là luật sư lại có thể cảm tính như thế, nhìn câu chuyện này lại khóc thành như vậy. Thập Nhất, câu chuyện này được viết quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Nghe Hứa Mụ nói những lời này, Bao Thập Nhất không khỏi lắc đầu, trầm giọng nói, đây cũng không chỉ là chuyện xưa, hơn nữa hiện thực thường thường so với chuyện xưa càng thêm tàn khốc. Hứa Mụ vừa nghe Bao Thập Nhất nói lời này, nghĩ đến hiện tại phát sinh chuyện trên người Bao Thập Nhất, nghĩ đến viện phúc lợi bình an, còn có tình tiết trong quyển tiểu thuyết này, cả người rét run, bà không có cách nào khống chế cảm xúc phẫn nộ rồi lại vô cùng bất lực của mình. Thật sự không cách nào lý giải, đến tột cùng là cái gì khiến những xúc sinh kia đi thương tổn hại tử vốn nên được che chở. Nhân tính vốn tiện không phải sao? Sao lại tàn nhẫn như vậy, sao nhẫn tâm làm ra loại chuyện này chứ? Hứa Mụ lau nước mắt, nói, Thập Nhất, con yên tâm, vụ kiện này nhất định sẽ không giống kết cục trong tiểu thuyết. Cảm ơn gì? Nói xong, ánh mắt Bao Thập Nhất lại dừng ở một bên xem xong câu chuyện này, biên tập viên Hứa Kỳ của nhà xuất bản Liêu Thành vành mắt phím hồng. Lần này là Hứa Huyền Thanh mang Bao Thập Nhất tới tìm Hứa Kỳ biên tập viên của nhà xuất bản Liêu Thành, vì nghe thấy Bao Thập Nhất chuẩn bị xuất bản một quyển tiểu thuyết, Hứa Huyền Thanh tự nhiên tìm Hứa Kỳ hỗ trợ. Hứa Huyền Thanh còn chưa xem câu chuyện này, bất quá nhìn cô cùng mẫu thân đều khóc đến khó chịu như vậy, trong lòng đối với câu chuyện này đã mơ hồ đoán được là về cái gì. Hứa Kỳ nhìn Bao Thập Nhất, nâng mắt một chút, lại đưa cho Hứa Mụ mấy tờ khăn giấy, nói: "Thập Nhất, ngươi thật sự định đem chuyện xưa này phát biểu ra ngoài?" Bao Thập Nhất biết nguyên nhân Hứa Kỳ hỏi vấn đề này, bởi vì trong mắt đám người Hứa Kỳ, chuyện hắn trải qua hiện tại cùng người trong chuyện xưa sao mà giống nhau. Chuyện tàn khốc như vậy do nạn nhân kể lại, không thể nghi ngờ là cần dũng khí phi thường lớn. "Dì Hứa, con không cảm thấy con nên tránh chủ đề này, mà là muốn cho nhiều người biết những chuyện như vậy, đặc biệt là cho những bậc cha mẹ đó biết, cho mọi người chú ý đến những nơi không được chú ý, chỉ có thực sự đối mặt với nó mới có thể tránh được bi kịch như vậy tái diễn." Bao Thập Nhất nhìn Hứa Mụ một cái, nói: "Có nhiều thứ dù là đau đớn, không đành lòng tới mấy cũng phải đối mặt. Đừng chỉ kết thúc bằng sự giận dữ và nước mắt, hãy nhìn vào sự thật cho đến cuối cùng, điều quan trọng là phải luôn ghi nhớ sự thật, đó là thứ duy nhất có thể tạo ra hy vọng cứu rỗi. Ta hy vọng mọi người có thể xem câu chuyện này và ta hy vọng sẽ không có câu chuyện nào như vậy xảy ra nữa." Nghe thấy Bao Thập Nhất lời này, Hứa Kỳ trong lòng run lên, nhìn Bao Thập Nhất một đôi sáng ngời con mắt, trịnh trọng gật đầu, nói: "Ngươi yên tâm, nhà xuất bản chúng ta nhất định sẽ mau chóng xuất bản phát biểu bộ tiểu thuyết này, cố gắng để cho mỗi người đều biết chuyện này." Xem xong câu chuyện này, trong lòng Hứa Kỳ chấn động mà cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì cuối cùng của câu chuyện này không phải là kết cục của câu chuyện mà bọn họ nghĩ, người xấu cuối cùng cũng bị người tốt đánh bại, tà ác vĩnh viễn đấu không lại chính nghĩa. Hứa Huyền Thanh cầm lấy bản thảo trong tay mẹ Hứa, chuẩn bị xem một chút câu chuyện khiến mẹ và cô đều rơi lệ này đến tột cùng là dạng gì. Ngay sau khi Hứa Kỳ đáp ứng mau chóng xuất bản Bao Thập Nhất quyển tiểu thuyết này, biên tập viên của nhà xuất bản Liêu Thành trên dưới xem câu chuyện này, từng người đều điên cuồng chuẩn bị cho bộ tiểu thuyết này xuất bản, có lẽ đây chính là chuyện duy nhất bọn họ có khả năng làm hiện tại. Hứa Kỳ của nhà xuất bản Liễu Thành đã bảo Hứa Huyền Thanh nói cho Bao Thập Nhất, nhà xuất bản bên này đã chuẩn bị xuất bản phát hành bộ tiểu thuyết này, hơn nữa nhà xuất bản vô cùng coi trọng quyển tiểu thuyết này, đã bắt đầu triển khai tuyên truyền cho bộ tiểu thuyết này, phát ra từ nội tâm tuyên truyền cho bộ tiểu thuyết này. Ấn bản đầu tiên 20 vạn, nhà xuất bản Liễu Thành bên này còn chuẩn bị tùy thời in thêm. Không chỉ là bởi vì câu chuyện trong tiểu thuyết, đồng dạng cũng là bởi vì đang phát sinh câu chuyện hư cấu mà lại chân thật này. Bởi vì tựa như Bao Thập Nhất nói, hy vọng mỗi người đều có thể nhìn thấy câu chuyện này. Chủ biên nhà xuất bản Liêu Thành sau khi xem xong toàn bộ câu chuyện, là trực tiếp đánh nhịp quyết định, cho dù là thua lâu cũng muốn cho câu chuyện này bị càng nhiều người biết. Không vì cái gì khác, chỉ vì một câu, khi tiếng kêu thầm lặng của những người yếu đuối cũng dần trở nên sôi sục thì ngươi có dám vì họ mà lên tiếng không? Cứ như vậy, nhà xuất bản Liêu Thành hiện tại quyết định lên tiếng, thay Bao Thập Nhất khai hỏa phát súng đầu tiên trả thù xã hội. Phát súng này tên là Lò Luyện. Chương 53, Lò Luyện sôi trào sự kiện viện phúc lợi Liêu Thành còn chưa bình ổn, về viện trưởng kia lột ra hết đợt này đến đợt khác, khiến rất nhiều cư dân mạng cảm thấy khiếp sợ chính là lúc trước viện trưởng làm giáo viên ở trung học, nghe đồn cũng là bởi vì chuyện như vậy mới có thể bị trường học đuổi ra. Tuy rằng nói sự tình bị che giấu xuống nhưng lại có tin đồn như vậy khiến không ít cư dân mạng lạnh người. Tại sao kẻ rõ ra rằng từng có lịch sử đen tối lại có thể đảm nhiệm viện trưởng viện phúc lợi? Điều này ở sau lưng đến tột cùng có bao nhiêu chuyện dơ bẩn phát sinh? Vừa lúc đó, vậy bộ chính thức của nhà xuất bản Liêu Thành đưa ra bộ Lò Luyện của Bao Thập Nhất như là đáp án cho câu hỏi này. Tiếng hò hét thê lương của tác giả truyện cổ tích Bao Thập Nhất. Đó là một lời tuyên truyền mở đầu kèm theo giới thiệu văn tắt. Chúng ta chiến đấu hết mình không phải để thay đổi thế giới mà là để thế giới không thay đổi chúng ta. Khương Nhân Hạo vốn là một doanh nhân, vì thất bại trong kinh doanh mà buộc cuộc sống phải dạy học tại một trường giáo dục đặc biệt, sau đó phát hiện ra một loạt những điều kỳ lạ và đáng sợ. Cùng với sự hiểu biết và điều tra sâu sắc của mình, hắn đã khai quật được sự thật bí ẩn. Nhà xuất bản Liễu Thành bên này hy vọng câu chuyện này được nhiều người biết đến hơn, cũng hy vọng nhiều người có thể biết chuyện xảy ra hiện tại ở Viện Phúc Lợi Liễu Thành. Nhà xuất bản bên này liên hệ không ít tác giả, gửi cho không ít tác giả sách mẫu, chính là hy vọng bọn họ cũng có thể vì quyển sách này, vì câu chuyện này mà lên tiếng. Sau khi những người đó xem xong câu chuyện xảy ra ở trường học câm nhức này, thật sự đều cảm thấy chấn động vì câu chuyện này. Tác giả nổi tiếng, biên kịch Khổng Chi ngay tại Weibo của mình phát lại bộ Lò Luyện mới nhất của nhà xuất bản Liễu Thành, cũng viết một bài cảm thụ rất dài trên Weibo. Đọc xong cuốn tiểu thuyết này, ta không biết phải nói gì, ta chỉ biết trái tim mình vô cùng khó chịu, khóc đến run rẩy. Ta không muốn tin câu chuyện Lò Luyện này là thật nhưng sự thực đã chứng minh hết thảy, câu chuyện tàn khốc này có thật. Tác giả dùng giọng văn thành khẩn, thẳng thắn, xuyên thấu trái tim người, cố gắng hết sức để miêu tả, dùng văn tự giản dị kể lại câu chuyện tàn nhẫn này. Công việc kinh doanh của Khương Nhân Hạo thất bại, vợ hắn thông qua các mối quan hệ để chồng làm việc cho giáo viên tại trường từ thiện ở thành phố Tân Sương. Học sinh ở đây chủ yếu là trẻ khiếm thính và thiểu năng trí tuệ, trong thời gian gần đây, trường học liên tục xuất hiện tình trạng học sinh nhảy xuống bực và bị xe lửa đâm chết. Theo đó, Khương Nhân Hạ từ từ phát hiện ra sự thật khủng khiếp ẩn giấu đằng sau nỗi sợ hãi, lo lắng trong ánh mắt của những học sinh cần được chăm sóc đặc biệt. Nghiên Đậu, Lưu Ly, Dân Tú mới 10 tuổi đã bị hiệu trưởng, giáo viên không bằng cầm thú xâm hại tình dục. Bởi vì đều bị câm điếc thiểu năng không thể biểu đạt bình thường, bị ngược đãi sẽ không phản kháng, thử hỏi đã có bao nhiêu chuyện trái đạo đức đã xảy ra với bọn họ. Ta thực sự đau lòng đến nỗi không thể thở được, bởi vì đó không phải là hư cấu, mà là sự thật, và điều đáng buồn nhất là câu chuyện cuối cùng đã kết thúc tàn nhẫn như vậy, công lý đã không chiến thắng cái ác, và tiếng kêu thầm lặng của những đứa trẻ câm điếc vẫn sôi sục trong lò. Khổng Chi với tư cách là biên kịch và nhà văn nổi tiếng, đã hò hét vì câu chuyện Lò Luyện này trên mạng, đồng thời cũng hò hét vì chuyện của nàng nhi viện Liễu Thành, không thể nghi ngờ khiến cho càng nhiều người biết đến câu chuyện này. Hơn nữa không giống với tin tức trước đây, lần này nhật báo Liêu Thành trực tiếp đưa tin về bộ sách mới lò luyện, dường như cố ý bù đắp cho sai lầm trước đó, trên báo viết một bài rất dài về cảm giác sau khi đọc, hoặc có thể nói là tan nát cõi lòng. Những tác giả nổi tiếng khác, xem xong bộ tiểu thuyết lò luyện cư dân mạng cũng đều bị câu chuyện này tàn phá một lần, khóc không chịu được, đồng thời cũng vì chuyện bao thập nhất Liêu Thành kia mà cảm thấy phẫn nộ. Ngày càng có nhiều người chú ý đến cuốn tiểu thuyết lò luyện, tập trung vào sự kiện trại trẻ mồ côi Liêu Thành. Quá tàn nhẫn, quá khủng khiếp, điều tàn nhẫn nhất là những câu chuyện như thế này được viết dưới ngòi bút của một đứa trẻ vừa bị tổn thương, quá tàn nhẫn, giống như tất cả những gì nó đã trải qua, ta nghĩ ta có thể hiểu tại sao bao thập nhất lại nói hy vọng mọi người có thể nhìn thấy nó. Ta nghĩ bộ tiểu thuyết này không phải để cho chúng ta chỉ trích người khác gác mà là trực diện nội tâm của mình, nhìn cái bộ mặt thật dối trá cùng xấu xí của bản thân, xảy ra chuyện như vậy, chính mình có thể đứng nhìn hay không? Khóc đến tuyệt vọng, đột nhiên phát hiện mình không hiểu gì về thế giới lạnh như băng này, đột nhiên cảm giác pháp luật, chính nghĩa đều đã không còn trong từ điển của chúng ta. Chỉ là thứ duy nhất chúng ta có chính là trái tim đập thình thịch kia, trái tim dám đi đấu tranh vì cường quyền kia không thể bị tiền quyền đè nén. Thật sự cảm thấy tuyệt vọng, nên lấy cái gì tới cứu vớt những đứa trẻ kia? Thị trấn sương mù đó khi nào có thể lại thấy ánh mặt trời? Tại sao lại là như vậy? Xem xong toàn bộ câu chuyện, biết chuyện của tác giả, lửa giận không thể phát tiết, sớm muộn gì cũng có người chặt đám cầm thú kia. Hứa Huyền Thanh đã khóc cạn nước mắt khi xem hết toàn bộ câu chuyện, thật sự là không khóc nổi nữa. Cô thật sự là khó có thể tưởng tượng, ở trường tư nhân câm điếc lại có thể phát sinh chuyện kinh khủng như thế, giáo viên đối với học sinh vận dụng tư hình, hơn 10 năm liên tục đối với nam nữ học sinh trong trường tiến hành ngược đãi, dâm loạn cùng xâm phạm tình dục. Càng làm cho Hứa Huyền Thanh tuyệt vọng chính là khi sự thật được phơi bày rõ ràng thì chính nghĩa lại chậm chạp phán xử những kẻ thù ác, thậm chí là sao có thể như vậy được? Hứa Huyền Thanh khóc đến không kiềm chế được, mặt đầy nước mắt nhìn bao thập nhất, nghẹn ngào hỏi, thập nhất, nhất định không phải là như vậy chứ? Chuyện xưa nhất định sẽ không tàn nhẫn như vậy. Bao thập nhất nhìn giá trị năng lượng tiêu cực lục tục thu thập được, nhìn thoáng qua nước mắt trên mặt Hứa Huyền Thanh, không biết vì sao luôn có một loại cảm giác chột dạ khó hiểu, nói, khóc đi, khóc đi. Để nước mắt rơi thêm một lúc nữa, khóc lên sẽ dễ chịu hơn. Có lẽ, chính như cư dân mạng nói, án lệ thật sự là nhiều lắm, tựa hồ đã bắt đầu tê liệt, bao gồm sự kiện biện phúc lợi Liêu Thành lúc trước cũng giống như một bài tin tức lạnh như băng đưa tin. Đúng như trong câu chuyện đã viết rất lâu sau khi sự việc xảy ra, thương nhân Hạo vẫn nhớ tới sương mù dày đặc ở thị trấn Tân Sương, không có bóng tối cũng không có ánh sáng, chỉ là một màn sương mờ mịt. Những người sống ở thành phố đó đã quen với điều này từ lâu, bất cứ điều gì cũng không còn là khác thường nữa. Họ không giống như những người bên ngoài khác vẫn đang tâm phiền ý loạn, mất phương hướng vì màn sương mù này. Chỉ có sương mù vẫn như cũ, lạnh lùng vẫn như cũ, chết lặng vẫn như cũ. Chúng ta chiến đấu hết mình không phải vì thay đổi thế giới mà là không để thế giới thay đổi chúng ta. Theo đó, lò luyện cũng sôi trào. Chương 54, pháp luật cao nhất là lương tâm. Lò luyện sôi trào, nổ tung gây ra lực sát thương tương đối đáng sợ. Không còn là cái gì chết lặng lạnh lùng, kia một tiếng hò hét trong im ắng để cho vô số người phát điên. Tại xem xong lò luyện, biết được Liêu Thành viện phúc lợi vụ án về sau, vô số người đều phẫn nộ. Bọn họ một lần lại một lần đối với những tin tức kia đưa tin sự kiện tức giận mắng, tức giận, nhưng là những chuyện kia lại hết lần này tới lần khác vẫn luôn đang phát sinh, hơn nữa còn từng bước ép sát, dĩ nhiên nói ngược lại người bị hại giết người không thành. Công lý trong chuyện xưa đã vắng mặt nhưng lần này ngoài đời thực chắc chắn sẽ không. Khi nhìn thấy những đứa trẻ bên trong lò luyện không tiếng động hò hét, nếu như nói những đứa trẻ kia có thể giống như bao thập nhất, hung hăng một cước phản kháng những cầm thú kia, thật là một chuyện khiến người ta thống khoái cỡ nào. Tòa án Liêu Thành cùng với việc xuất bản bộ tiểu thuyết lò luyện này, càng ngày càng nhiều người chú ý đến sự kiện trại trẻ mồ côi Liêu Thành, rất nhiều người đều tới thẩm vấn về vụ án giết người cố ý và đe dọa tấn công tình dục trẻ vị thành niên này thẩm tra xử lý. Ngoại trừ cư dân mạng, còn có phóng viên truyền thông cũng đều chạy tới, là nạn nhân của chuyện này bao thập nhất có thể không có mặt tại tòa án, đó là sự bảo vệ của tòa án đối với trẻ vị thành niên. Tuy rằng nói bao thập nhất không cần ra tòa, bất quá bao thập nhất cũng không có trốn tránh, mà là cùng Hứa Huyền Thanh ngồi ở ghế dự thính nghe thẩm vấn. Chỗ ngồi trung tâm là thẩm phán trưởng, hai bên là thẩm phán viên, một cái bàn dưới cái bàn dài này là vị trí của nhân viên thư ký, hai bên nhân viên thư ký cũng chính là mỗi bên một cái bàn, theo thứ tự là chỗ ngồi của nguyên cáo và bị cáo, phương hướng đối diện của nhân viên thư ký là ghế dự thính của tòa án. Mẹ của Hứa Huyền Thanh là luật sư Tô hoàn toàn không giống với lúc trước vừa khóc vừa xem lò luyện, mặt đầy nước mắt, hiện tại cả người giống như một nữ chiến sĩ, cầm vũ khí trong tay, sắc mặt kiên định đứng ở trên tòa án. Hứa Mụ khí thế cường đại, đi chính là phong phạm ngự tỷ, đem quyển sách mới lò luyện trong tay bao thập nhất vừa ra đưa cho thẩm phán. Tô luật sư quay đầu nhìn viện trưởng Chu đang đứng ở ghế bị cáo, ánh mắt lạnh lùng vô tình, nhìn tất cả mọi người ở đây, bình tĩnh nói, quyển lò luyện này đương nhiên không thể làm chứng cứ, nhưng hôm nay ta lấy quyển sách này ra, là muốn hỏi, rốt cuộc là cái gì tạo thành hiệu trưởng và đám luật sư xuất sinh như vậy trong sách, còn có thẩm phán biến chất. Khi nói đến hai chữ thẩm phán, Hứa Mụ thoáng dừng lại, nhưng vẫn nói ra. Sắc mặt bao thập nhất căng thẳng, liếc mắt nhìn thẩm phán ngồi ở phía trên, bỗng nhiên có chút đau lòng cho thẩm phán chúng đạn này. Sắc mặt quan tòa không thay đổi, chỉ nhìn qua quyển sách vừa rồi Hứa Mụ đưa lên. Hứa Mụ thì đi đến Chu viện trưởng trước mặt, nghiêm nghị nói, là đại quyền trong tay. Thanh danh hiển hách, giao thiệp rộng hiện, coi trọng vật chất, thú tính đại phát thèm nhỏ dãi sắc đẹp, lòng tham không đáy, tài đại khí thô, ích kỷ lạnh lùng, không có nhân tính, giả dối dối trá, không biết xấu hổ, giám thị thiếu sót, thông đồng làm bậy, hay là do đa số trầm mặc, nhân tính nghĩa mũ ti tiện, vận mệnh an bài. Vấn đề này rất khó giải,
bởi vì xuất sinh thế giới, nhân loại chúng ta vĩnh viễn không hiểu. Từng câu nói có khí phách, âm vang hữu lực, như đao như kiếm, điên cuồng giết về phía tất cả mọi người ở đây, để cho tất cả mọi người trong lòng chấn động. Hầu hết mọi người đều chết lặng như vậy. Bao Thập Nhất vẻ mặt sùng bái nhìn Hứa Mụ, hoàn toàn cảm thấy đây chính là tấm gương nữ thần của hắn, nói thật sự là quá tốt. Nói hay lắm. Bao Thập Nhất kìm lòng không được mà vỗ tay. Không khí hiện trường hơi trì trệ. Hứa Uyển Thanh kéo tay Bao Thập Nhất, ý bảo Bao Thập Nhất lúc này không nên lên tiếng quấy rầy. Trong mắt Bao Thập Nhất lóe sáng, tuyệt đối sùng bái, quay đầu kích động nói với Hứa Uyển Thanh, "Lớp trưởng, mẹ ngươi nói quá hay." Hứa Mụ nhìn Bao Thập Nhất, cười gật gật đầu, sắc mặt ôn nhu, sau đó cũng nhanh như Bao Thập Nhất biến sắc mặt, rất nhanh lại khôi phục khuôn mặt lạnh lùng kia, tuyệt đối là phong tháo ngự tỷ, khí thế toàn bộ khai hỏa. Hứa Mụ nhìn tất cả những người dự tính ở đây, trầm giọng nói, rất nhiều lúc, thông qua truyền thông phát ra âm thanh, hoặc là mạng internet, bất kể là kênh gì, để cho càng nhiều người nghe được tiếng nói của người bị hại, có lúc so với pháp luật càng hữu hiệu hơn, đương nhiên cũng không hẳn vậy, có lẽ người bị hại chỉ có thể giành được một ít ủng hộ, nhưng đối với xuất sinh tà ác vẫn bó tay không biện pháp. Chuyện như vậy ta làm một luật sư không hiếm thấy. Chân thật tình huống là nếu như trong nhà ngươi không có quyền thế cùng tài phú, nếu như ngươi có tài hoa, vậy thì lợi dụng tài hoa của ngươi cố gắng nổi danh, xuất sinh không dám chọc có tiền có quyền, nếu như ngươi không có tiền không có quyền, có chút danh tiếng bọn họ cũng sẽ kiêng kỵ ngươi đấy. Giống như hôm nay, nếu đứng trước mặt chúng ta là một đứa trẻ không có gì cả, giống như những đứa trẻ trong lò luyện, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là những con vật kia sau khi làm ra chuyện khiến người ta giận sôi, vẫn sống rất tốt. Chân tướng trần trụi ngay tại trong miệng Hứa Mụ ngữ khí gần như vô tình nói ra, xé rách chân tướng, tàn khốc như thế, giống như lò luyện tiêu đốt lòng người. Thẩm phán gõ bữa, ý bảo Hứa Mụ đừng nói những lời như vậy nữa. Hứa Mụ nhìn thẩm phán, nói thẳng, khả năng người ở hiện trường sẽ cảm thấy những lời này cùng bản án không quan hệ, lò luyện chỉ là tiểu thuyết, nhưng là ta muốn nói chính là, nếu như hôm nay người bị hại ngược lại lưng đeo giết người không thành tội danh, như vậy phán quyết pháp luật cuối cùng sẽ mất đi hắn vốn nên có tôn nghiêm. Không phải luật hình sự, luật dân sự, luật hành chính. Hứa Mụ ánh mắt kiên định, lại lặp lại một câu này, pháp luật tối cao chính là lương tâm. Lương tâm của một số kẻ đã bị chó ăn nhưng lương tâm của pháp luật vẫn còn đó. Luật pháp cao nhất là lương tâm. Lương tâm của pháp luật luôn ở đó. Tất cả mọi người ở hiện trường không khỏi bị những lời này tra khảo. Toàn trường đều trầm mặc, đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Đúng như lời Hứa Mụ Mụ nói, nếu như phán quyết xuống, cuối cùng là Bao Thập Nhất cố ý đả thương người, hoặc là phòng vệ quá đáng, giết người không thành, như vậy về sau khi những hài tử khác gặp phải chuyện như vậy nên như thế nào, chẳng lẽ nói không nên phản kháng? Luật pháp trở nên lỗ bịch. Hứa Mụ lại đi tới đối diện Chu viện trưởng trước mặt, nhìn xem cúi đầu, ngồi ở trên ghế Chu viện trưởng, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, lạnh lùng nói, còn có, ta muốn đối với những tia tinh trùng thượng não nam tử nói một câu, quản tốt người thứ rủ. Ngươi có tiền có thế có thể đi thiên thượng nhân gian, không ai có ý kiến. Nếu như ngươi muốn chơi đùa, hướng hài tử xuống tay, vậy sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đụng phải một hài tử vì tôn nghiêm không muốn sống, khi đó đem thiếu đó của ngươi dâm đến máu thịt mơ hồ đều là nhẹ. Vốn là cuộc sống tốt đẹp không lo cơm áo, cần gì vì thỏa mãn một quả ớt mà bị chôn bụi chứ? Thật hung tàn. Có thích hợp để nói những điều như vậy trước tòa không? Tất cả mọi người ở hiện trường đều bị những lời này làm cho chấn động. Lớp trưởng, lúc trước không phải ngươi nói có chuyện gì cũng có thể tìm ngươi hỗ trợ sao? Bao Thập Nhất nhìn Hứa Uyển Thanh, trong ánh mắt lóe lên hào quang hưng phấn làm cho trong lòng Hứa Uyển Thanh có chút thận trọng, nàng lại cảm thấy Bao Thập Tiếu phi thường quỷ dị. Mặc dù trong lòng thận trọng, nhưng Hứa Uyển Thanh vẫn gật đầu, nói, Thập Nhất, ngươi nói đi. Bao Thập Nhất nắm lấy tay Hứa Uyển Thanh, bộ dáng vô cùng kích động, ánh mắt chân thành mà nhiệt liệt. Lớp trưởng, Hứa Uyển Thanh đột nhiên bị Bao Thập nắm chặt tay, sắc mặt đỏ lên, tim đập nhanh, thẹn thùng cúi đầu. Rất nhanh, Hứa Uyển Thanh liền nghe thấy Bao Thập Nhất nói một câu, lớp trưởng, chúng ta kết bái huynh đệ đi. Kết nghĩa với nhau, như vậy thì mẹ ngươi cũng sẽ là mẹ ta. Trong lòng Hứa Uyển Thanh, hệ thống yên lặng trầm trọng, chú cô sinh, cả đời ngươi đáng bị chú cô sinh. Chương 55, tiếp theo pháp luật cao nhất là lương tâm. Không thể không nói, một câu này của Hứa Mụ tương đối mạnh mẽ, vô cùng rung động. Bất luận là luật gì, luật cao nhất chỉ có hai chữ, lương tâm. Hiện tại về Bao Thập Nhất giết người không thành, còn là điểm tranh luận của viện trưởng Chu xâm phạm tình dục dâm loạn vị thành niên, theo một câu nói này của Hứa Mụ, có thể nói là giải quyết dứt khoát chân chính. Phán quyết của tòa án, rất hiển nhiên tuyệt đối không có khả năng làm ngược lại, dưới dư luận mãnh liệt như vậy, nếu quả thật phán Bao Thập Nhất cố ý đả thương người, hoặc là giết người không thành, mà người phạm tội chân chính lại không có tiếp nhận trừng phạt nên có, như vậy thật sự giống như là kết cục của tiểu thuyết lò luyện. Sương mù bao phủ, vẫn lạnh lùng chết lặng. Bao Thập Nhất đương nhiên vô tội, về phần chân thứ ba bị Bao Thập Nhất dẫm đến máu thịt mơ hồ Chu viện trưởng thì là phán quyết 5 năm tù. Phán quyết hạ xuống, Chu viện trưởng tự nhiên là không phục, kiên quyết không nhận tội, tiếp tục muốn kháng cáo, bất quá rất hiển nhiên một khi thẩm phán quyết xuống, Chu viện trưởng muốn nhị thẩm sửa phán, cơ hội là không có khả năng. Phóng viên truyền thông, cư dân mạng biết tin tức này đương nhiên là hết sức hạ giận, đương nhiên cũng có cư dân mạng trực tiếp nói hẳn là phán xử bắn chết, loại xuất sinh cầm thú này cho dù là nhốt lâu hơn nữa cũng không sửa được, nhất là sau khi phạm tội, lại còn muốn kiện người bị hại giết người không thành. Hứa Mụ nhìn Bao Thập Nhất đang nói chuyện với Hứa Uyển Thanh, trong lòng chân chính thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật ngay từ đầu để cho bà kiện lên tòa án này rất không yên, nhưng sau khi Bao Thập Nhất viết bộ lò luyện này, toàn bộ dư luận hoàn toàn điên cuồng, tòa án rất nhiều lúc đều là nói lý trí, nói quy phạm, nhưng nếu như không có áp lực dư luận mạnh mẽ như vậy, còn có hiện thực phạm tội lúc trước của viện trưởng Chu, xuất phát từ góc độ bảo vệ trẻ vị thành niên, có lẽ kết quả cuối cùng sẽ giống như lò luyện. Nhưng Hứa Mụ cũng vô cùng rõ ràng,
giống như câu bà nói trong tòa án, luật pháp cao nhất là lương tâm, đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến viện trưởng Chu bị định tội. Bất kể thế nào, cuối cùng cô cũng không để bi kịch lò luyện của mình tái diễn. Nghĩ như vậy, Hứa Mụ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt ôn nhu, hoàn toàn không còn ở trước tòa án những kia hung tàn thô bạo nữ luật sư khí phách. Vụ án kết thúc, không giống với lò luyện bên trong kết cục, này không thể nghi ngờ là để tăng cốc, tàn nhẫn tiểu thuyết kết cục xuất hiện một tia ấm áp và mang, chứa khỏi không ít người. Ít nhất hiện thực và kết cục của câu chuyện không giống nhau. Theo phán quyết của Viện Phúc Lợi Liễu Thành, không ít cư dân mạng nhao nhao vỗ tay cho Bao Thập Nhất, bởi vì tựa như lúc thẩm vấn Hứa Mụ nói những lời hung tàn kia, Bao Thập Nhất vị ngoan nhân này chính là tấm gương của mọi người, khi gặp phải chuyện như vậy, trực tiếp phế bỏ cái chân thứ ba của người kia. Cái này so với đem Chu viện trưởng nhốt vào ngục giam, còn trực tiếp hạ giận hơn. Bộ tiểu thuyết này cũng theo chuyện này bị càng ngày càng nhiều người biết được, khi xem qua lò luyện, đau lòng tuyệt vọng về sau, cũng làm cho càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý những kia yếu thế quần thể, như trong Viện Phúc Lợi Hải Tử, còn có cơm nhất trường học những kia không cách nào lên tiếng hò hét. Đúng như trong tiểu thuyết nói, chúng ta một đường chiến đấu hăng hái, không phải vì thay đổi thế giới, mà là vì chính mình không để cho thế giới thay đổi. Có lẽ, còn có rất nhiều địa phương tồn tại chuyện như vậy, những địa phương đó vẫn như cũ đường sương mù bao phủ, nhưng ít nhất người xem qua lò luyện bộ tiểu thuyết này phi thường rõ ràng bọn họ không thể đánh mất lương tâm của mình. Cái gọi là quần thể yếu thế, chính là có vài lời không có nói ra người. Chính là bởi vì những lời này không có nói ra, cho nên rất nhiều người cho rằng bọn họ không tồn tại hoặc là rất xa xôi. Nhưng hiện tại, ngôn luận chú ý quần thể yếu thế càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời hình thành một phong trào. Tiểu thuyết lò luyện được vô số người quan tâm và tôn sùng, được gọi là một tiếng hò hét không tiếng động làm chấn động cả nước. Vô luận là những hải tử câm nhất trong chuyện xưa, hay là Bao Thập Nhất đánh viện trưởng tàn tật đều chấn kinh cả nước. Mà dưới nhiệt độ cao như vậy, có công ty điện ảnh và truyền hình tìm tới cửa, muốn cải biên bộ phim lò luyện của Bao Thập Nhất. Ở phương diện này, đạo diễn nổi tiếng Tằng Thắng cũng là một trong số đó. Hơn nữa Tằng Thắng sau khi liên hệ với nhà xuất bản Liễu Thành, tìm được phương thức liên lạc của Bao Thập Nhất, tự mình đến Liễu Thành tìm Bao Thập Nhất, muốn mua bản quyền điện ảnh lò luyện. Tằng Thắng cố ý hẹn thời gian, muốn nói chuyện riêng với Bao Thập Nhất. Lò luyện cải biên quay phim, Bao Thập Nhất đương nhiên không có ý kiến, bất quá phương diện chi tiết này tự nhiên phải tìm người chuyên nghiệp đến nói chuyện. Người Bao Thập Nhất tìm chính là Hứa Mụ, mặc dù nói lớp trưởng không đồng ý kết bái thành ta người khác phái, nhưng rất hiển nhiên trải qua vụ án ở Viện Phúc Lợi Liễu Thành, Hứa Mụ đương nhiên là hy vọng có thể giúp Bao Thập Nhất nhiều hơn. Tăng lão sư, vì sao lão sư lại muốn quay thành phim? Thập Nhất, suy nghĩ của ta và ngươi rất giống nhau. Giống nhau? Bao Thập Nhất trong lòng lắc đầu, ngươi làm sao có thể cùng ý nghĩ của ta giống nhau, trừ phi ngươi cũng muốn trả thù xã hội. Ta cũng muốn mọi người biết câu chuyện này. Càng nhiều người biết càng tốt. Sau khi xem xong bộ tiểu thuyết lò luyện, Tằng Thắng thật sự vô cùng chấn động và đau lòng, nhất là kết cục cuối cùng của tiểu thuyết, sương mù chưa tan hết. Đây mới là nguyên nhân khiến Tằng Thắng cảm thấy đau lòng, xem xong trước tiên liền quyết định nhất định phải đem bộ tiểu thuyết này quay thành phim. Vụ kiện của ngươi đã thắng, nhưng nhiều khi thực tế tàn nhẫn hơn, và rất nhiều trong số đó vẫn còn trong sương mù so với câu chuyện mà bạn đã viết về lò luyện, và như bạn đã nói, đừng kết thúc với sự tức giận và nước mắt, hãy nhìn chằm chằm vào thực tế cho đến cuối cùng, điều quan trọng là luôn nhớ sự thật, đó là nền tảng vững chắc của hy vọng cứu rỗi. Tăng Thắng nhìn Bao Thập Nhất, nói, đem câu chuyện này làm thành phim sẽ càng chấn động, chân thật hơn, càng có lực tác động hơn, như vậy bọn họ mới có thể hiểu rõ hơn, đối mặt với sự tàn nhẫn kia, chuyện đang xảy ra. Hứa Mụ nghe Tăng Thắng nói, không khỏi gật gật đầu. Phim ảnh nhiều khi, hình ảnh hiện ra sẽ rất trực tiếp, sẽ càng chấn động. Trong lòng Bao Thập lại nghĩ đến, quay thành tác phẩm điện ảnh, sẽ càng chấn động càng có lực xung kích. Trả thù cũng có thể tàn nhẫn hơn. Hệ thống tựa hồ đoán được Bao Thập Nhất suy nghĩ trong lòng, trong đầu toát ra thanh âm, nói, ma chết sớm, ngươi nếu trông cậy vào điện ảnh trả thù xã hội, không có dễ dàng như vậy, bởi vì điện ảnh cũng không phải ngươi trực tiếp quay, điện ảnh gián tiếp thu thập được tiêu cực năng lượng giá trị sẽ giảm mất rất nhiều, cái này giống như là năng lượng bức xạ đồng dạng, phóng xạ diễn xuất năng lượng giá trị sẽ càng ngày càng yếu. Nghe thấy hệ thống lời này, Bao Thập Nhất sắc mặt trầm xuống, trong lòng rất khó chịu, bất mãn trả lời một câu, ngươi cờ mở nở không nói sớm. Quên đi, giảm bớt thì giảm bớt, mỗi cũng là thịt. Hệ thống vừa nghe Bao Thập Nhất nói lời này, vội vàng lại bắt đầu giải thích. Tăng Thắng ngồi đối diện vừa thấy Bao Thập Nhất sắc mặt biến ảo, vẫn không lên tiếng, trong lòng nghi hoặc, hỏi, Thập Nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu thuyết cải biên quay chủ chuyện này. Bao Thập Nhất ho khan hai tiếng, nhìn đạo diễn Tăng Thắng, biểu tình vô cùng chân thành tha thiết, nói, Tăng lão sư, chính là bản quyền điện ảnh có thể cho lão sư, bất quá chính là ta có thêm một điều kiện. Tăng Thắng tò mò hỏi, điều kiện gì? Khu khu, lão sư Tăng, từ nhỏ ta đã có một giấc mộng. Bao Thập Nhất chân thành nhìn Tăng Thắng, ho khan vài tiếng, cố gắng làm cho biểu tình của mình trở nên nghiêm túc một chút, nói, ta từ nhỏ đã có một trái tim yêu thích biểu diễn nghệ thuật. Nói xong lời này, Bao Thập Nhất tựa hồ còn có chút ngượng ngùng cúi đầu. Hắn thật sự cảm thấy ngượng ngùng. Vì trả thù xã hội, thật sự là ngay cả một tia cơ hội cũng không buông tha. Bao Thập Nhất lại ngẩng đầu nhìn Tăng Thắng, đôi mắt nháy mắt ra hiệu, ánh mắt nóng rực, cố gắng biểu hiện tiên phú diễn xuất của mình trước mặt đạo diễn lớn. Tăng lão sư xem ta có thể diễn một vai trong phim không? Ta rất có tiên phú diễn xuất, ngươi xem. Nhìn Bao Thập Nhất trên mặt hiện ra biểu diễn tiên phú, cả khuôn mặt vừa lên một chút, giống như bị chuột rút. Tăng Thắng giật giật khoe miệng, trên mặt lộ ra nụ cười, gật gật đầu, còn nhịn không được nói hai chữ tỏ vẻ rất hài lòng, ha ha. Chương 56, người mới Thập Nhất trường trung học Nam Thành, một góc sân thể dục. Không biết là khi nào, trường trung học phía Nam Thành trấn lại có một truyền thuyết mới về Bao Thập Nhất. Đó chính là sau sự kiện Bao Thập Nhất viện phúc lợi, cả người giống như là tinh thần thác loạn điên rồi, sân thể dục nơi đó một người lẩm bẩm lầu bầu, thỉnh thoảng còn gào khóc hai tiếng. Dưới tàng cây nhãn, Bao Thập Nhất cầm một quyển mới từ thư viện trưởng mượn con đường diễn viên bắt đầu biểu diễn, cố gắng giống trên sách miêu tả như vậy phẫn nộ, nói ra, ngươi rốt cuộc trò ta cái gì? Hệ thống thì giống như là một cái diễn xuất lão sư, trong đầu đối Bao Thập Nhất chỉ điểm nói, tự nhiên một chút, giống như đang cùng ta nói chuyện đồng dạng. Bao Thập vừa nghe theo hệ thống đề nghị, cố gắng để phẫn nộ ít một chút, biểu tình trên mặt cũng ít một chút, nháy mắt ra hiệu chỉnh độ ít một chút, hơi đệ thấp thanh âm nói ra, ngươi rốt cuộc trò ta cái gì? Lớn tiếng một chút. Ngươi rốt cuộc trò ta cái gì? Đột nhiên cao giọng nói, không nghiêm khắc như vậy. Ngươi rốt cuộc trò ta cái gì? Thanh âm hữu khí vô lực. Ai dạy ngươi đọc thoại như vậy? Bao Thập Nhất đã tuyệt vọng, mặt không chút biểu tình nói, ngươi rốt cuộc trò ta cái gì? Ma chết sớm, cả người thả lỏng một chút, ánh mắt thả lỏng. Ta đã rất thả lỏng nữa ta sẽ gục xuống. Bởi vì đạo diễn Tằng Thắng muốn đóng phim lò luyện để trả thù xã hội, Bao Thập Nhất đương nhiên hy vọng có thể tham gia diễn xuất trong đó, như vậy bộ phim lò luyện cũng có thể giúp ông thu thập không ít năng lượng tiêu cực. Quan trọng nhất là, cái này cũng không cần Bao Thập Nhất lấy giá trị năng lượng tiêu cực của mình, dùng sinh mệnh đi đổi tác phẩm. Hắn cần nắm lấy cơ hội này, diễn xuất thật tốt, trả thù xã hội. Tầng 4, phòng học ban 2. Trên đài lao sư đang giảng bài, đột nhiên phát hiện dưới đài dĩ nhiên sẽ học sinh ghé vào trên bàn ngủ, sắc mặt trầm xuống, đi tới bên cạnh vị bạn học kia, gõ gõ bàn. Bạn học bị dọa tỉnh lại, đội vàng ngồi xuống, cúi đầu. Đi học đi ngủ, ngươi có thể học tập Bao Thập Nhất, chăm chỉ đọc sách không? Ngươi nhìn người ta xem. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt rơi vào trên người Bao Thập Nhất, chỉ thấy trên bàn Bao Thập Nhất dựng thẳng một quyển sách, mà Bao Thập Nhất toàn bộ đầu còn lại là nuốt ở phía sau sách, ngủ say. Lão sư sắc mặt căng thẳng, nói, thấy chưa, Thập Nhất vừa ngủ vừa đọc sách. Đột, một tiếng, quyển sách dựng thẳng trước mặt hắn đổ xuống. Hứa Huyền Thanh và Lâm Ca thì biết Bao Thập Nhất gần đây một mình lẩm bẩm, là đang học biểu diễn, luyện tập diễn xuất. Tựa như hiện tại, biến Bao Thập Nhất đem Hứa Huyền Thanh cùng Lâm Ca hai người kéo tới, xem hắn biểu diễn. Đạo diễn Tằng Thắng cũng không trực tiếp đáp ứng Bao Thập Nhất, sau khi xem qua thiên phú diễn xuất khoa trường xấu hổ của Bao Thập Nhất, cho Bao Thập Nhất một cơ hội diễn thử. Chờ kịch bản sau hoàn thành, liền để Bao Thập Nhất đi qua thử vai. Ta cũng không biết, nguyên lai các ngươi đều lừa gạt ta, có phải ta hy vọng xa vời quá nhiều hay không, nhưng trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ này. Dừng lại. Hứa Huyền Thanh nhìn khuôn mặt rối rắm của Bao Thập Nhất, rối rắm biểu diễn, không khỏi hỏi, Thập Nhất, bây giờ ngươi đang khóc hay là đang cười? Chính là trong sách biết, mắt phải khóc, miệng phải cười. Nói xong, Bao Thập Nhất nháy mắt một cái, như là rất đắc ý nắm giữ tinh túy diễn xuất, lại là một cái ánh mắt khóc, miệng cười biểu tình. Dù là Cao Lãnh Minh Lâm Ca thấy biểu tình này của Bao Thập Nhất khỏe miệng cũng có rút. Hứa Huyền Thanh và Lâm Ca cũng bắt đầu chỉ đạo Bao Thập Nhất diễn xuất. Vẻ mặt này không sai, đừng có lặp lại một lần nào nữa. Lần đầu tiên trong đời con cảm thấy trống rỗng, lệ chúa. Ta cảm thấy mình sắp chết, trong lòng mơ hồ đau đớn. Ta suốt ngày đều chờ ngươi, thật sự sắp điên rồi, còn không bằng dùng gậy sắt đánh vỡ đầu của ta, trong lòng mới có thể thoải mái một chút. Bao Thập Nhất thật sự cảm thấy tinh thần mình rối loạn, thật sự sắp điên rồi. Bao Thập Nhất xoa xoa khuôn mặt chịu đủ tra tấn của mình, cảm thấy cả khuôn mặt mình đều chết lặng, nói, ngày mai ta phải đi thử vai, ta muốn diễn nhân vật dân tú này. Trong phim chỉ có một nhân vật thích hợp với Bao Thập Nhất chính là dân tú. Hứa Huyền Thanh cười nói, cố lên, Thập Nhất, ngươi nhất định làm được. Nghe thấy những lời này của Hứa Huyền Thanh, trong lòng Lâm Ca trợn trắng mắt. Điền Cấm bên này biết Bao Thập Nhất muốn đi diễn điện ảnh, thử diễn, tự nhiên sẽ không phản đối, có thể nói còn vô cùng ủng hộ. Sau khi sự kiện kia phát sinh, Bao Thập Nhất còn có thể lạc quan hướng về phía trước, thật sự là quá khó được. Nơi thử vai không ở Liễu Thành, ở Yên Kinh. Muốn Bao Thập Nhất định đi một mình, nhưng Hứa Mụ lo lắng, muốn đi cùng ngươi. Yên Kinh, công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Dương. Tăng Thắng muốn đóng phim, cần vài diễn viên nhỏ, vai diễn nặng nghề, người nhận được tin tức trong giới không ít cha mẹ đều tìm quan hệ, đến thử vai. Bao Thập Nhất cũng xếp hàng thử vai, bên cạnh ngồi một cô bé. Cô bé ước chừng 10 tuổi, đôi mắt linh động dị thường, bắp chân lắc lư không ngừng, nhìn là một người không yên tĩnh được. Tiểu cô nương rất là nhàm chán, nhìn thoáng qua bên người Bao Thập Nhất, đánh giá trên dưới vài lần, chủ động đáp lời, nói, ta giống như chưa từng thấy qua ngươi, ngươi lần đầu tiên tới thử vai diễn xuất sao? Bao Thập Nhất gật đầu. Vừa mới chuẩn bị trêu chọc tiểu cô nương một chút, không nghĩ tới tiểu cô nương thấy Bao Thập Nhất gật đầu, ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra cùng nhau tươi cười. Nụ cười kia Bao Thập Nhất vô cùng quen thuộc, chính là nụ cười quỷ dị hắn thường lộ ra. Vậy ta là tiền bối của ngươi, ta tên không biết, ngươi tên là gì? Bao Thập Nhất. Tiểu cô nương chớp mắt, hơi ngẩng đầu, cười nói, xem ngươi bộ dạng còn được, về sau nỗ lực, hẳn là có hy vọng, ta có thể thu ngươi làm tiểu đệ, về sau ta che chở ngươi thế nào? Bao Thập Nhất khẽ miệng kéo một cái, luôn cảm thấy trước mặt là một cái trà trộn giang hồ nhiều năm lão đại tỷ, cười híp mắt hỏi, tiểu muội muội, ngươi bao nhiêu tuổi? Vừa thấy ngươi chính là người mới, không hiểu quy củ trong giới này, ta đây coi như là lão tiền bối, từ 4 tuổi đã bắt đầu diễn kịch. Ta sẽ nói cho ngươi biết nước sâu như thế nào trong vòng tròn của chúng ta. Khương Khiết vẻ mặt khinh bỉ nhìn Bao Thập Nhất, nói, những diễn viên nhỏ như chúng ta, cạnh tranh giữa các ngôi sao nhí cũng vô cùng kịch liệt, nếu không phải nhìn bộ dạng ngươi tạm được, ta còn không nói với ngươi đâu. Rõ ràng là một khuôn mặt nhỏ nhắn chưa hết tính trẻ con, nhưng nói chuyện rất ra dáng. Bao Thập Nhất rất có hứng thú, vẻ mặt hiếu kỳ tới gần Khương Khiết, hỏi, nói đi, quên đây có chuyện bắt quái đúng không? Khương Khiết vừa thấy Bao Thập Nhất như vậy, giống như là tìm được chi âm, chỉ vào một đứa bé cách đó không xa, đệ thấp thanh âm, nói, nhìn thấy tên gầy keo kia không? Trong nhà hắn rất có tiền, đây đã là thử vai thời điểm lần thứ 10 ta gặp hắn, mỗi lần hắn vào tổ, đó đều là ném tiền để vào tổ. À, còn có thể như vậy à? Khương Khiết khinh bị bao thập nhất, ghét bỏ nói, quả nhiên là người mới, ít thấy sự lời, trong giới đó được coi là diễn viên có tiền vốn. Ngươi là người mới, sau này học nhiều một chút. Bao thập nhất gật đầu, trả lời, vâng vâng. Còn có Chu Phàm kia là tinh nhị đại, hắn hẳn là đối thủ cạnh tranh của ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Còn nữa, thiếu nữ kia, nàng là họ hàng của nhà sản xuất, sau này ngươi đi theo ta thì không được nói chuyện với nàng. Vì cái gì? Lần trước nàng đoạt một vai của ta. Bao thập nhất bắt quái chi hỏa bốc cháy, lập tức cam đoan nói, được được, ngươi nói tiếp đi. Khương Khiết đắc ý nói, bất quá lần này nàng khẳng định không được chọn. Tại sao? Bởi vì lần này đạo diễn là chú của ta. Trong nháy mắt, dầm một tiếng, khoe miệng Bao thập nhất có rút, tam quan sụp đổ, nghĩ tới trước khi hắn đến đây điên cuồng luyện tập biểu diễn, nước đến chân mới ngày đúng là. Cơ mờ nở. Chương 57, Dân Tú Lò Luyện là do công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Dương sản xuất, trong đó công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Dương là nhà đầu tư chủ yếu nhất. Bởi vậy địa phương thử vai cũng là ở công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Dương. So với những bộ phim khác, công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Dương cũng không đặc biệt coi trọng thành tích doanh thu phòng vé của bộ phim Lò Luyện, nhưng bọn họ rất rõ ràng giá trị chân chính của bộ phim hiện thực tàn khốc như Lò Luyện cũng không phải ở doanh thu phòng vé, mà là ở ý nghĩa quay bộ phim này. Thiên Dương điện ảnh và truyền hình công ty là trong nghề nổi danh điện ảnh công ty, mà đạo diễn từng thắng ở vòng luận quần thanh danh tự nhiên không kém, địa vị không tầm thường, đạt được điện ảnh mới quay chụp tin tức, hơn nữa còn là cùng gần đây về yếu thế quần thể tin tức không ít, nhất là đây còn là tiểu thuyết Lò Luyện điện ảnh bản, tự nhiên sẽ có rất nhiều truyền thông phóng viên chú ý rất hiển nhiên, biết rất rõ bộ phim này không giống nhau. Diễn viên nhỏ đến thử vai đặc biệt. Nhiều. Trong diễn viên, áp lực cạnh tranh của diễn viên nhí không thể nghi ngờ lớn hơn, trong một bộ phim có thể sẽ có rất nhiều nhân vật, nhưng xuất hiện trẻ ngươi vẫn rất ít, nhất là trẻ ngươi làm nhân vật chính thì càng ít, bởi vậy cạnh tranh cũng sẽ càng kịch liệt. Bao thập nhất vừa nghe Khương Khiết tiết lộ những chuyện bắt quái trong giới diễn viên nhí, vừa chuẩn bị thử vai, rất hiển nhiên nhân vật lần này Khương Khiết thử vai chính là Kim Niên Đậu. Khương Khiết ý bảo Bao thập nhất đừng nói ra, lại dặn dò, việc này đừng nói ra sẽ không tốt, ta vẫn phải tham gia thử vai. Ta biết, đi ngang qua một chút. Khương Khiết gật gật đầu. Vô cùng hài lòng Bao thập nhất, đưa tay nhịn không được sờ sờ mặt Bao thập nhất, cằm nhỏ vừa nâng, có chút khí phách nói, ngươi bộ dạng thật đẹp mắt, về sau chính là tiểu đệ của ta, có chuyện gì báo tên ta. Sau đó, lại nhịn không được sờ sờ mặt Bao thập nhất một cái. Bao thập nhất nhìn tiểu muội muội Khương Khiết trước mặt, vì sao luôn có một loại cảm giác bị đứa nhóc chiếm tiện nghi. Hứa Mụ thấy Bao thập nhất cùng tiểu cô nương đang nói chuyện, đi tới, nhắc nhở nói, thập nhất, tới ngươi rồi, cố lên. Bao thập nhất gật đầu. Khương Khiết giữ chặt tay Bao thập nhất, lại dặn dò một câu, nói, đến lúc đó sau khi đi vào, ngươi không nên nói chuyện. Tốt nhất vẫn luôn không nên mở miệng nói chuyện, trực tiếp dùng ngôn ngữ ký hiệu. Ngôn ngữ ký hiệu, ngươi biết không? Nói xong, Khương Khiết trực tiếp dùng thủ ngữ biểu diễn một lần, chào mọi người, ta tên Khương Khiết. Đúng đúng, chính là động tác này, ý của động tác này chính là chào mọi người. Bao thập nhất không nghĩ tới Khương Khiết dĩ nhiên trước khi thử vai cũng đã học ngôn ngữ ký hiệu, trong lòng thoáng cả kinh, hóa ra vị đại tỷ vừa mới nhận này hóa ra cũng không phải chuyên môn đi cửa sau, tiền bối dựa vào mạng lưới quan hệ, mà là thật sự nghiêm túc chuẩn bị. Bao thập nhất cười xoa đầu Khương Khiết, nói, yên tâm, cái này ta đã sớm học được. Phòng thử vai là một phòng họp, cũng không tính là lớn, phía trước là một cái bàn làm việc, một bên khác là hai máy quay phim, trong phòng đứng không ít người, phía sau bàn làm việc chính giữa có bốn người ngồi, đạo diễn Tằng Thắng đang nói chuyện với một người phụ nữ. Ngoại trừ Tằng Thắng, người ở đây Bao thập nhất cũng không biết. Tằng Thắng nhìn thấy người tiếp theo tiến vào thử vai lại là Bao thập nhất, ánh mắt sáng lên, nghĩ đến lúc trước Bao thập nhất kia buồn cười biểu diễn tiên phú, không khỏi nói, thập nhất, lần này ngươi chuẩn bị tốt chưa? Bao thập nhất không nói gì, gật gật đầu. Người trong phòng họp rất hiển nhiên đều biết Bao thập nhất là ai, ngoại trừ là tác giả của bộ tiểu thuyết Lò Luyện này, viết ra câu chuyện tàn nhẫn này, đồng thời cũng là người bị hại mà viện phúc lợi Liêu Thành phế đi cái chân thứ ba của viện trưởng. Nhà sản xuất quay đầu nhìn Tăng Thắng, hỏi, thế nào? Bắt đầu. Tăng Thắng gật đầu, nói, thập nhất, ngươi tự giới thiệu một chút đi. Nghe thấy Tăng Thắng nói lời này, Bao thập nhất ánh mắt lóe lên, cũng không có nói gì, mà là trực tiếp dùng thủ ngữ bắt đầu tự giới thiệu. Chính là một cái giới thiệu như vậy, làm cho người ở hiện trường cũng không khỏi gật gật đầu. Nhất là nữ nhân ngồi bên cạnh Tằng Thắng sau khi nhìn thấy thủ ngữ của Bao thập nhất, không khỏi nói với Tằng Thắng, thủ ngữ của hắn rất lợi hại, nhìn như là dùng rất nhiều năm, cũng không phải tùy tiện khoa tay múa chân lung tung. Hắn sẽ không thật sự Tằng Thắng lắc đầu, hắn đương nhiên biết Bao thập nhất rất bình thường, cũng không phải người câm nhất gì, bất quá thấy Bao thập nhất dĩ nhiên biết ngôn ngữ ký hiệu, xem ra Bao thập nhất thật sự có một trái tim nhiệt tình yêu thương biểu diễn, vì lần thử vai này chuẩn bị rất nhiều. Tằng Thắng mỉm cười hài lòng, tán thưởng, thập nhất, lão sư Lâm nói ngôn ngữ ký hiệu của ngươi rất chuẩn. Lâm lão sư tự nhiên nói chính là ngồi ở bên cạnh thủ ngữ lão sư. Bao thập nhất trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lại dùng thủ ngữ trả lời, "Cảm ơn." Ngôn ngữ ký hiệu bất quá là cơ bản của bộ phim này, rất hiển nhiên quan trọng nhất vẫn là diễn xuất. Tăng Thắng cầm lấy cái bản, lật đến một trang trong đó, ánh mắt dừng lại, nói, "Thập nhất, ta nghĩ không có ai quen thuộc với câu chuyện này hơn ngươi, ngươi diễn một chút cảnh cuối cùng Dân Tú biết được không thể lên tòa làm chứng, thế nào?" Nói xong, Tăng Thắng nhờ trợ lý hỗ trợ đưa kịch bản cho Bao thập nhất, bảo Bao thập nhất xem một chút. Bao thập nhất nhìn đại khái, nội dung vở kịch cũng không có thay đổi quá lớn, sau đó gật gật đầu. Cảnh này nói về bà nội của Dân Tú bởi vì nghèo khó, lén hòa giải với những người đó, Dân Tú không cần lên tòa làm chứng nữa, Khương Nhân Hạo đem chuyện này nói cho Dân Tú. Tình tiết này có thể nói là một tình tiết vô cùng đau lòng, phản ứng sụp đổ của Dân Tú sau khi biết được. Vở kịch này có độ khó nhất định. Bao thập nhất nhắm mắt lại. Sau đó trong phòng họp an tĩnh lại, bắt đầu chờ Bao thập nhất biểu diễn. Dân Tú, xuất thân từ gia đình an sinh xã hội, chính là bởi vì nghèo, bà nội tiếp nhận hòa giải. Em trai bị giáo viên trong trường xâm hại mà chết nhưng cuối cùng bởi vì pháp luật bất công, sự kiện ngươi trai bị hại không thể được công chính quyết định, chính dân tú cũng đi lên ngươi đường bị kịch. Bao Thập Nhất nghĩ đến kinh nghiệm của dân tú, bình tĩnh lại, sau đó cả người bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Cũng chính là giờ khắc này, dân tú mở mắt ra. A, nước mắt Bao Thập Nhất cứ như vậy chảy ròng, giống như bị kích thích, khóc đến cả người run rẩy, miệng há to, cố gắng muốn phát ra âm thanh, nhưng là Bao Thập Nhất nhìn thẳng thắng, khóc lóc dùng thủ ngữ khoa tay nói, hắn giết đệ đệ ta, là hắn giết. Khi những lời này biểu lộ ra bằng động tác thì Bao Thập Nhất cả người như phát điên nhưng ngoài miệng chỉ là tiếng khàn khàn kia. Âm thanh tuyệt vọng, bất lực, khóc lóc tràn ngập trong phòng họp. Ngoài ra, không có gì. Tăng Thắng nhìn Bao Thập Nhất đang đứng trước mặt hắn, cả người run lên. Không chỉ là Tăng Thắng, phải nói là toàn bộ người trong phòng họp đều mở to hai mắt, lập tức trợn tròn, nhìn thẳng Bao Thập Nhất. Không biết vì sao, bọn họ chính là cảm thấy hiện tại trước mặt bọn họ chính là dân tú, loại cảm giác này làm cho bọn họ không rét mà run. Nhiếp ảnh gia nhìn Bao Thập Nhất khóc trong ống kính, tim đột nhiên đau xót, chẳng biết từ lúc nào nước mắt của bản thân cũng đã rơi xuống. Vừa nhìn thấy ta và em trai, hắn sẽ đánh chúng ta, còn cởi quần áo. Bao Thập Nhất cứ há to miệng như vậy, a a khoa tay múa chân, nước mắt cứ như vậy chảy ròng. Nếu như nói những người khác xem không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được phần tuyệt vọng cùng thống khổ trên người Bao Thập Nhất. Ngôn ngữ ký hiệu Lâm lão sư càng là che miệng khóc không ngừng, cố gắng không để cho mình phát ra âm thanh, nhưng là nhìn Bao Thập Nhất biểu diễn, còn có kia từng động tác tràn đầy bất lực khiến lòng của nàng thật sự đau đến không cách nào hô hấp. Ai nói muốn tha thứ cho hắn? Hắn cũng không có hướng ta cùng đệ đệ xin lỗi, làm sao có thể tha thứ? Không phải lão sư giáo đã hứa rồi sao? Đã hứa sẽ trừng phạt những người đó. Bao Thập Nhất trên mặt tràn đầy nước mắt, một đôi mắt khóc đến đỏ bừng, há miệng nhưng vẫn phát ra thanh âm bi thương bất lực khàn khàn kia. A a a, người trong phòng họp không nói gì, cứ như vậy nhìn Bao Thập Nhất đứng ở đó, tâm như là bị đau đớn, bọn họ cũng hoàn toàn cảm nhận được thiếu niên kia bất lực, nhìn xem, nghe làm cho người ta tan nát cõi lòng. Thiếu niên kia cứ như vậy đứng ở nơi đó, cô độc tuyệt vọng, bất lực, tràn đầy nước mắt nhìn bọn họ. Mỗi một câu nói, mỗi một thanh âm đều giống như đang chất vấn bọn họ. Thanh âm kia nghe rất thảm thiết, giống như một con dao nhỏ đang cắt tim tất cả mọi người tại hiện trường. Thiếu niên kia vừa không nghe được thanh âm, cũng không nói được lời nào. Tên hắn là Dân Tú. Chương 58, ý nghĩa của diễn viên buổi thử vai của Bao Thập Nhất kết thúc, trong phòng họp rất yên tĩnh. Người ở hiện trường phần lớn vành mắt phím hồng, trước mắt bọn họ còn hiện lên bóng dáng thiếu niên kia khóc, còn có thiếu niên kia tuyệt vọng, không ai trong lòng đều nghẹn đến hoảng hốt, có loại cảm giác đau lòng nói không nên lời. Toàn bộ phòng họp không khí trở nên rất áp lực, rất trầm trọng, phản phất vừa rồi cái kia gọi Dân Tú thiếu niên, thật sự xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tăng Thắng lau lau nước mắt, thấy những người khác cũng đều bị Bao Thập Nhất biểu diễn đả động, trực tiếp khóc, trong lòng hắn đồng dạng cảm thấy là sóng to gió lớn, loại ảo giác này làm cho hắn thậm chí có một tia hoảng loạn. Xem ra, nhân vật Dân Tú đã được quyết định rồi. Tăng Thắng biết không thể để cho bầu không khí thử vai vẫn như vậy, cười trêu chọc nói, lúc trước ta căn bản không ngờ hắn sẽ biểu diễn, các ngươi không thấy thiên phú diễn xuất khoa trương lúc trước của hắn, thật sự rất buồn cười. Làm đạo diễn, hắn rất dễ dàng lý giải loại cảm giác đem chung quanh mang vào này, điện ảnh chính là muốn đem biểu diễn như vậy quay lại. Biểu diễn như vậy mới thật sự là biểu diễn, để cho tất cả mọi người tại hiện trường đều nhập diễn. Tăng Thắng đã quen làm người đứng xem, bình tĩnh nhìn nhận, nên xử lý như thế nào, đây là bệnh nghề nghiệp của đạo diễn. Bởi vì nguyên nhân này, Tăng Thắng cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng, trong lòng hắn đã phi thường rõ ràng biết Bao Thập Nhất chính là diễn viên thích hợp nhất với nhân vật Dân Tú này. Trong mắt hắn, ngoại trừ Bao Thập Nhất, không ai có thể diễn tốt nhân vật Dân Tú này, hoặc là nói là diễn Dân Tú sống. Ngôn ngữ ký hiệu bên cạnh Lâm lão sư nghe thấy Tăng Thắng nói, lau nước mắt, gật đầu nói, "Tăng lão sư, ta không biết chọn diễn viên, thế nhưng ta cảm thấy vừa rồi Bao Thập Nhất diễn rất tốt, thật sự, ta đều cảm thấy đó cũng không phải diễn, giống như là Dân Tú đang hỏi chúng ta vậy." Những người khác nghe thấy thủ ngữ Lâm lão sư nói, cũng đều gật gật đầu, bọn họ cũng đều có cảm giác giống nhau. Tăng Thắng cười nói, "Vậy nhân vật này chính là hắn." Nói xong, Tăng Thắng lại liếc mắt nhìn Tề Sâm bên cạnh. Tề Sâm đương nhiên không có ý kiến, nếu như nói trước đó hắn coi trọng nhất chính là Chu Phạm từng có không ít kinh nghiệm diễn xuất đến diễn vai Dân Tú này, nhưng hiện tại sau khi xem Bao Thập Nhất diễn xuất, căn bản cũng không cần lựa chọn khác. Tề Sâm nhún vai, gật đầu, "Ta không có ý kiến, hắn là diễn viên thích hợp nhất." Nhà sản xuất cùng đạo diễn đều không có ý kiến, những người khác ở đây tự nhiên đều không có ý kiến, cho dù có ý kiến cũng vô dụng. Kỳ thật tất cả mọi người ở hiện trường đều phi thường rõ ràng, Bao Thập Nhất vừa rồi biểu diễn mới là thích hợp nhất cho nhân vật Dân Tú này. Toàn bộ buổi thử vai kết thúc, rất nhanh Bao Thập Nhất liền nhận được tin tức, do hắn diễn nhân vật Dân Tú này. Không biết vì cái gì, Tăng Thắng tổng cảm giác hắn cùng Bao Thập vừa nói tin tức này, Bao Thập Nhất giống như cũng không có đặc biệt hưng phấn cảm giác, chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, "Thập Nhất, ngươi làm sao vậy?" "Ta đau lòng." Tăng Thắng vừa nghe Bao Thập Nhất nói lời này, nhíu mày, nhìn Bao Thập Nhất hỏi, "Đau lòng? Ngươi vẫn chưa thoát khỏi vai diễn được sao?" Bao Thập Nhất lắc đầu, cả người biểu tình như cũ rất không tốt, cả người giống như là bị tiêu cực cảm xúc bao phủ. "Ta đau lòng sinh mệnh của ta, đau lòng giá trị năng lượng tiêu cực của ta. Tâm ta đang nhỏ máu." Hệ thống như là biết trong lòng Bao Thập Nhất tràn ngập ám niệm, không khỏi quên nhủ, "Ma chết sớm, đoạn biểu diễn vừa rồi của ngươi vô cùng kinh người, mặc dù nói là dùng dòng điện sinh vật kích thích, để cho ngươi theo bản năng cho rằng mình là Dân Tú, nhưng mặc kệ như thế nào đoạn biểu diễn vừa rồi vì ngươi kiếm được không ít giá trị năng lượng tiêu cực, ngươi liền thỏa mãn đi. Nhưng là tiêu hao năng lượng tiêu cực giá trị cùng hiện trường thu thập năng lượng tiêu cực giá trị tính toán, ta còn thua thiệt 0.5 thương tâm giá trị, điều này ý nghĩa ta lại sống ít đi. Vừa nghĩ tới hắn dùng sinh mệnh biểu diễn, Bao Thập Nhất lại cảm thấy đau lòng một giây. Hắn thật sự thua thiệt. Hệ thống không nói gì thầm nghĩ nói, yên tâm, ngươi hiện tại đã biết ngôn ngữ ký hiệu, phía sau ngôn ngữ ký hiệu phương diện liền không cần tại tiêu hao năng lượng tiêu cực, chỉ là phía sau vẫn là muốn khống chế sinh vật dòng điện kích thích, không thể cho ngươi lên tiếng, cho ngươi trở thành dân tú. Ta trước đó đã nói với ngươi, cho ngươi phải thật tốt biểu diễn. Ai bảo chính ngươi diễn xuất cặn bã, cho nên ngươi phía sau tiểu hảo hảo mà học diễn xuất, chân chính dựa vào chính mình diễn xuất cảm động đối phương, không cần tại dùng tánh mạng đến biểu diễn. Đương nhiên, ma chết sớm, ta cũng biết điều này đối với ngươi không có hy vọng gì. Tăng Thắng nhìn Bao Thập Nhất, cười nói, Thập Nhất, ngươi có thể không biết, lúc trước ngươi nói với ta có một giấc mộng diễn xuất, thể hiện thiên phú diễn xuất của ngươi trước mặt ta cho rằng ngươi là diễn viên tệ nhất. Nhưng hôm nay, ngươi đã cho ta thấy một diễn viên chân chính. Bao Thập Nhất nhìn Tăng Thắng, nói, ta lúc trước biểu diễn thật sự rất không xong sao. Tăng Thắng trên mặt lộ ra một loại ngươi hiểu thần sắc, vừa nghĩ tới Bao Thập Nhất cái kia khoa trương diễn xuất, hắn là thật sự rất khó lý giải, cười gật gật đầu, còn nói thêm, Thập Nhất, diễn viên là làm gì? Diễn viên là diễn viên, cần phải diễn tốt từng nhân vật, diễn sống. Đối với diễn viên mà nói, nhân vật không nên là từ ngữ miêu tả lạnh như băng, mà nên là một người có máu có thịt, đem câu chuyện của người có máu có thịt kia kể ra, để hắn sống lại, sống động xuất hiện trước mặt tất cả khán giả, đây mới là điều diễn viên nên làm, cũng là ý nghĩa tồn tại của diễn viên. Dân tú trong tiểu thuyết hắn từng nói hiểu rõ bọn họ cũng là đồng dạng chân quý người, ngươi hiện tại chính là hiểu rõ bọn họ người, cũng làm cho càng nhiều người hiểu rõ. Đây là ý nghĩ thật sự của Tăng Thắng. Hôm nay lúc thử bay, Bao Thập Nhất biểu diễn thật sự làm cho hắn cảm thấy kinh diễm, cũng không có một tia khoa trương. Trước đây hiện ta từng nghĩ ta là diễn viên tệ nhất vì người không biết diễn xuất, nhưng sau khi xem buổi thử vai hôm nay, ta muốn nói rằng ta là diễn viên giỏi nhất, bởi vì bất kể ta làm gì, ngươi đã khiến nhân vật của mình xuất hiện trước mọi người và kể câu chuyện của hắn. Thành thật mà nói, là một đạo diễn, có thể xem diễn xuất như vậy thực ra là rất ít, cũng rất khó. Bởi vì diễn viên như vậy rất ít, Thập Nhất, ta tin rằng ngươi nhất định sẽ trở thành diễn viên như vậy, chứng minh ý nghĩa của diễn viên. Khoe miệng Bao Thập Nhất giật giật, diễn viên tệ nhất và giỏi nhất, đánh giá này vì sao làm cho ta có chút khó chịu muốn khóc. Bất quá, ta thực sự là diễn viên giỏi nhất, bởi vì ta đang diễn xuất với mạng sống của mình. Chỉ là vừa nghĩ tới đó, Bao Thập Nhất lại đau lòng không thôi. Chương 59, ngươi hạnh phúc không? Tiến kinh, ban biên tập tòa soạn thế giới cổ tích từ sau khi sự kiện trại trẻ mồ côi Liếu Thành bùng nổ, Bao Thập Nhất chưa từng gửi bản thảo cho thế giới cổ tích, rất hiển nhiên tòa soạn thế giới cổ tích cũng đã biết chuyện xảy ra với Bao Thập Nhất trên tin tức, cũng biết bộ tiểu thuyết lò luyện kia. Sau khi Chu Khánh xem xong tiểu thuyết lò luyện, nỗi bi thương và phẫn nộ không thể nghiêm mình trong lòng, thật sự rất lâu cũng không thể tiêu tan. Phải nói cũng giống như đông đảo cư dân mạng, toàn bộ tòa soạn thế giới cổ tích trên dưới đều phi thường quan tâm phán quyết vụ án của nàng nhi viện Liễu Thành, đáng ăn mừng chính là bi kịch trong tiểu thuyết lò luyện không có trình diễn lần nữa. Sự tình kết thúc, Chu Khánh bên này kỳ thật chờ Bao Thập Nhất lần nữa gửi bản thảo, nhưng làm cho bọn họ thất vọng chính là Bao Thập cũng không có tiếp tục gửi bản thảo tới nữa. Chu Khánh đi tới bên cạnh bàn làm việc của biên tập viên Tô Cầm, như là thuận miệng hỏi một câu, hỏi, Thập Nhất, hắn vẫn chưa gửi bản thảo tới sao? Tô Cầm nghe thấy lời này của Chu Khánh, gật đầu, kỳ thật trong lòng nàng cũng có chút mất mát. Chú biên, rõ ràng mỗi lần Thập Nhất hắn viết chuyện cổ tích đều là kết cục bi thương, làm cho người ta rất buồn bực, nhưng hiện tại chúng ta ngược lại, dĩ nhiên bắt đầu nhớ chuyện cổ tích bi kịch của hắn. Biên tập viên bên cạnh nghe thấy lời này của Tô Cầm, cũng không khỏi cười gật đầu, nói theo, đúng vậy, còn có độc giả gửi thư hỏi vì sao gần đây không có chuyện cổ tích của Bao Thập Nhất. Nghĩ đến lúc trước bọn họ xem xong chuyện cổ tích của Bao Thập Nhất ai nấy đều bị buồn bực thật sâu, nhưng hiện tại Bao Thập Nhất không gửi bản thảo nữa, cũng làm cho bọn họ có chút không quen. Cái này giống như là quanh năm uống canh xuông, đột nhiên tới một bữa lẩu, kích thích, hay đến cả người bọn họ chua xót sảng khoái, sặc ra nước mắt. Nhưng khi trở lại bình thường, bọn họ bắt đầu nhớ tới nổi lẩu chua cay tươi mát thoát tục kia. Quả nhiên trong lòng ai cũng đều có một trái tim thích bị ngược. Chu Khánh nghe biên tập tòa soạn nói, trên mặt lộ ra nụ cười, trong lòng lại nhớ tới lò luyện, có chút khó chịu cùng mất mát, sau khi phát sinh chuyện như vậy, có thể Bao Thập Nhất sẽ không biết chuyện cổ tích nữa. Trong lòng Chu Khánh đang nghĩ như vậy, không ngờ rất nhanh biên tập Tô Cầm lại nhận được bản thảo mới nhất của Bao Thập Nhất. Hoàng tử hạnh phúc. Khi bọn họ nhìn thấy tên câu chuyện Hoàng tử hạnh phúc, cũng thiếu chút nữa đã bị tên câu chuyện cổ tích này lừa gạt, cho rằng đây là một câu chuyện kể về hạnh phúc. Bao Thập Nhất không biết chuyện cổ tích bi thương mà lại là chuyện cổ tích vui vẻ. Chắc là ảo giác. Sau đó, rất nhanh bọn họ biết đây quả nhiên là ảo giác. Khi Hoàng tử hạnh phúc nhìn thấy chim én bé nhỏ chết dưới chân mình, trái tim chỉ của chàng đã vỡ làm đôi. Chu Khánh xem xong câu chuyện cổ tích này, trong lòng lại bắt đầu buồn bực. Trong một thế giới không có tình yêu thương, lòng người còn lạnh hơn cả mùa đông. Mà trái tim chỉ lạnh lẽo của hoàng tử cùng một chú én nhỏ đã dùng sinh mệnh của mình sưởi ấm từng ngóc ngách của thành trấn. Quả nhiên nồi lẩu chua cay tươi mát thoát tục của Bao Thập Nhất vẫn là như vậy. Chu Khánh cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhất là nghĩ đến kết cục của bộ lò luyện kia. Trong thế giới lạnh lùng chết lặng này, người duy nhất quan tâm để ý những người yếu thế kia lại là một pho tượng và một chú chim én nhỏ. Đây là sự thật trào phúng cỡ nào a, nhất là khi Chu Khánh nhìn thấy câu chuyện cuối cùng, cảm thấy vô cùng nhức nhối. Sáng hôm sau, én nhỏ đã nằm chết cứng trên đống tuyết bên cạnh hoàng tử. Một quan chức của thành phố đi ngang qua quảng trường nhìn thấy pho tượng liền thốt lên, pho tượng hoàng tử bị bẩn thế này từ lúc nào vậy? Nó sẽ làm xấu mặt cả thành phố của chúng ta. Sau đó tượng hoàng tử hạnh phúc liền được hạ xuống rồi bị đem đi nung chảy. Thật là một điều kỳ lạ. Quản đốc xưởng lúc nói, trái tim chỉ vỡ này không hề tan chảy ở trong lò. Chúng ta phải vứt nó đi thôi. Cuối cùng, họ liền ném trái tim của hoàng tử hạnh phúc vào trong đống rác, sắc chú chim én nhỏ cũng được người quét dọn bức chung ở đó. Thế giới cổ tích tự nhiên đem bao thập nhất hoàng tử hạnh phúc lần nữa lên trang đầu, lừa gạt mọi người. Lần này câu chuyện không có ai chết cả, chỉ có một chú én nhỏ chết rét và một trái tim chỉ bị vỡ. Kết cục cuối cùng vẫn là những tiếng hoa hoa gào khóc quen thuộc vang lên. Ô, hoàng tử hạnh phúc đã chết. Hoàng tử hạnh phúc không chết, hắn vốn là pho tượng. Ngươi gạt người, hoàng tử hạnh phúc chính là đã chết, trái tim của hắn đều tan nát, trái tim của ta cũng tan nát. Ngươi biết cái gì gọi là tan nát cõi lòng không?
Không biết.
Ô, hoàng tử hạnh phúc cứu cô bé bán diêm nhưng hoàng tử hạnh phúc đã chết, phải làm sao bây giờ?
Không, hoàng tử hạnh phúc không chết, hắn sống mãi trong trái tim của chúng ta.
Mẹ ơi, tại sao hoàng tử hạnh phúc lại chết?
Bởi vì tác giả có bệnh, bệnh không nhẹ.
Mẹ cũng có bệnh, lại còn cho ngươi xem chuyện cổ tích của hắn, quả nhiên bây giờ thứ gì cũng gạt người, tiêu đề giới thiệu cũng là như vậy. Đoàn làm phim lò luyện, bao thập nhất nhìn giá trị năng lượng tiêu cực không ngừng đổi mới trên bảng điều khiển, trong lòng thật sự rất vui vẻ, con thiên nga nhỏ màu đen trong lòng hắn vui vẻ cơ cánh hát vang. Bao thập nhất ngoài miệng cũng ngâm nga theo. Một bên đoàn làm phim nhân viên công tác đều nhìn ra được bao thập nhất tâm tình rất tốt, trong lòng rất là tò mò, không khỏi hỏi, thập nhất, có chuyện gì cao hứng sao?
Không có gì, chỉ là tâm tình tốt.
Bao thập nhất vẻ mặt tươi cười lắc đầu, tiếp tục hát lên, dùng tiếng hát để trả lời, tuy rằng lạc điệu nhưng cảm xúc như phát ra từ nội tâm, mặt mày hớn hở hát, nói cho ngươi biết, hạnh phúc chính là thứ đơn giản như vậy.
Không biết vì sao, bọn họ luôn cảm thấy nụ cười trên mặt bao thập nhất rất đáng ăn đòn, hơi có chút mùi vị tiểu nhân đắc chí.
Đại tỷ trong giới diễn viên nhí, cháu gái của đạo diễn, hậu trường mạnh mẽ của bao thập nhất, nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình nổi tiếng khuôn khiết chống lạnh, đứng trước bao thập nhất, đôi mắt nhỏ tròn tròn, nhìn bao thập nhất. Trong tay còn cầm thế giới cổ tích mới nhất, hỏi, ngươi có hạnh phúc không?
Bao thập nhất cười gật đầu, đáp lại, ta rất hạnh phúc.
Và rồi, một cái tát nhỏ liền được mọi người mong đợi gọi đến khuôn mặt đắc chí của bao thập nhất kia.
Nói cho ngươi biết, hạnh phúc chính là thứ dễ dàng như vậy.
Chương 60, vô đề sau khi đoàn làm phim quyết định diễn viên, sau đó diễn viên tiếp nhận huấn luyện ngôn ngữ ký hiệu, cố gắng diễn xuất chân thật, huấn luyện một thời gian mới bắt đầu quay phim. Trước đó công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Dương đã cử hành nghi thức khởi quay, nhưng nghi thức khởi quay rất khiêm tốn. Dường như quay một bộ phim có nội dung nghiêm túc tàn khốc như lò luyện, toàn bộ đoàn làm phim liền đi theo bầu không khí của bộ phim, cũng không muốn ồn ào ầm ĩ đến mức toàn thế giới đều biết lò luyện đã quay. Nhưng cho dù là như vậy, bộ cả phim lò luyện này vẫn làm cho rất nhiều người chú ý, bởi vì có sức ảnh hưởng của tiểu thuyết, càng làm cho giới truyền thông Game Online kinh ngạc chính là tác giả của tiểu thuyết lò luyện, người trong cuộc bao thập nhất của sự kiện Biện Phúc Lợi Liêu Thành dĩ nhiên cũng tham gia bộ phim lò luyện này, chính là diễn nhân vật dân tú này. Tin tức như vậy vừa ra, liền thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đề tài này khiến không ít cư dân mạng đã xem qua bộ tiểu thuyết lò luyện này bàn tán sôi nổi, bởi vì bọn họ rất muốn biết đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến vị tác giả bao thập nhất này tham gia bộ phim này. Còn nữa, bao thập nhất hắn biết đóng phim sao? Rất hiển nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân công ty Thiên Dương lựa chọn bao thập nhất diễn vai dân tú. Đông Bắc, Vũ Thành, một thành trấn sương mù mùa đông. Rất hiển nhiên đây cũng là địa điểm quay phim mà đoàn làm phim lò luyện ngay từ đầu đã chọn xong, vô cùng thích hợp với bối cảnh phát sinh câu chuyện trong tiểu thuyết. Hiện tại đoàn làm phim lò luyện đang tiến hành quay phim ở chỗ này, một bộ phim như vậy kỳ thật chi phí quay cũng không cao. Bất quá đạo diễn Tằng Thắng rất hiển nhiên phi thường coi trọng bộ phim này, mỗi một chi tiết đều yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Là một người mới, vừa mới nửa chân bước vào nghề diễn viên này, bao thập nhất không thể nghi ngờ có rất nhiều thứ cũng không hiểu. Ví dụ như di chuyển, ví dụ như vị trí đứng như thế nào, cái gì gọi là nhập họa, cái gì gọi là cảm giác ống kính. Những thứ này bao thập nhất cũng không biết, nhưng rất hiển nhiên chỉ cần đến lúc chân chính bắt đầu quay phim, bao thập nhất biểu diễn nhất định là kinh người nhất. Ngay cả nam chính Lâm Hạo chân chính của bộ phim này cũng bị bao thập nhất hoàn toàn đè xuống. Phải nói, diễn viên nhỏ trong cả bộ phim đều biểu hiện vô cùng tốt. Khuôn Khiết đóng vai Nghiên Đầu, La Lệ thì đóng vai Lưu Ly. Một bộ phim như lò luyện, khó khăn nhất không phải là diễn xuất, mà là làm thế nào để giải thích kịch bản cho các diễn viên nhỏ. Phải biết rằng bộ phim lò luyện này liên quan đến những từ tàn khốc như xâm hại tình dục trẻ em. Kỳ thật rất nhiều lúc, đoàn làm phim bên này vận dụng phương thức một chỗ, thế thân, cắt nối biên tập để tránh trực tiếp hóa biểu diễn. Giống như cảnh Nghiên Đậu bị xâm phạm tình dục lúc trước, nửa người trên và nửa người dưới đều tách ra, khuôn mặt Khuôn Khiết không tồn tại cùng một hình ảnh với nửa người dưới của nàng và hiệu trưởng kia. Thợ trang điểm bên cạnh giải thích cho bao thập nhất, phía sau quay cảnh nửa người dưới có thể sử dụng diễn viên đóng thế để biểu hiện, hậu kỳ trải lên quỹ đạo Khuôn Khiết dễ rủ và la hét là được. Bao thập nhất gật đầu, cái này hắn vẫn biết, chỉ là có chút không thích ứng. Giống như cảnh lúc trước hắn bị đánh, nắm đấm còn chưa đánh tới trên người hắn, hắn đã muốn tránh đi. Hình ảnh nhìn thấy trong phim, duy mỹ, thảm thiết, kinh hãi, phần lớn đều là thể hiện bản lĩnh của đạo diễn, là kết quả đạo diễn dụng tâm làm mỗi một cảnh quay, khống chế tiết tấu. Bao thập nhất vị tác giả nguyên tác này kỳ thật cũng không phải thiếu niên chân chính, không có yếu ớt như vậy, bất quá đoàn làm phim bên này cũng là bởi vì lo lắng tiểu thuyết cùng điện ảnh quay chụp không giống nhau, quay chụp thời điểm hình ảnh nếu như cho bao thập nhất, còn có mặt khác hai vị tiểu diễn viên lưu lại bóng ma tâm lý sẽ không tốt. Bên đoàn làm phim còn có giáo viên hướng dẫn tâm lý, vẫn luôn đi theo đoàn làm phim, phải vô cùng chú ý hướng dẫn tâm lý của trẻ em. Tương lai của tổ quốc cần phải lớn lên khỏe mạnh. Có đôi khi cũng không cần nói rõ kịch bản với diễn viên, nói đại khái cảm xúc với diễn viên nhỏ, tiến hành chỉ đạo tỉ mỉ hơn, biểu tình và động tác đạt tới trình độ mong muốn. Dưới tình huống diễn viên không hiểu thấu đáo kịch bản, làm tốt cũng có thể đạt tới hiệu quả tương tự. Đạo diễn Tăng Thắng còn có phó đạo diễn khi giảng giải cho Khuôn Khiết, đặc biệt chú ý phương diện này, giống như liên quan đến từ mất cảm, sẽ sử dụng ngôn ngữ tương đối ôn hòa để thay thế.
Tên khốn này muốn ít ít ngươi, ngươi muốn liều chết chiến đấu à?
Nếu quả thật là nói như vậy, người bên cạnh đều sẽ cho một cái tát. Ngươi làm mẫu cờ mở nở trước đi, liều chết chiến đấu. Vậy mà cùng đứa nhỏ nói ít ít ít, ngươi cờ mở nở đi chết đi. Vậy nên, bây giờ Tằng Thắng đang nhẹ giọng nói với Khôn Khiết, thúc thúc này diễn vai một kẻ bại hoại muốn khi dễ Khôn Khiết đáng yêu của chúng ta. Tiểu Khiết sẽ hóa thân thành nữ chiến sĩ chính nghĩa đánh thúc thúc xấu kia, không thể để cho hắn làm chuyện xấu nha. Khôn Khiết liếc mắt nhìn Tằng Thắng để hắn tự mình hiểu vẻ mặt khinh bỉ của nàng. Bao thập nhất cũng nghĩ, Khôn Khiết mà đáng yêu chỗ nào? Hùng hai tử đại tỷ sao có thể đáng yêu? Một bên nhà sản xuất thân thích, mặt khác một vị tiểu diễn viên La Lệ, mới thật sự là La Lệ. La Lệ chạy đến Bao thập nhất bên người, cầm trong tay toán học bài tập, hỏi: "Thập nhất ca ca, bài này khó quá, nên làm như thế nào à?" Lúc hỏi lời này, La Lệ lại liếc về phía Khôn Khiết, trong ánh mắt có một tia đáp ý: ngươi xem, thập nhất ca ca liền cùng ta quan hệ tốt." Khôn Khiết trừng mắt nhìn La Lệ, hô một tiếng: "Bánh bao nhỏ." La Lệ bất mãn nói: "Sao ngươi lại gọi thập nhất ca ca là bánh bao nhỏ? Ta là tiền bối của hắn, hắn là tiểu đệ của ta, ta nói cho ngươi biết ngươi đừng làm phiền hắn." Bài đơn giản như vậy dĩ nhiên còn không biết làm, đúng là cái đồ. La Lệ lập tức bị ánh mắt kinh bỉ của Khôn Khiết kích thích, hừ lạnh một tiếng, không phục nói: "Vậy ngươi thử làm đi." Khôn Khiết liếc mắt nhìn bài toán kia, ánh mắt ngay sau đó liền chuyển sang người Bao thập nhất. Chương 61, cảm động khóc trường trung học Thành Nam. Bởi vì Bao thập nhất ở đoàn làm phim quay phim, trường học bên kia đương nhiên là xin nghỉ. Đã không có Bao thập nhất lớp 10 ban 2, không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ đi học ngủ đọc tiểu thuyết. Cao Tể trước sau như một mã lên văn duyệt võng, vào trang đầu bảng xếp hạng vẽ thắng với Chu Tiên ngay tại phía trên vững vàng đứng tốt đầu. Tuy rằng không phải đứng đầu bảng, nhưng có thể nói là Chu Tiên ở văn duyệt võng tuyệt đối là tác phẩm tiêu biểu cho nhất thư thành thần. Nhân khí phi thường cao, nếu như nói trước đó còn có người phê bình, bới móc nhưng là tại tác giả một mực không lộ diện, không có đáp lại tình huống, tiểu thuyết cứ như vậy phát hỏa, hỏa rối tinh rối mù, sách mới vẽ tháng bảng thứ nhất, đề cử bảng, cỡ lật vào bảng song bảng trước 10, tiểu thuyết độ đề tài phi thường cao. Cao Tể chuẩn bị đổi mới chương mới nhất của bộ Chu Tiên của Bao thập nhất, xem một chút đề tài bàn luận sôi nổi của khu bình luận sách mới nhất Chu Tiên khiến người cảm động nhất. Bài bột có rất nhiều thư lưu đều ở phía dưới hồi phục, bởi vì trong tiểu thuyết thật sự là có quá nhiều để cho độc giả cảm động, thậm chí là rơi lệ khóc tình cảnh. Lâu chủ Tiêu Giao Tiên Tử là người đầu tiên đưa ra tình cảnh cảm động nhất khi xem Chu Tiên. Chỉ vì tình, mặc dù chết không hối hận. Bích Giao vì Trương Tiểu Phàm đỡ được một kiếm Chu Tiên, nhìn đến ruột gan đứt từng khúc. Trương Tiểu Phàm nói với Bích Giao: "Đêm đó ta nhìn thấy người trong giếng là ngươi, nhìn thấy nước mắt rơi như mưa, thật sự đau lòng. Ta nghĩ, điều khiến phòng tuyến tâm lý của ta, khiến ta thật lâu không thể tiêu tan vợ chồng điển bất dịch qua đời, rơi lệ. Chính là trước kia, khi ta còn thiếu niên, cửa nát nhà tan." Thanh âm quỷ lệ đột nhiên từ trong mưa gió chuyển tới, hắn nói rất chậm, tựa như mỗi một chữ đều lăn lộn trong lòng hắn vô số lần, mới chậm rãi thổ lộ ra. Hơn 10 năm qua, hai tóc mai của nam tử này tựa hồ cũng có tóc bạc, tất cả những năm này, hắn sống cũng không tốt chứ. Điền Bất Dịch cho tới bây giờ đều là một lao sư giáo tốt bề ngoài nghiêm khắc, nội tâm hiền lành. Hắn cũng chưa bao giờ buông tha Trương Tiểu Phàm, tiểu đệ tử bất tài nhất của hắn, lao thất. Nhưng thật vất vả lão sư trò gặp lại, lại thành vĩnh biệt. Làm người ta bị thương cỡ nào? Nhất là đến phía sau Tô Như nói một câu kia, cái kia thanh vân môn 2000 năm dưới, liền sẽ có một vị bất tài đệ tử Tô Như, muốn vì chính mình cả đời sở niệm người, tại Thanh Vân Sơn Thông Thiên Phong này, hướng các đời tổ sư, hướng vị kia vang dội trưởng môn sư minh, muốn một cái công đạo. Cuối cùng Tô Như tự tử, thật sự nhìn đến phát khóc, đau lòng a. Ta xem khóc hai nơi. Thứ nhất Bích Giao Trần Kiếm, một nữ tử, ở trước mặt đủ để hủy thiên diệt địa, mang quyết tâm hy sinh tất cả bản thân, không chút do dự đứng ra, được ăn cả ngã về không niệm ra si tình chú, cứu người mình yêu. Lần đầu tiên xem chấn động không lời nào diễn tả được. Sau đó đến chương hôm qua, biết kết cục của Bích Giao, kết cục khiến người ta thổn thức của hai người bọn họ, mới chính thức biết được đó là quyết tâm như thế nào, si tình chú thấy một lần khóc một lần. Thần thú thứ hai cùng Linh Lung, oán hận giam cầm ngàn vạn năm, nghi hoặc ngàn vạn năm ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, trong nháy mắt ôm lấy tượng đá, oán hận tiêu tan, nghi hoặc tan đi. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn quyết định khiêu chiến với thế giới. Rất trung nhị. Nhưng người trung nhị chính là sẽ cảm động. Ngươi có nguyện vọng gì? Hãy để ta trở thành người. Nhìn một lần khóc một lần lệ. Thật ra có một chi tiết rất nhỏ, cũng rất ấm áp, lúc xem Chu Tiên cảm động đến không chịu nổi. Thần thú công kích Thanh Vân Sơn, tất cả mọi người đều nguy trong sớm tối, Thủy Nguyệt đại sư nói với Lục Tiết Kỳ, nếu người kia tới tìm ngươi, ngươi liền đi theo hắn đi, tất cả hậu quả ta sẽ gánh vác. Người đó chính là Trương Tiểu Phàm, hoặc là nói quỷ lệ. Thủy Nguyệt đại sư là một vệ đạo sĩ, một nhân vật rất chính phái. Mà lúc đó, Trương Tiểu Phàm là một ma đầu thanh danh hiển hách. Nhưng chân chính cảm động là ở trong hoàn cảnh mọi người đều cảm thấy bất an, ăn bữa ăn chiều, Thủy Nguyệt đại sư để cho Lục Tuyết Kỳ chạy trốn, để cho Lục Tuyết Kỳ và Tiểu Phàm đi. Nhất là câu thần thú nói với quỷ lệ, nếu ngươi có cơ hội đi ra ngoài, liền hay ta hái một bó bách hợp nàng thích nhất, đặt ở trước mặt nàng đi. Nhìn đến đây đau lòng, ta cảm thấy chuyện bi ai nhất chính là Trương Tiểu Phàm vì một tín niệm mà khổ sở chống đỡ cả đời, vì một tín niệm mà gánh vác cả đời, chỉ phát hiện bị tín niệm này phản bội. Giống như là thế giới được đắp nặng tốt ầm ầm sụp đổ. Cái gọi là Tiểu Phàm kiên trì phương hướng thiện cả đời, cuối cùng mới phát hiện không gì hơn cái này, sau khi phát hiện ra mặt ác trong thiện, bị đẩy ngược lại tín ngưỡng của mình. Quan trọng nhất là, đến thời điểm này, vẫn không có ai cố gắng hiểu hắn. Bị cả thế giới phản bội cũng không gì hơn cái này. Còn nhớ rõ một câu kia của hắn, là chính đạo gì? Chính nghĩa gì? Cao Tể đem mỗi một bài bột đều xem xong, có thể nói mỗi một bài bột đều làm cho hắn tràn đầy đồng cảm, hắn cũng vì điển không dễ chết, tốt như tự tử mà đau lòng, cũng vì tình yêu thần thú mà khó chịu, đồng thời cũng vì Bích Giao hy sinh, còn có tình yêu cứng cỏi ẩn nhẫn của Lục Tuyết Kỳ đều làm cho một đại lao gia hắn cảm động lệ nóng doanh trọng. Sau đó Cao Tể cũng trả lời bình luận sách, nhắn lại viết: "Ngày hôm qua đổi mới một chương mới nhất, Hồ Kỳ Sơn sụp đổ, thi thể Bích Giao không còn, chỉ ở dưới thạch đầu sụp đổ tìm được một khối góc áo màu xanh lá, nhìn đến đây khóc, Trung Hợp Hoan cũng không thấy, Bích Giao hẳn là rốt cuộc tìm không thấy, thật sự không có, nghĩ tới đây, lòng ta đau quá." Trả lời như thế, Cao Tể lại không khỏi đỏ hốc mắt, lau nước mắt, lại có chút lo lắng bị bạn học phát hiện, nhìn bốn phía một chút. Chỉ thấy người cùng bàn bên cạnh cũng đỏ mắt, ngẩng đầu thấp giọng nói: "Bích Giao hẳn là không về được." Hai đại nam sinh đỏ mắt, nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, lại không nói gì ngưng nghẹn. Trong ánh mắt đang trao đổi huynh đệ, chúng ta hãy ôm nhau, vì Bích Giao khóc giống một hồi. "Được, cùng nhau khóc một chút." Hai người chuẩn bị ôm nhau khóc giống, bạn học ngồi ở phía trước quay đầu, nói một câu mau nộp bài tập, tổ trưởng Tất Giao bảo hai người nhanh chóng nộp bài tập. "Đừng để nàng thúc giục,